Chương 30, chói hồn đả quỷ chương 30, chói hồn đả quỷ tin tức tiếp nhận càng nhiều, càng mở ra, càng dễ dàng tiếp nhận đồ vật mới, học tập liền rất nhanh. Lý Trường Phong đi theo Vương Hồng Bảo học tập liền rất nhanh. Nguyên bản một đạo pháp thuật, coi là Lý Trường Phong tối thiểu muốn 1-2 tháng khả năng học được. Lý Trường Phong thường thường nghe một lần liền đã hiểu, sau đó lại chính mình thí nghiệm mấy lần, chính là hoàn toàn học xong. Cái này khiến Vương Hồng Bảo đáy lòng cảm khái liên tục, hắn muốn cho là thời gian nửa năm, chỉ sợ không kịp đem tất cả bản sự đều dạy cho Lý Trường Phong. Bây giờ nhìn lại hẳn là đủ thời gian. Cái này khiến hắn dị thường hài lòng. Ngày hôm đó từ kia nghĩa trang ở trong sau khi trở về, Vương Hồng Bảo liền đem Phược Hồn Tắc cùng Đả Quỷ Tiên cùng một chỗ dạy cho Lý Trường Phong. Phược Hồn Tắc cùng Đả Quỷ Tiên hai thứ này đã là pháp thuật, lại có thể xem như pháp khí. Cả hai tương đối giống nhau, có thể đồng thời tu luyện, lấy tăng thêm tốc độ. Cho nên Vương Hồng Bảo một hơi đồng thời dạy cho Lý Trường Phong. Chỉ là Phược Hồn Tắc phải dùng tới cành liễu bệnh mà thành, mà Đả Quỷ Tiên lại là phải dùng tới cành liễu mà thôi. Phược Hồn Tắc lấy ngũ sắc thường bằng sợi đông, xen lẫn lá liễu bệnh trở thành dây thừng, lại dùng máu gà trống, chu sa, đào nhở cây cùng với khác nhiều vị vật liệu ngâm. Ba ngày cung phụng tại pháp đàn phía trên, ban đêm đặt ở dưới mặt trăng bạo chiếu, cần 49 ngày thiên, liền có thể hóa thành một cây phượng hồn tác, có thể trói buộc âm quỷ tà ma, nhưng cũng trốn không thoát. Mà đả quỷ tiên kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá dùng chính là cành liễu. Hơn nữa ngâm sử dụng vật liệu, phù chú cũng có chỗ khác biệt. Làm thành về sau, cái gọi là cành liễu đổi tà ma, chính là cái này. Có loại này đả quỷ tiên nơi tay, đồng dạng quỷ vật tà ma đều không chịu nổi, sẽ bị đánh đầy đất lăn lộn kêu rên. Thậm chí đánh nặng, sẽ còn hồn phi phách tán. Đương nhiên, bất luận là phượng hồn tác, vẫn là đả quỷ tiên. Làm thành về sau đều cần pháp sư trưởng kỳ tế luyện cung phụng, thời gian càng lâu uy lực mới có thể càng là lợi hại. Vương Hồng Bảo nói, mặc dù là sư trong tay có sẵn vừa hồn tác đả quỷ tiên, cho ngươi một thanh ngược cũng không quan trọng, bất quá tốt nhất ngươi vẫn là phải chính mình luyện chế một hồi trước. Pháp thuật pháp khí những vật này đều là chính mình tự mình kinh nghiệm tốt nhất, cũng nhất là dùng được. Như là vận khí tốt, có thể tìm được những cái kia thông linh liễu mục, ngươi cái này vừa hồn tác đả quỷ tiên uy lực liền lớn. Bất quá chỉ cần cung phụng tại pháp đàn ở trong đầy đủ lâu, kia vừa hồn tác đả quỷ tiên uy lực cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đuổi tà ma chói hồn vốn là một bộ, có chút lệ quỷ không nghe lời, không nguyện ý nhập đàn làm âm binh. Cái này phải dùng phược hồn tắc bắt lại, sau đó dùng đả quỷ tiên đến quất tới nghe lời, bằng lòng nhập đàn là âm binh mới thôi. Thế gian đây chính là cái gọi là bắt lính, chúng ta pháp đàn ở trong cũng là không sai biệt lắm. Nếu không, đa số lệ quỷ như thế nào bằng lòng hảo hảo nghe lời, nhập đàn cho chúng ta sư đồ tham gia quân ngũ bán mạng. Lý Trường Phong nghe được tắt lưỡi, chợt nhớ tới một chuyện, cho dù là hắn hiện tại cảm xúc đóng băng, lại cũng không nhịn được có chút nhịp tim. Hắn nói, sư phụ mới vừa nói khiêng linh cứu đi một. Ta ngược lại thật ra biết có một gốc, ngay tại quê nhà ta trong thôn phụ cận, nơi đó có quả liễu bà bị sét đánh qua, nhưng lại cây khô gặp mùa xuân, có linh dị. Bây giờ còn có rất nhiều bách tính dùng hương hỏa cung phụng tiên liễu bà đâu. Quả nhiên, Vương Hồng Bảo nghe xong, cảm thấy hứng thú, liền nói, theo ngươi nói như vậy, kia liễu bà cành lá, hẳn là không sai luyện chế đả quỷ tiên vật liệu. Hắn trầm ngâm một phen, đáng tiếc ta hiện tại muốn tọa trấn tiêu cục, đi không được. Bây giờ khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần, lập tức liền muốn tới vào núi đào sâm thời gian, Vương Hồng Bảo đúng là đi không được. Lý Trường Phong đội bằng nói, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, ta nguyện thay sư phụ đi một chuyến. Vương Hồng Bảo nghe vậy liền trầm ngâm. Bây giờ cách đảo xâm thời gian càng ngày càng gần, cấp trên người không phải bằng lòng nhìn xem cái này hai phe nhân mã tiếp tục hồi nháo, làm trễ nải tiếp xuống đảo xâm công tác, cho nên thực hiện không ít áp lực, nhường Phúc Uy tiêu cục cùng Tham Bang hòa hoãn quan hệ. Hiện tại hai bên gây đã không thế nào lợi hại, chủ yếu là Tham Bang lại không bằng lòng, nhưng cũng không cách nào không cho Phúc Uy tiêu cục đúng tay đảo xâm sự tình. Bởi vì chuyện này dễ bên trong, kỳ thật đều là cấp trên người đối Tham Bang không hài lòng, gõ bọn hắn. Chỉ cần Tham Bang không có cách nào đem Phúc Uy tiêu cục cho toàn bộ đội tận giết tuyệt, hoặc là nhường người ở phía trên chuyển biến ý nghĩ, như vậy cùng Phúc Uy tiêu cục đấu lại hùng, kỳ thật cũng đã không thể thay đổi cố định kết cục. Lại thêm cấp trên thực hiện áp lực, Tham Bang lại không đầy, lại không vui lòng, cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn, tiếp nhận hiện thực. Như thế dưới tình huống, Lý Trường Phong đi một chuyến về nhà sẽ không có vấn đề gì. Vương Hồng Bảo lo nghĩ, lúc này liền đáp ứng xuống, chỉ là hảo hảo phân phó Lý Trường Phong một phen, trên đường đi sớm về sớm, gặp phải Tham Bang người phải cẩn thận để ý, tuyệt đối không nên lộ ra thân phận của mình. Mặc dù đã cùng Tham Bang hòa hoãn quan hệ, nhưng là một khi Lý Trường Phong bại lộ thân phận, nói không chừng liền phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, yêu thiêu thân. Lý Trường Phong trong lòng nhất chuyện, cũng cảm thấy chính mình trên nửa đường nếu là gặp phải Tham Bang người, làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Chỉ là hắn nhớ tới Cao Đại Minh bọn người, lập tức có chủ ý, nói, ta có thể ngụy trang thành trong nha môn người, nhường trên thị trấn bộ đấu Cao Đại Minh đưa ta về nhà một chuyến. Vương Hồng Bảo nghe xong, dạng này coi như ổn thỏa. Hắn nói, cần phải ta tay cầm Cao Đại Minh gọi tới phân phó một tiếng. Lý Trường Phong đội vàng nói, không cần không cần. Chỉ cần biểu ca ta ra mặt cùng Cao Đại Minh giao phó một phen chính là, chỉ là việc nhỏ, làm gì làm phiền sư phụ lão nhân ra ngài. Vương Hồng Bảo khẽ gật đầu, nói, vậy thì đi làm a. Vừa bạn ngươi cũng mua chút lễ vật trở về nhà một chuyến, không nói cầm ý về quê, tối thiểu cũng không thể kéo kiệt. Năm nay lúc sau Tết, chúng ta muốn đi Tham Sơn đảo sâm, ngươi là không có cơ hội về nhà. Nói như vậy, lại cho Lý Trường Phong 10 lượng bạc, nhường hắn về nhà mua lễ vật. 10 lượng bạc không nhiều, nhưng là đối với nông dân nhà tới nói, nhưng cũng không ít. Trên cơ bản là 2-3 gia đình một năm thu nhập. Lần này Lý Trường Phong trở về đã định trước không thể gióng trống thua chiêng, tiền cũng sẽ không thể mang theo quá nhiều. Ngay lúc này Lý Trường Phong lại đi tìm Cao Vĩnh Linh, đem chuyện nói. Cao Vĩnh Ninh cười nói, cái này đơn giản. Cao Đại Minh hiện tại còn trông cậy vào chúng ta Tiêu cục giúp hắn một chút, hiện tại nhường hắn giúp điểm bận điệu, bất quá một cọc việc nhỏ. Hắn nhẹ giọng nói, Cao Đại Minh cũng đã biết ngươi bái vương cung phụng vi sư, hiện tại định bợ ngươi còn đến không kịp đâu. Nhường hắn làm một ít chuyện, là cho hắn cơ hội. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, hắn cũng cân nhắc qua yếu tố này, mới nghĩ đến muốn tìm Cao Đại Minh hỗ trợ. Hiện tại Cao Vĩnh Ninh hăng hái, bởi vì ngay tại hai ngày trước, hắn đã tháo xuống phó tiêu đầu mũ, chính thức trở thành Tiêu cục tiêu đầu. Mặc dù chỉ là trừ đi một cái chữ phó, nhưng là đây cũng là thân phận địa vị cực lớn tiêu thăng. Nếu là không có Lý Trường Phong bái nhập vương cung phụng môn hạng, hắn cái này phó tiêu đầu mong muốn tấn thăng tiêu đầu, cơ hội đều khó có khả năng. Phó tiêu đầu đều vẫn là tiêu cục người làm công, mà tiêu đầu trên cơ bản đã có thể nói là tiêu cục đối tác. Cao Vĩnh Ninh hiện tại hăng hái, dù là cũng không khiêng ra vương cung phụng thân phận, nhưng cũng không lo lắng Cao Đại Minh không nể mặt mũi. Chương 31, tham bang thế lớn chương 31, tham bang thế lớn Lý Trường Phong không biết rõ kia tiêu cục cục chủ Thịnh Bảo Hòa đến cùng là nghĩ như thế nào. Một bên thả rằng đắc tội Vương Hồng Bảo, cũng muốn mặt khác lại đi mời chào pháp sư xem như cung phụng. Thế nào một bên khác lại đem biểu ca của mình Cao Vĩnh Linh cho để bạn thành tiêu đầu. Đây coi là cái gì? Đánh một gậy cho cái táo ngọn. Lý Trường Phong có chút nghĩ không thông, tự mình hỏi qua Cao Vĩnh Linh mới biết được. Thượng vị giả ý nghĩ cùng người bình thường là không giống. Thịnh Bảo Hòa xem như tiêu cục chủ, liền phải cân nhắc lại cục. Người bình thường giảng giao tình, giảng nghĩa khí gì gì đó. Thịnh Bảo Hòa đầu tiên nhất định phải cam đoan tiêu cục đại cục. Hắn đến cân nhắc Vương Hồng Bảo sau khi chết, Lý Trường Phong vừa mới kế thừa phát đàn, bản sự không tinh nên làm cái gì vấn đề. Đến lúc đó Lý Trường Phong chống đỡ không dậy nổi tiêu cục đến, tiêu cục chẳng phải là muốn xong đời. Không thể không mặt khác nghĩ biện pháp, làm một cái dành trước. Dù là hắn biết rõ làm như vậy sẽ để cho Vương Hồng Bảo cùng Lý Trường Phong sư đồ rất khó chịu, nhưng là vì đại cục cân nhắc, hắn vẫn là muốn làm như thế. Mà để bạc Cao Vĩnh Linh, hẳn là liền xem như một cái tự mình bồi thường, xem như hòa hoãn quan hệ, đồng thời nói xin lỗi. Đối với cái này, Lý Trường Phong nhịn không được cười lên. Người trưởng thành chính là không dễ dàng a, còn muốn cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Giống như là hắn Lý Trường Phong, chỗ nào quản nhiều như vậy. Hợp tác lưu lại, không hợp thì đi. Có thể ở Phúc Uy tiêu cục ở lại ngay ở chỗ này ở lại, không sống được liền phủi mông một cái rời đi. Ngược lại chỉ cần tự thân có bản lĩnh, địa phương nào lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến mức tiêu cục đại cục gì gì đó, cùng ta có quan hệ gì? Tiêu cục cũng không phải ta. Đợi đến đại gia ta học được bản sự, cái này tiêu cục cung phụng không làm cũng được. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, sau đó liền mang theo Cao Đại Minh phái ra hai cái giúp đỡ, cùng đi ra thị trấn, hướng quê quán mà đi. Cao Đại Minh là con sai, muốn tọa trấn Nguyên Thủy trấn tự nhiên đi không được. Hắn phái hai người thủ hạ, một cái tên là La Thịnh, một cái tên là Triệu An, hộ tống Lý Trường Phong về quê. Cao Đại Minh thủ hạ Bạch Dịch Du thủ ở trong, cũng chính là hai người kia coi như trung thực. Lúc trước cùng Lý Trường Phong quan hệ bất được, cũng không có ép buộc qua Lý Trường Phong. Chủ yếu là hai người này quan hệ cùng bản sự đều rất bình thường, cũng không cho là mình có cơ hội làm nha môn người hầu. Cho nên đối Lý Trường Phong không có lớn như vậy cử thị. Đương nhiên, hiện tại Cao Đại Minh cùng thủ hạ đều đã sớm biết Lý Trường Phong bái vương cung phụng bí sư. Hiện tại định bợ Lý Trường Phong còn đến không kịp, lại chỗ nào còn dám cho Lý Trường Phong sắc mặt nhìn. Ba người đi cùng một chỗ, cũng không có như vậy xấu hổ. Còn có thể cười cười nói nói. Nếu là cùng Thẩm Tam La Thông những quan hệ kia không tốt, đi cùng một chỗ, đoán chừng trên đường bầu không khí liền phải lúng túng. Bởi vì hồi hương phải khiêm tốn, cho nên ba người cũng không có cưỡi ngựa. Chủ yếu là ba người đều không thế nào biết cưỡi. Nghe giống như cổ đại mỗi người đều biết cưỡi ngựa đồng dạng, nhưng là kỳ thật không phải. Tại cổ đại nuôi một con ngựa, tựa như là hiện đại nuôi một chiếc xe hơi đồng dạng, tiêu hao là rất lớn. Người bình thường nuôi không nổi, càng mua không nổi. Nhất là loại kia tuấn mã, càng giống là Lý Trường Phong kiếp trước xe sang đồng dạng, đi trên đường liền có thể để cho người ta chú bước, không dám song hành. Sợ đem ngươi bảo mã va chạm tới, không đường nổi. Cũng may Lý Trường Phong quê quán khoảng cách Nguyên Thủy Trấn cũng không xa, bất quá 50, 60 dặm mà thôi. Một ngày thời gian, thế nào cũng đều nên tới. Bởi vậy, ba người từ sáng sớm trời vừa sáng liền xuất phát, rời đi thị trấn. Còn không có đợi tới giữa trưa, liền đã đi ra nhanh 30 dặm đường. Không thể không nói, loại này cổ điển thời đại, người bình thường cước trình thật lợi hại. Lý Trường Phong tiếp trước đọc sách, nói là người thế hệ trước có thể khiêm đánh, sáng sớm đi 40, 50 dặm đường đi trong thành bán đồ ăn. Hắn đều có chút không quá tin tưởng, cảm thấy có phải hay không tiên phương giả đàm. Nhưng là xuyên qua lâu, nhìn thấy nhiều, cũng liền không kỳ quái. Không có thuận tiện phương tiện giao thông thời đại, rất nhiều người đều dưỡng thành một đôi chân đi. Chớ đừng nói chi là Triệu An La Thịnh bọn hắn đều vẫn là người luyện võ. Cũng chính là cần chiếu cố một chút Lý Trường Phong tốc độ, nếu không, 50 dặm đường, tới trước giữa trưa, bọn hắn hẳn là liền đi tới. Lúc này, trời sắp giữa trưa, đã đến lúc ăn cơm. Mặc dù mỗi cá nhân trên người đều để phòng bạn nhất mang theo lương khô, nhưng là phía trước dường như liền có một chỗ ra điếm, tự nhiên không ai bằng lòng lại ăn những cái kia lương khô. Thế là ba người đi vào phía trước tòa kia xây ở quan đạo bên cạnh nhà tranh ra điếm, vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có một vị phụ nhân tới tay chân nhẹ nhàng lau bàn, đưa trà nóng. Đồng thời nhiệt tình chiêu đãi, mấy vị khách quan, từ chỗ nào tới, muốn đi đâu a? Triệu An cười cười, cũng không có xách chính mình từ chỗ nào đến, chỉ là hỏi, chúng ta muốn hướng phía trước Thanh Bạch Hương đi, thế nào, đường có được hay không đi? Phụ nhân kia nghe vậy, lập tức liền nói, ai, kia khách quan mấy vị cần phải đi sớm một chút, giữa trưa chớ có làm trễ lại thời gian. Tới Thanh Bạch Hương, muốn vượt qua Tiểu Bạch Sơn. Kia trên núi ban ngày ngược lại cũng thôi, vừa đến trời tối, coi như có chút nguy hiểm. Hơn nữa trên núi trời tối cũng sớm, ước chừng buổi chiều giờ thân về sau, liền sẽ trời tối. Triệu An hai người nghe vậy, nhìn về phía Lý Trường Phong. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, biểu thị phụ nhân này nói tới không có sai. Bất quá ba người cũng không lo lắng, bởi vì chỉ còn lại có hơn 20 dặm đường, hiện tại cũng mới vừa mới giữa trưa, dù là liền xem như lật một đầu đường núi, khẳng định cũng có thể đi qua. Mặc dù nói như vậy, Lý Trường Phong trong miệng vẫn như cũ cười nói, chủ quán kia mang thức ăn lên cần phải nhanh một chút, chớ chỉ hoãn chúng ta đi đường. Phụ nhân kia lên tiếng, nói, khách quan yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt không chậm trễ mấy vị đi đường. Tiệm chúng ta bên trong không có gì quá đồ tốt, có mới săn gà rừng thỏ rừng, còn có một số thịt khô gì gì đó. Khách quan muốn chút gì? Triệu An trầm giọng nói, gà rừng, thỏ rừng đều đến bên trên. Kia thịt khô coi như xong. Đi ra ngoài bên ngoài, gà thỏ những vật này còn có thể nhìn ra được ăn cái gì thịt. Nhưng là kia thịt khô, quỷ kia biết là cái gì thịt sắp đi ra. Bạn nhất nơi này là hạt điếm, kia là thịt người cũng có thể. Phụ nhân thấy ba người gọi món ăn hào phóng, hương phấn mà đi. Cũng không biết sao lại, Lý Trường Phong lúc này trong lòng bắt đầu tâm thần không yên. Hắn há miệng mong muốn nói cái gì, lại bị Triệu An cắt ngang, nhẹ giọng nói, tham bang người, tại chúng ta Lạc Nguyên huyện một vùng thế lực lớn. Các mặt người đều cùng tham bang có quan hệ, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút, không muốn nói lung tung tốt. Lý Trường Phong lúc này gật đầu. Hắn hiểu được cái này Triệu An nói không sai. Tham bang thế lực sát thực phi thường cường đại. Tựa như là Lý Trường Phong kiếp trước tạo bang như thế, cái này tham bang kỳ thật cũng là loại này cùng loại tại ngành nghề công hội tồn tại. Bên trong tất cả đều là một chút đảo xâm người, cùng tầng dưới chốt lợi ích tương quan người. Liên lụy nhân số khả năng đạt tới mấy ngàn trên bàn người, tự nhiên thế lực cực lớn. Mà quán rượu cửa hàng loại hình địa phương, càng là tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương. Ai biết chỗ này giả điểm, có phải hay không tham bang phái ra tìm hiểu tin tức. Tựa như là kiếp trước thủy hử chuyện bên trong, cũng phái Tôn Nhị Nương bọn người ở tại ngoài núi mở tiệm, tìm hiểu tin tức, tiếp dẫn hảo hán lên núi. Cho nên, hắn không nói thêm gì. Chương 32, kiếm một chén canh chương 32, kiếm một chén canh người làm ăn miệng, gạt người quỷ. Chủ quán kia nói là nấu cơm rất nhanh, tuyệt đối chậm trễ không được bao dài thời gian. Nhưng là đợi nhanh một canh giờ, ba người cơ hồ không chờ được thời điểm, chủ quán kia phụ nhân mới nâng cốc đồ ăn đưa lên. Khách quan chớ trách, những này gà rừng không thể so với gà nhà. Thịt muốn ra nhiều, chỉ cần nhiều hầm một hồi, nếu không thịt không nát. Ngược lại để ba vị đợi lâu. Điều này cũng đúng một cái lý do, không có nồi áp suất thời đại, có đôi khi mong muốn hầm điểm gân cốt lao thịt cũng không dễ dàng. Ba người cũng không có nhiều lời, chỉ là vội vàng ăn cơm, rượu kia càng là đụng đều không đập vào, liền tiếp tục đi đường. Bởi vì ăn cơm buổi trưa, chậm trễ không ít thời gian, ba người bước chân lại là thêm nhanh hơn không ít. Nguyên bản thời gian vẫn là rất đủ, nhưng là không biết rõ vì cái gì, làm ba người lên tiểu Bạch Sơn. Ngày đó lại là lập tức tối sầm lại. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng kia mơ hồ cảm giác không ổn, biến càng là nồng nặc lên. Tiểu Bạch Sơn không lớn, cũng không nói được gì núi cao rừng rậm. Nhưng là trong núi này lại là có bãi tha ma, từ trước đến nay không quá sạch sẽ. Lý Trường Phong là phụ cận người, lại thêm lại làm qua bưng công thầy cúng, càng là biết cái này tiểu Bạch Sơn bên trong ban ngày thì cũng thôi đi, trời vừa tối, liền có các loại tà ma chạy ra. Giờ phút này thời gian rõ ràng sẽ không vượt qua 3 giờ chiều, trong núi sắc trời này liền tối xuống, rõ ràng rất không thích hợp. Trên núi trời tối lại sớm, cũng phải đợi đến 4-5 giờ, không có khả năng sớm như vậy trời tối. Hắn mơ hồ cảm thấy không lành, nhưng cũng không có dám nhiều lời, sợ hù dọa Triệu An La Thịnh hai người. Nhưng là tiếp lấy đi tiếp nữa, chính là Triệu An La Thịnh hai người đều cảm thấy không được bình thường. La Thịnh bỗng nhiên dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một gốc cái cổ siêu mẹo cây, nói: "Các ngươi chú ý tới cây này không có? Vừa rồi chúng ta đã theo nó phụ cận đi qua qua." Hắn lời này vừa ra, Lý Trường Phong hai người liền hướng về ven đường một gốc cái cổ siêu mẹo cây trông đi qua. Lý Trường Phong mơ hồ giống như có chút ấn tượng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mà Triệu An trực tiếp đi lên, ở đằng kia cái cổ siêu mẹo trên cây chém ra một cái vết sẹo, nói: "Chúng ta lại đi một lần nhìn xem." Ba người tiếp tục tiến lên, quả nhiên đi không ra bao xa, thế mà lại thấy được một gốc cái cổ siêu mẹo cây. Cây kia bên trên tình lình có một đạo vết sẹo, chính là vừa rồi Triệu An chém ra tới bộ dáng. Lần này có thể xác nhận, quả thật là quỷ đả tường. Lý Trường Phong quyết định thật nhanh, từ trong ngực móc ra ba trượng tiêu thai tiền đến, vẩy hướng công trung. Trong miệng hắn quát: "Chúng ta dùng tiền mua đường, mong rằng các vị hoàn giả tạo thuận lợi." Kia ba tấm tiền mãi lộ tung bay ở không trung, liền im ắng bắt đầu cháy rừng rực. Lý Trường Phong gặp, hơi khẽ thở phào một cái, hạ giọng nói: "Đi mau." Hai người hiểu ý, đều đi theo Lý Trường Phong bên người nhanh chóng hướng phía trước bước đầu. Lần này, liền lại cũng không có thấy kia cái cổ siêu mẹo cây. Chỉ là không chờ đám người yên tâm, ven đường trong rừng liền truyền ra hi hi tiếng cười: "Vì cái gì cho nó tiền, không cho ta tiền, là xem thường ta à?" Kia thanh tuyến lơ lửng không cố định, chật trái chật phải. Lý Trường Phong mặt không đổi sắc, lại móc ra một trường tiêu thai tiền, hướng không trung ném một cái liền đi. Kia tiêu thai tiền tiêu đốt, vui cười thanh âm lập tức biến mất. Ba người cắm đầu đi đường, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi mấy bước, đủ loại quái thanh không ngừng hiện, từng mảnh rừng cây bên trong còn bay ra khỏi từng đoàn quỷ hỏa đến. Kia Triệu An vội vàng kêu lên: "Còn có hay không tiền, nhanh lên lấy ra a." Lý Trường Phong lại là tỉnh táo lại, không có chút nào bỏ tiền ý tứ. Hắn bình tĩnh nói: "Vô dụng. Nơi này quỷ vật tà ma nhiều lắm, nhìn ta trên người có tiền, đều nghĩ qua đến kiếm một chén canh." Triệu An cùng La Thịnh lập tức yên lặng, đồng thời suy nghĩ rõ ràng đạo lý này. Bọn hắn hít sâu một hơi, nói: "Chuyện như thế, chỉ có thể xung ra." Hai người nói, đều muốn rút đao vọt tới trước. Hai người bọn họ đều là người luyện võ, 3-500 cân khí lực đều có, khí huyết cường đại. trong tay đầu nói không chừng còn giết qua người. Thời khắc này quyết định chắc chắn, ỷ vào huyết dũng, rút đao ra, lập tức dọa lui mấy đạo quỷ hỏa. Lý Trường Phong gặp, thầm mắng một tiếng, quả nhiên đều là một chút ăn mềm sợ cứng rắn ra hỏa. Nghĩ như vậy, tiếng la một tiếng, hộ pháp ở đâu, đi ra cho ta cưỡng chế di rời những vật này. Hắn nhất thanh thanh hát, lập tức có lây bốn đám âm phong ở bên cạnh hắn dâng lên, xoay tròn lấy phóng tới bốn phía. Lập tức liền nhường núi rừng bốn phía ở giữa biến gà bay chó chạy lên. Là thật gà bay chó chạy, không phải hình dung. Là thật có lây gà rừng thỏ rừng kinh hoàng từ cỏ hoang cây rừng ở trong nhảy lên, hướng về phương xa chạy trốn. Còn có quỷ hỏa chìm xuống, liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Phong nhìn trận mắt hốt mồm, mới biết vừa rồi quái phá, ngoại trừ trong núi giã quỷ bên ngoài, thế mà còn có một số đã có thành tựu giã vật gà thỏ. Nói không chừng còn có cái gì hồ ly rắn giết loại hình đồ vật. Ma đản, cái này tiểu Bách Sơn từ trước đến nay có con đường thông hành, lúc nào thế mà ra nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao đi ra. Như thế nói đến, ở tại dân chúng chung quanh nhóm chẳng phải là muốn không xong. Không biết bao nhiêu người sẽ bị bọn giá hỏa này tai họa. Bất quá bây giờ Lý Trường Phong không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem nhóm người mình cấp cứu lại nói cái khác. Ai biết cái này ba loại còn có hay không càng thứ lợi hại. Vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn đi lại nói. Ba người vội vàng chuẩn đi. Cái này tiếp xuống liền thuận buồm xuôi gió, không còn lộn xộn cái gì đồ vật dây dưa. Thuận thuận lợi lợi đi xuống dưới núi. Nói cũng kỳ quái, ở đằng kia trong núi sắc trời mở tối. Hạ đến núi đến, đã thấy sắc trời sáng tỏ. Mặc dù thái âm bắt đầu ngã về tây, nhưng là khoảng cách xuống núi còn sớm. Lý Trường Phong không khỏi quay đầu về nhìn thoáng qua kia tiểu Bách Sơn, thầm nghĩ trong lòng, trong núi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên lẽ ra không nên ra nhiều như vậy quỷ quái mới đúng a. Huống chi vẫn là giữa ban ngày, bọn gia hỏa này đến cùng chạy thế nào đi ra? Cũng may đã ra tiểu Bách Sơn, khoảng cách Lý Trường Phong trong nhà đã không tính là quá xa. Trong nhà hắn ngay tại Thanh Bạch Hương khư tập chỗ không xa. Thanh Bạch Hương cũng không chính thức thị trấn, chỉ có một chỗ khư tập. Đại khái là 3 ngày một lần phiên chợ, đến lúc đó 10 dặm 8 thôn người đều sẽ chạy tới đi chợ bán hàng. Bởi vậy nói đến, nhà hắn cũng coi là tại Thanh Bạch Hương khu vực trung tâm. Trong nhà hắn thế hệ truyền một chút y thuật, hiểu một chút chữa bệnh đơn thuốc, xem như hồi hương làng chung. Bởi vậy trong nhà thời gian muốn so bình thường nông gia tốt hơn rất nhiều, đặt mua mấy chục mẫu đất, đều là ruộng nước, cũng coi là ân ăn người ta. Nguyên bản năm ngoái phụ thân ở thời điểm, cả một nhà còn tại cùng một chỗ sinh hoạt. Phụ thân vừa chết, ba huynh đệ xem như phân ra khác qua. Phụ mẫu thiên vị tiểu nhi tử, Lý Trường Phong điểm 20 mẫu ruộng nước, còn có không ít tiền bạc chờ. Chỉ là hắn cũng không phải trồng hoa màu tài năng, những này ruộng nước liền giao cho đại ca nhị ca hỗ trợ chiếu cố, xem như thuê loại, hàng năm điểm hắn ruộng thuê chính là. Mà Lý Trường Phong chính mình, liền theo Cao Vĩnh Linh đi ra ngoài, tới Phúc Uy tiêu cục đi. Lúc này, vừa mới ra ngoài không đến 2 tháng, đột nhiên trở về. Còn mang theo hai cái xem xét đều là luyện võ đại hán bà bỡ, đều là hơi kinh ngạc. Bất quá nghe Lý Trường Phong nói, hắn bây giờ cùng nha môn bộ đầu lăn lộn, năm nay ăn Tết không thể trở về nhà. Cho nên trước thời gian về thăm nhà một chút, đồng thời mang một chút quần áo hành lý đi qua. Nhìn xem mua về bao lớn bao nhỏ lễ vật, cũng không có người hoài nghi Lý Trường Phong nói là giả. Chương 33, Đại Thanh Sơn bên trên chương 33, Đại Thanh Sơn bên trên chỉ là Triệu An hai người nghe xong, vẫn không khỏi đến lẫn nhau nháy mắt. Bởi vì bọn hắn biết Lý Trường Phong hiện tại đã sớm bái Vương cung phụng vị sư, đã sớm không tại Cao Đại Minh thủ hạ làm việc. Bất quá Lý Trường Phong cùng trong nhà nói như thế, hai người kia cũng sẽ không mắt không mở chọc thủng. Lý Trường Phong trong nhà là bình thường gia đình, mặc dù không dám nói là huynh hữu đệ cùng, một mảnh hòa thuận. Nhưng là trong nhà đều là người bình thường, mặc dù mọi người cũng đều có một chút tiểu tâm tư, tính toán nhỏ nhặt. Ngược lại là cũng không có vì chia gia sản làm đến đầu rơi máu chảy, tương hỗ là cựu nhân tình huống. Hiện tại Lý Trường Phong về nhà, mang theo không ít lễ vật, hai cái nhà đại ca bên trong đều cũng vui vẻ. Hai cái ca ca đều đã thành thần, có hài tử, mấy đứa bé được lễ vật, cao hứng chạy loạn kêu lên vui mừng, cũng là náo nhiệt. Tốt ở thời đại này hài tử đều muốn từ tiểu học quý củ. Mặc dù chạy nhảy, lại cũng không đến nỗi giống như là kiếp trước hùng hài tử đồng dạng gây ghét. Ngày thứ hai thiên nhất sớm, Lý Trường Phong liền rời giường lên núi. Hắn lần này tiến tự nhiên không phải tiểu Bách Sơn, mà là Đại Thanh Sơn. Ngay tại thôn không xa, vài dặm bên ngoài, lại là một tòa núi lớn, muốn so tiểu Bách Sơn lớn rất nhiều. Thanh Bạch Hương, chính là bởi vì cái này hai ngọn núi mà gọi tên. Lý Trường Phong tam túc kim thiểm, chính là ở đằng kia trong núi một chỗ tiểu nhân không thể lại nhỏ sơn thần miếu bên trong. Trừ cái đó ra, Lý Trường Phong nói cây kia bị người cung phụng, có linh dị cây liễu, ngay tại chân núi. Gốc cây liễu này dáng dấp là cành lá rậm rạp, trên cây liễu trói lại rất nhiều dây đỏ. Dễ cây chuyển xuống lấy lư hương những vật này, bên trong còn có tàn hương. Thậm chí sáng sớm liền có tuổi già phụ nhân tới đây dâng hương. Lý Trường Phong thấy nóng mắt, thầm nghĩ, ta tam túc kim tiềm nếu là để ở chỗ này, chỉ sợ mấy tháng liền có thể sinh ra một cái phúc đức thiết tiền. Không giống như là đặt ở trong núi sơn thần miếu, lại là hương hỏa thưa thớt. Đáng tiếc loại chuyện này, Lý Trường Phong cũng chỉ cảm tưởng muốn mà thôi. Cây này sinh ra thần dị, hắn Lý Trường Phong nếu là dám đem tam túc kim tiềm để ở nơi này, đoán chừng sớm đã bị cái này liễu bà cho chiếm đoạt. Không giống như là kia sơn thần miếu bên trong, bởi vì sơn thần đã sớm xong đời, cho nên mới bị Lý Trường Phong cho thừa cơ chiếm tiện nghi. Hắn cũng không có vội vã gãy kia cành liễu lá. Loại chuyện này không phải đơn giản gãy liền đi, là khá là phiền toái. Lý Trường Phong vẫn là có ý định trước lấy đi phúc đức thiết tiền lại nói cái khác. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị lên núi, liền có hương nhân ngăn lại, nói: "Hậu sinh, mấy ngày nay có thể tuyệt đối không nên lên núi, núi này bên trong giống như xảy ra một chút biến cố. Trước mấy ngày lên núi người, không phải chết chính là tổn thương." Hắn lời nói đều còn chưa nói hết, đột nhiên nhận ra Lý Trường Phong đến, nói, hóa ra là Lý gia hậu sinh a. Là ta mắt vụng, không sao. Lý Trường Phong tại hồi hương làm bưng công thầy cúng, ít nhiều có chút bản sự ở kia hương nhân liền cho rằng Lý Trường Phong là nhân sĩ chuyên nghiệp, vào núi giải quyết vấn đề đi, đương nhiên sẽ không cản trở. Mà Lý Trường Phong lại là trong lòng lộ bột một tiếng, liên tưởng đến hôm qua tại Tiểu Bách Sơn chuyện, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn đến. Đi theo hắn Triệu An La Thịnh hai người, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Hiển nhiên cũng liên tưởng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lý Trường Phong nghĩ nghĩ, liền để hai người dưới chân núi chờ hắn trở về. Bất quá lại bị Triệu An cùng La Thịnh cự tuyệt. Hai người bọn họ lần này hộ tống Lý Trường Phong hồi hương, nguyên bản là kiếm cái Lý Trường Phong ân tình. Từ khi Lý Trường Phong bái Vương cung phụng vì đệ tử, nhân tình này coi như đáng tiền. Hiện tại Lý Trường Phong muốn lên núi làm việc, hai người không dám đi theo, nhân tình này chẳng phải là không kiếm được. Tính toán đi theo Lý Trường Phong một chuyến trở về chi phí chìm, hai người cũng chỉ có thể cắn răng đi theo Lý Trường Phong lên núi. Triệu An càng là nói, Lý huynh đệ không cần nói nhiều, chúng ta đi theo Lý huynh đệ lên núi. Nếu là trong núi gặp phải xài lang hổ báo, cũng tốt giúp đỡ. Lại nói chúng ta người tập võ, huyết khí cường đại, liền xem như gặp phải lén lút, động thủ cũng có thể giúp bận điệu. Lý Trường Phong nghĩ cũng phải, liền không nói nhiều, chỉ là nói, vất vả hai vị. Chuyện lần này, ta tất nhiên nhớ kỹ trong lòng. Hai người nghe vậy chính là vui mừng, bởi vì cái này đồng hồ bày ra Lý Trường Phong đã nhớ kỹ lần này ân tình. Đã nhớ kỹ, về sau khẳng định liền sẽ trả lại. Đây coi như là cổ điện thời đại giữa người và người một loại ước định, hợp đồng. Đương nhiên, ngươi muốn trái với điều ước cũng được. Chỉ là loại này người quen xã hội, ngươi một khi trái với điều ước, thanh danh hỏng, về sau coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Đây chính là cổ đại, vì cái gì để sướng trung hiếu tiết nghĩa, trong đó phải có một cái chữ nghĩa nguyên nhân. Cái gọi là quý vải hứa một lời, một chữ ngàn vàng chờ một chút, cổ điện thời đại, tất cả đều dựa vào những quy tắc này để duy trì. Trái với quy tắc có thể, nhưng là khẳng định phải trả giá đắt. Thì như kiếp trước, Tư Mã Ý chỉ vào Lạc Thủy thể. Sau đó về sau lại có người thể, hoặc là Tư Mã ra người tái phát thể, sợ là liền không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì vừa mới lên núi, cũng cảm giác được một cô ấm lãnh, có sương mù làm phiêu đãng. Trong núi buổi sáng nổi sương mù, cũng không hiếm lạ. Nhưng là hôm nay cái này sương mù lại có vẻ ẩm ướt dính dính, phản phất tại hướng người trong lỗ chân lông chui. Càng là mang theo một loại không nói ra được mục nát khí tức, thậm chí là nhàn nhạt hư thối mùi thối. Vì cái gì em đẹp, cái này Tiểu Bách Sơn cùng Đại Thanh Sơn giống như đều xuất hiện vấn đề. Trước kia giống như chưa từng xảy ra loại chuyện này a. Hắn trong lòng thầm nhủ, tăng tốc bước chân hướng trên núi đi. La Thịnh Chiêu An hai người cũng là cảm thấy không lành, theo sát phía sau. Trong lòng ba người cảnh giác, kỳ thật đều đã làm tốt tùy thời động thủ dự định. Nhưng mà lại không muốn càng đi trên núi đi, sương mù ngược lại dần dần tan ra, loại kia cảm giác gâm lãnh cảm giác thậm chí không cánh mà bay. Mặc dù không biết rõ cái này là nguyên nhân gì, nhưng là trong lòng ba người đều là thở dài một hơi, tăng tốc bước chân đi vào lưng chừng núi. Liền thấy sườn núi chỗ một chỗ thôn trang. Nhìn thấy chỗ này thôn đã nói lên kia sơn thần miếu ngay tại không xa. Chỉ là còn không có đợi tới Lý Trường Phong cao hứng, liền thấy cửa thôn có thôn dân, nguyên một đám mang theo lấy vũ khí đi ra. Hình dạng của bọn hắn thấy Lý Trường Phong cùng Triệu An La Thịnh ba người đều là mí mắt cuồng loạn. Bởi vì cái này mười cái thôn dân đã vũ trang đến tận răng, trên thân mang theo dài ngắn vũ khí, còn có cung tiễn. Hơn nữa còn không đi săn dùng cung săn, mà là triều đình cấm dùng cường cung. Càng đáng chú ý chính là, trong đó có mấy cái thân hình cao lớn, xem xét chính là võ giả thôn dân, trên thân còn mặc áo giáp. Mặc dù không phải thiết giáp, nhưng cũng là da chế tạo, khảm nạm miếng sắt khảm sắt lá giáp. Thiên Tân triều đình mặc dù nói đúng không cấm dân gian tự mình nắm giữ binh khí, nhưng là làm mấy cái súng ngắn, nửa vũ khí tự động cũng liền được. Ngươi làm cái toàn vũ khí tự động, thậm chí ngay cả xe bọc thép đều lấy ra, có phải hay không hơi cường điệu quá? Cái này cường cung cùng giáp trụ đều là đang đánh triều đình phát lệnh bóng sát biên a. Những này võ trang đầy đủ thôn dân phần phật một chút, đem Lý Trường Phong ba người chặn đứng, vây quanh, lạnh giọng quát, dừng lại, các ngươi là từ đâu tới? Lên núi làm cái gì? Lý Trường Phong đội vàng đứng ra, cười nói, các vị chiêm gia thúc bá huynh đệ, ta là dưới núi Thanh Bạch Hương người. Nhà ta vẫn luôn là Lan Trung, Lý Thanh Phong là ta đại ca, Lý Tường Ân là ta qua đời phụ thân. Chương 34, bớt lo chuyện người chương 34, bớt lo chuyện người mấy thôn dân kia nghe vậy, khuôn mặt thoáng hòa hoãn một chút, để ý đã không có nặng như vậy. Bất quá lại vẫn không có tránh ra vây quanh, mà là hỏi, các ngươi hiện tại lên núi làm cái gì? Không biết rõ trên núi xảy ra chuyện sao? Lý Trường Phong nói láo há mồm liền ra, nói, tiểu đệ trước kia tại cái này dưới núi làm qua bưng công thầy cúng, trước kia mượn qua trên núi sơn thần miếu hương hỏa. Về nhà lần này, chính là chuyên môn đến là sơn thần dân hương, bên trên song hương liền đi. Kia chiêm gia người nghe xong, liền có người đi lên tại cầm đầu người bên thai vài câu, hẳn là nghe nói qua Lý Trường Phong chuyện, vì hắn làm chứng minh. Lý Trường Phong nhanh nhân lúc còn nóng đánh lửa, nói, tiểu đệ hiện tại đi nguyên thủy trấn bên kia kiếm ăn. Bất đắc dĩ trước mấy ngày nằm mơ tới sơn thần lao ra tìm ta lấy thiếu hương hỏa. Tiểu đệ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chuyên chạy một vòng trở về dân hương. Những cái kia chiêm gia người nửa tin nửa ngờ, bất quá quỷ thần sự tình, ai cũng không dám lơ là sơ suất, cũng càng không có người dám ngăn trở. Lúc này cầm đầu chiêm gia nhân đạo, vậy ngươi liền đi dân hương a. Nhớ kỹ đốt đi hương liền đi, không muốn ở trong núi ở lâu. Lý Trường Phong cười nói, yên tâm, nhiều lắm là nửa khắc đồng hồ, ta liền đốt xong hương. Mấy vị nếu là không yên lòng, để cho ta hai vị này bằng hữu tại thôn các ngươi miệng chờ một chút. Nghe vậy, kia cầm đầu chiêm gia người càng là yên tâm, nói, vậy ngươi đi đi. Lý Trường Phong đi nhanh về nhanh, tới chiêm gia thôn phía trên không xa sơn thần miếu, lấy phúc đức thiết tiền, ngẫm lại dứt khoát ngay cả tam túc kim thiểm đều cho lấy đi. Trong núi này hiện tại có gì đó quái lạ, Tam Túc Kim Tiềm hiện tại để ở nơi này đã là không an toàn. Đợi đến Tam Túc Kim Tiềm cùng Phúc Đức Thiết Tiền cùng một chỗ đều bị hắn thu nhập ngay trong thức hải, Lý Trường Phong lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy an tâm. Sau đó hắn mới làm bộ làm tịch dân hương, lúc này mới vội vã hương dưới núi đi. Thời gian sử dụng quả nhiên nửa khắc đồng hồ không đến. Kia chiêm gia người gặp, hoàn toàn yên tâm. Cùng Lý Trường Phong lại giật vài câu, liền để ba người xuống núi. Rời đi chiêm gia thôn, xác nhận những người kia không có khả năng nghe được. Triệu An nhẹ giọng nói, vừa rồi cái kia chiêm gia thôn rất không bình thường a. Những người kia trong lúc hành động, rất có quân ngũ khí chất, sợ là cũng làm qua mình, nên qua công lương. Lý Trường Phong thầm nghĩ, ta đương nhiên biết cái này chiêm gia thôn rất không bình thường. Người ta thôn này kiến tạo phong thủy, đều là tuyệt hảo. Toàn bộ thôn tự thành cách cục, có thể đem trong núi tà sát ngăn cản ở ngoài. Thậm chí liền tòa kia sơn thần miếu, làm không tốt đều là bọn hắn chiêm gia người tu. Vì cái gì liền để cho miếu bên trong sơn thần bị thôn xóm bọn họ cản sát? Chỉ là miếu bên trong kia sơn thần lão gia hương hỏa thưa thớt, linh tính quá yếu. Đoán chừng không đỡ mấy ngày sát, liền hoàn toàn không. Lúc này mới có Lý Trường Phong kiếm tiện nghi, đem Tam Túc Kim Tiềm để vào kia dạ miếu ở trong, an cấp hương hỏa. Nếu không, tại cái này khắp nơi đều là tà ma quỷ thần thế giới, mong muốn tìm một chỗ hương hỏa, trộm người ta hương hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. La Thịnh lúc này cũng nói, ta nhìn những người kia, tựa hồ là mong muốn lên núi săn thú bộ dáng, hẳn là trong núi thật xảy ra điều gì đại gia hỏa. Báo lão hổ. Lý Trường Phong nói, quản bọn họ làm cái gì? Việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, liền bất lo chuyện người. La Thịnh cùng Triệu An nghe vậy chính là sững sờ, Lý Trường Phong nói là lao thành chi ngôn. Đi ra đi giang hồ, khẩn yếu nhất chính là bất lo chuyện người. Nếu không hỏi thăm người nhà tư ẩn, phạm tới người ta kiêu kỵ, đến lúc đó, người ta cùng ngươi trở mặt, thế nhưng là không ổn. Nhìn thấy chiêm gia thôn những người kia bộ dáng, chính là La Thịnh cùng Triệu An đều vô cùng kiêng kỵ. Ngay lúc này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lại không xách chiêm gia sự tình. Xuống đến dưới núi, Lý Trường Phong liền chuẩn bị tế phẩm, có hương nến giấy diêm, còn có gà quay nô méo. Đi vào kia cây liễu trước mặt, hắn bận khởi âm dương nhãn xem xét. Liền thấy cây này linh quang sáng sủa, dường như kim sắc. Cái này xem xét, Lý Trường Phong liền yên tâm lại, quả nhiên là thiện thần. Phương thế giới này quỷ thần đông đảo, là thiện làm ác toàn bộ đều không ít. Một khi trêu chọc tới ác thần, thường thường tương đối phiền toái, cửa nát nhà tan, cả nhà chết hết, đều không hiếm có. Đến mức thiện thần ác thần, linh quang khác biệt. Loại này thuần túy linh quang, không xen lẫn hắc khí, khẳng định chính là thiện thần. Đương nhiên, cái này Liễu bà đoán chừng vẫn còn không tính là chân chính thần linh a. Nhiều lắm là có như vậy cái ý tứ. Lý Trường Phong lại gặp kia linh quang chiếu rọi chỗ, một đống lớn cởi chuồng tiểu ba nhi tại chơi đùa giỡn, không khỏi lại là khẽ gật đầu. Những thằng mắt con này em bé đều là linh thể, hẳn là trong thôn bao năm qua đến chết yểu hài đồng, nhận lấy cái này Liễu bà che chở, ở đây vui vẻ xuống qua. Hắn không khỏi lần nữa gật đầu. Chết yểu hài đồng, thường thường tình cảnh thảm nhất. Rất nhiều nơi, chết yểu hài đồng đều không lập mộ an táng, thường thường đều là tùy tiện một chôn. Đến mức ngày lễ ngày Tết hương hỏa cung phụng, kia càng là một tia không có. Vận khí lên tốt, sớm lần nữa tiến vào luân hồi chuyển thế thì cũng thôi đi. Nhưng là vận khí kém, rất nhanh hóa thành cô hồn giáp ủy, thậm chí cả hồn phi phách tán đi. Cái này lão Liêu bà có thể hộ che chở những hài đồng này một phách, để bọn chúng an hưởng vui thích. Cũng liền khó trách phụ cận nhiều như vậy bất tính, cung phụng tại nó. Lý Trường Phong liền đem cống phẩm mang lên, lại đem hương đến nhóm lửa, cười nói, Liêu bà, ta là Thanh Bạch Hương Lý Trường Phong. Hiện tại học được một chút pháp thuật, mong muốn mượn ngài mấy cây cảnh liêu đi làm hai kiện pháp khí. Lão nhân gia ngài chắc chắn sẽ không keo kiệt ta. Thấy kia hương đến khói xanh thẳng tắp mà lên, không nhận bốn phía gió thổi ảnh hưởng. Lý Trường Phong lập tức liền cười nói, đà tạ Liêu bà. Nói, hắn liền phải đi gãy mấy cây nhánh cây. Lại nghe tiếng cạch cạch đầm, có gió thổi qua, mấy cây nhánh cây bẻ gãy, rơi trên mặt đất. Lý Trường Phong liền cười nói, đà tạ Liêu bà. Nhưng trong lòng thì xẹp miệng, oán thầm cái này Liêu bà hẹp hòi, không cho chính ta chọn lựa, tùy tiện cho mấy cây cảnh. Chờ sau này có cơ hội nhất định phải đem người cho hao chọc không thể. Mặc dù nói như vậy, lại cũng chỉ là nhả dánh một chút. Trong lòng kỳ thật vẫn là cảm kích, vui vẻ. Có cây này nhánh, kia vừa hồn tác, đả quỷ tiên, lập tức đều có chỗ cậy vào. Về nhà lần này lớn nhất hai cái mục đích, lại là lập tức đều đạt thành. Hắn nói cho Triệu An cùng La Thịnh hai cái, ngày mai liền về Nguyên Thủy trấn đi. Nhưng hai người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn coi là Lý Trường Phong về nhà một chuyến, đến cùng là có cái gì chuyện trọng yếu. Biết rõ Tham Bang cùng Phúc Uy Tiêu cục không hợp nhau lắm, còn muốn chuyên về nhà một chuyến. Kết quả về nhà lên núi thắp hương liền đi. Chẳng lẽ là thật là bởi vì mơ tới sơn thần lao ra, cho nên chuyên hồi hương lễ tạ thắp hương. Bất quá nghĩ đến Lý Trường Phong thân phận bây giờ, bọn hắn cũng không dám hỏi. Ngược lại đi theo Lý Trường Phong đi một chuyến, ân tình đã nắm bắt tới tay. Về đến trong nhà, chờ không nổi đêm tối. Giữa trưa ăn cơm qua về sau, Lý Trường Phong liền nói muốn ngủ trưa, nhưng là đi xem kia Tam Túc Kim Tiềm. Cái đồ chơi này là vô hình chi vật, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Chính là lúc ấy Lý Trường Phong lấy từ ác mộng ở trong. Cũng chính bởi vì vậy vật vô hình, cho nên Lý Trường Phong trước kia mới dám lưu tại Sơn Thần Miếu bên trong, chiếm người ta hương hỏa tiện nghi. Chương 35, Sơn Thần Khai Phủ chương 35, Sơn Thần Khai Phủ ngay trong thức hải, có thể thấy được Tam Túc Kim Tiềm vẫn như cũ như trước. Kim Tiềm trong miệng ngậm lấy một cái thiết tiền. Đây chính là Phúc Đức thiết tiền. Chỉ vì loại này lấy nhân đạo chi lực ngưng tụ mà ra thiết tiền phía trên có Phúc Đức thông bảo bốn chữ, mà sở dĩ gọi làm thiết tiền, dường như cái này Phúc Đức thông bảo chia làm vàng bạc đồng sắt bốn loại tính chất. Thiết tiền chính là kém nhất một loại. Bất quá cho dù là Phúc Đức thiết tiền, tại vàng bạc đồng sắt tứ đẳng ở trong không đáng giá tiền nhất. Nhưng là Lý Trường Phong vẫn như cũ trong lòng vui vẻ, bởi vì dù chỉ là thiết tiền rượu, cũng là rượu dụng vô tận, gần như có thể mua được tất cả vật hắn muốn. Ngoại trừ mua sắm tuổi thọ, Lý Trường Phong tu luyện đại định thần quan pháp, cũng là dùng phúc đức thiết tiền mua sắm. Cái này mai phúc đức thiết tiền, hắn còn không có nghĩ kỹ đến cùng mua thứ gì, nhưng nhìn chung quy là vui vẻ. Hắn cầm lấy phúc đức thiết tiền, âm thầm cầu nguyện, phúc đức, nói cho ta, từ nơi sâu xa, ta hiện tại nhất muốn cái gì, liền giúp ta mua được a. Nói, tâm niệm vừa động, phúc đức thiết tiền lập tức bắn ra mi tâm, trong không khí hóa thành một sợi ngọn lửa màu tím thiêu đốt. Mơ hồ ở giữa, chỉ thấy ngọn lửa màu tím ở trong có văn tự phụ lục tạo ra. Những văn tự này đều là cổ truyện chỗ sách, theo lý mà nói, Lý Trường Phong hẳn là nhận không ra. Nhưng là theo những này chữ truyện bắn vào Lý Trường Phong mi tâm thức hải, hắn lập tức liền đã hiểu ý tứ trong đó. Sơn thần khai phủ. Cái này, a, cái này chẳng phải là ta học âm binh pháp. Phương hôn tác, đả quỷ tiên, những pháp thuật này pháp khí luyện pháp thế mà đều có. Chỉ là cùng sư phụ ta dạy cho ta không giống nhau lắm. A, thế nào còn có trảm yêu kiếm, thống minh lệnh, nhiếp long ấn luyện pháp. Cái này sư phụ ta ngay cả nói đều không có nói qua. Trong đầu của hắn ở trong đống nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức. Có sư phụ hắn Vương Hồng Bảo đã truyền thụ cho hắn Phượng Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên. Cũng còn có Vương Hồng Bảo còn chưa kịp truyền thụ cho hắn Lý Trường Phong Lục Hồn Đao phương pháp tu luyện. Đương nhiên, Lý Trường Phong vừa mới lấy được tri thức, cũng cùng Vương Hồng Bảo truyền thụ cho cũng không lớn giống nhau. Thì như nói, Vương Hồng Bảo nói cho Lý Trường Phong ngũ đại pháp thuật là Âm Dương Nhãn, Phượng Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao, Xã Công Trấn Quỷ Lệnh. Mà ở Lý Trường Phong vừa mới dùng phúc đức thiết tiền mua sắm chi thức ở trong, cái này ngũ đại pháp thuật lại trở thành Phượng Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên, Trảm Yêu Kiếm, Thống Minh Lệnh, Nhiếp Long Ấn. Âm Dương Nhãn cùng Xã Công Trấn Quỷ Lệnh cũng không có, biến thành Thống Minh Lệnh cùng Nhiếp Long Ấn. Hơn nữa dường như phương pháp tu luyện cũng biến thành có rất lớn khác biệt. Vương Hồng Bảo dạy bảo Phượng Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên đều cường điệu dùng cánh liễu, mà Lý Trường Phong vừa mới lấy được chi thức cũng không có cường điệu nhất định dùng cánh liễu, thậm chí không có cường điệu nhất định phải dùng những cây, dường như dùng cái gì đều được, chỉ cần chi chú bất kỳ vật gì. Dây thừng đều có thể biến thành Phượng Hồn Tát, bất kỳ côn đồng roi đều có thể biến thành Đả Quỷ Tiên. Hơn nữa Vương Hồng Bảo dạy bảo Phượng Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên đều muốn tại pháp đàn ở trong tế bái 49 ngày, còn cần ngâm gà trống chó đen máu loại hình. Mà Lý Trường Phong vừa mới học được, lại là cũng không có loại này cung phụng pháp đàn tế bái chương trình, mà là chủ yếu lấy chỉ chú làm chủ. Dường như chỉ chú càng nhiều khắp, cái này Phượng Hồn Tát Đả Quỷ Tiên liền sẽ càng phát ra lợi hại. Dường như sử dụng, lập tức liền thuận tiện rất nhiều. Chẳng lẽ là phúc đức thiết tiền, đem nguyên bản phương pháp tu luyện cho ưu hóa? Lý Trường Phong nhịn không được suy nghĩ. Sau đó hắn liền lấy ra một cây kia thông linh cây liễu cảnh liễu đến, bắt đầu dựa theo ưu hóa qua luyện pháp tiến hành chỉ chú. Dường như ưu hóa qua đi, ngay cả chú ngữ cũng đều thay đổi. Ưu hóa qua chú ngữ biến 10 phần khó đọc khó tả, Lý Trường Phong cơ hồ cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ phát ra những này âm tiết đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn một chỉ chú, kia khác ở ngay trong thức hải chú ngữ, tự nhiên xảy ra chấn động hắn thức hải, thậm chí miệng mũi khác thiếu, phát ra thanh âm. Thanh âm này nhưng lại chấn động tinh thần hắn ý thức, nhường hắn ngay trong thức hải đại định thần quang, huyền như là trăng tròn nổi lên. Nguyên bản từng tia từng sợi quấn quanh ở ngay trong thức hải, còn không có hoàn toàn luyện hóa những cái kia huyết sát chi khí, cũng bị chấn động. Sau đó theo đại định thần quang cùng một chỗ, chiếu nhập kia cây liễu đầu bên trong. Trong nháy mắt kia cây liễu đầu tựa như là sống lại, biến thành xiềng xích, dây thừng, có thể theo Lý Trường Phong tâm ý bay ra ngoài trói buộc yêu quỷ tà ma. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong có thể cảm giác được, theo chính mình từng lần một chỉ chú, khắp số càng nhiều. Kia đại định thần quang cùng huyết sát chi khí dung nhập kia cảnh liễu ở trong liền càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, Lý Trường Phong giống như đều cảm thấy cái này cảnh liễu bắt đầu có ý chí của mình, biến thành huyết nhục sinh vật đồng dạng. Tựa hồ là như rắn, quấn quanh ở trên tay mình, thân mật đổi tới đổi lui. Một mực trì chú 36 khắp, cái này cảnh liễu giống như liền thật hoàn toàn sống lại, cái này phượng hồn tắc cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Cái này khiến Lý Trường Phong vui vẻ, nghĩ đến tiếp tục nhất cổ tác khí đem Đả Quỷ Tiên cũng cho tế luyện ra đến. Nhưng là bỗng nhiên một hồi hoa mắt chóng mặt, hoảng hốt kiệt lực. Chính là kia đại định thần quang đều run rẩy bất ổn. Lý Trường Phong lập tức liền biết, chính mình hôm nay chính mình tốn lực quá nhiều. Ngay lúc này liền mê man đi. Cái này một giấc một mực ngủ đến ban đêm lúc ăn cơm mới bị người đánh thức. Hắn không có vội vã đi ra ngoài, mà là cầm lên mới tế luyện mà ra Đả Quỷ Tiên. Nguyên bản cành liêu đã biến thành hoàn toàn màu đen, dường như sắt thép đồng dạng, nhưng lại tràn ngập có giãn. Càng quan trọng hơn là, cái này Đả Quỷ Tiên từng tế luyện sau, nắm giữ linh tính, dường như có thể cùng Lý Trường Phong tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Cái này cùng phượng hồn tác đồng dạng. Lý Trường Phong liền biết, cái này Đả Quỷ Tiên xem như tế luyện hoàn thành. Cái này khiến hắn hài lòng thở dài, bất kể nói thế nào, luôn luôn đem cái này Đả Quỷ Tiên tế luyện hoàn thành. Bên ngoài lại có người gõ cửa, lại là cơm tối đã làm tốt, gõ cửa gọi hắn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lý Trường Phong đại ca Lý Thanh Phong còn có chút tiếc nuối, đối La Thịnh hai người nói rằng, nhà ta cái này tam đệ từ trước đến nay đến phụ mẫu yêu chiều, quen thành bộ dáng như vậy. Hộ nhà nông dân, từ trước đến nay lấy cần cù làm đinh, lấy lười biếng lấy làm hổ thẹn. Lý Trường Phong loại người này, đặt ở hồi hương chính là tiêu chuẩn người làm biếng. Đoán chừng tốt khuê nữ của người ta cũng sẽ không gả cho Lý Trường Phong loại người này. Triệu An La Thịnh hai người vội vàng cười nói, Lý đại ca quá lo lắng. Lý Tam ca từ trước đến nay cơ linh, tại trên thị trấn rất thụ đại nhân vật ưu ái, về sau là muốn lên như diều gặp gió làm quý nhân. Cái này ngủ đến chưa cảm giác, lại đáng là gì? Lý Trường Phong lão nương nghe được vui vẻ, lão nhân yêu hấu tử. Nàng liên thích nhất người khác khích lệ nhà mình Tam nhi tử Lý Trường Phong, nói, nhà ta tiểu tam từ trước đến nay chính là có phúc. Lúc trước đều có thầy bói nhìn qua, nói nhà ta tiểu tam phúc vận thâm hậu. Mặc kệ đem tới làm cái gì, đều làm mọi chuyện hài lòng, đại phú đại quý. Triệu An La Thịnh nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, người đạo trưởng kia là phương nào người? Tính thế nào mệnh như thế chi chuẩn? Chúng ta cũng nghĩ tìm người đạo trưởng kia nhìn xem. Bọn hắn nghĩ đến Lý Trường Phong gia hỏa này phân chó vận khí đều có thể bái Phúc Uy Tiêu cục cung phụng vị sư. Kia trên cơ bản liền xem như làm Phúc Uy Tiêu cục thái thượng hoàng. Phúc Uy Tiêu cục lớn như vậy sản nghiệp, một năm nhiều như vậy thu nhập, kia vương cung phụng có thể tùy ý chi tiêu. Hiện tại Lý Trường Phong thành vương cung phụng duy nhất đệ tử, đây không phải đại phú đại quý đây tính toán là cái gì? Chương 36, Phượng Hồn Tắc Tà chương 36, Phượng Hồn Tắc Tà lời này ngẫm Lý Trường Phong lão nương vui vẻ, người bên ngoài lại là hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ Lý Trường Phong hai vị này bằng hữu, vì cái gì như thế cho Lý Trường Phong mặt mũi, giúp hắn qua lát. Tại hắn cái này đại ca nhị ca chị dâu nhóm trong mắt xem ra, Lý Trường Phong loại này không làm việc đàng hoàng tên du thủ du thực, tại hồi hương là tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi, liền cưới cái tốt nàng dâu cũng khó khăn. Chỉ hy vọng Lý Trường Phong có thể đi theo Cao Vĩnh Linh ra ngoài lăn lộn chút thành tựu trở về. Nếu không lão tam cái này một phòng, không chừng lăn lộn thành bộ dáng gì. Còn đại phú đại quý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Người một nhà đang tâm tư dị biệt, lại nghe phía bên ngoài ồn ào, tiếng người chó sủa. Lúc này sắp trời đã tối, nếu không phải có khách nhân ở, dưới tình huống bình thường, hộ nhà nông dân tiết kiệm là không nỡ đèn điện ăn cơm. Đều là sớm trước lúc trời tối, đã ăn cơm qua. Loại thời điểm này tại sao có thể có người đến? Hơn nữa như thế đại động tĩnh. Lý gia lão đại Lý Thanh Vân gấp đội vàng đi ra ngoài đón, Lý Trường Phong trong lòng hơi động, cũng cùng đi theo ra ngoài nhìn. Liền thấy bó đuốc lập lòe, là ban ngày trải qua chiêm gia người dơ lên mấy cái cáng cứu thương tới. Cầm đầu chiêm gia người chắp tay nói rằng, nhà ta lên núi đi săn, đã thương hai người. Ban đêm còn tới quấy rầy, còn mời chớ trách. Lại nói, Lý gia tam cả có hay không tại? Còn mời hỗ trợ nhìn xem. Lý Thanh Vân vừa định khách khí hai câu, nói cái gì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, có người thụ thương, không cần nói vừa mới bắt đầu ngày mới đen, chính là nửa đêm cũng phải nhìn. Nhưng không ngờ đối phương đống nhiên nhắc lên Lý Trường Phong đến, lập tức buồn bực. Chính là Lý Trường Phong cũng buồn bực, cái này chiêm gia người như thế nào nhớ tới ta? Tìm ta nhìn. A, chẳng lẽ những người này không chỉ là bị thương, còn có người chúng ta phải không? Hắn trong lòng hơi động, đã đi ra, hỏi, mấy vị chiêm gia ca ca tình huống thế nào? Kia cầm đầu chiêm gia người hết sức bảo trì bình thản, nói, bị con mồi đả thương hai cái, trong đó một cái giống như là chúng ta, còn mời Lý Tam cả hỗ trợ nhìn xem. Nhà ta tự nhiên có hậu lễ đem tặng. Lý Trường Phong cười nói, chiêm gia ca ca khách khí. Liên cùng Lý Thanh Vân cùng tiến lên trước xem xét tình huống, liền thấy cáng cứu thương hai người bị thương rất nặng, máu thịt bé bét. Một người trong đó thậm chí liền ruột đều đã chảy ra, huyết tinh vị đạo bay thẳng trong mũi. May mắn Lý Thanh Vân tại hồi hương cho người ta xem bệnh, loại này bị mánh thú gây thương tích tình huống cũng không phải là chưa từng thấy qua, cũng không đến nỗi thất thố. Chỉ là sắc mặt hắn có coi, nói, ta chỉ là nông thôn lang trùng, thương thế nặng như vậy, ta là không có cách nào. Nếu là có lây trong quân kim sang lang trung tại, nói không chừng còn có thể trị. Chiêm gia người cũng không kinh ngạc, dường như sớm có dự liệu, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Phong. Dường như bọn hắn mục đích chủ yếu chỉ là tìm Lý Trường Phong trừ tà, về phần trị chữa thương thế, bọn hắn giống như tự nhiên có biện pháp, một chút không nóng nảy. Lý Trường Phong làm bộ làm tịch niệm chú, lấy lá cây sờ mắt, làm ra một bộ mở âm dương nhãn bộ dáng. Trên thực tế, hắn bây giờ muốn mở âm dương nhãn vô cùng đơn giản, một cái ý niệm trong đầu chính là. Nhưng là Lý Trường Phong cũng là rất có kinh nghiệm đoan công, rất rõ ràng, trừ tà loại chuyện này à, rất nhiều chuyện, ngươi không chỉ có đến sẽ trừ tà, còn phải an tâm. Cái này an tâm là an bệnh nhân tâm, cũng là an gia người thân thuộc tâm. Ngươi làm phức tạp một chút, có nghi thức cảm giác một chút, mới dễ dàng để cho người ta an tâm. Nếu không người khác nghi thần nghi quỷ, sẽ còn làm ngươi không có bản lãnh, có phải thật vậy hay không đem người cho nhìn kỹ. Trên thực tế nếu không phải trước kia trang phục không có lấy ra, lại thêm chiêm giá hai người kia thương thế sát thực quá nặng, Lý Trường Phong thế nào cũng muốn làm ra một cái cảnh tượng tới. Giờ phút này hắn dùng âm dương nhãn nhìn lại, liền lấy làm kinh hãi, bởi vì hai đầu đỉnh đầu đều có màu xanh đen khí tức quấn quanh không đi. Kia màu xanh đen khí tức giống như là cự mãng, lại giống là thứ gì khác, chiếm cứ tại hai người đỉnh đầu. Nhưng hai đỉnh đầu của người mệnh lửa đều tùy theo ảm đạm, mắt thấy lúc nào cũng có thể người chết. Cái gọi là đỉnh đầu mệnh lửa, chính là tự thân dương hỏa quang khí hội tụ đỉnh đầu tạo thành. Dương hỏa chạy quanh kinh mạch toàn thân, tự nhiên không có khả năng lưu lại lâu dài một chỗ không đi. Không quá mức sọ chính là nhân chi lục dương khôi thủ, một thân dương khí chỗ tụ chi địa, dương hỏa quang khí hội tụ ở này, tựa như hỏa diễm, lại như ánh đèn. Cái này liền được xưng là mệnh lửa. Mệnh lửa một khi dập tắt, người liền chết. Kia hai đoàn xanh đen như mãng đồng dạng tà khí, dường như ngay tại thôn vệ hai người mệnh lửa. Từng kia từng sợi khí huyết dương hỏa, liền theo rút ra mà đi, dung nhập cái này hai đoàn tà khí ở trong. Lý Trường Phong gặp, lập tức quát mắng một tiếng, lấy phượng hồn tắc chụp vào đi qua. Kia phượng hồn tắc vốn là phải dùng lá liễu cùng ngũ sắc thừng bằng sợi bông bệnh thành dây thừng bộ. Thời gian sử dụng trực tiếp ném ra, liền có thể trói buộc tà quỷ. Nhưng là hắn phượng hồn tắc lại tựa như linh xà đồng dạng, chủ động đi qua, trực tiếp cuốn lấy một đoàn màu xanh đen tà khí, đem nó trói lại. Kia màu xanh đen tà khí lập tức mở rộng lên, dường như thổi phồng bánh trướng. Mà ở Lý Trường Phong một bên trì chú phía dưới, kia phượng hồn tắc lại là đem nó một mực trói lại, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Chỉ là kia chấn động to lớn lực đạo, lại truyền lại tới Lý Trường Phong trên thân đến, chấn Lý Trường Phong đại định thần quang đều đang lay động không thôi. Lý Trường Phong cố nén khó chịu, không ngừng trì chú. Món đồ kia mặc cho dãy rủa thế nào đi nữa, nhưng cũng là bị phượng hồn tắc càng trói càng chặt, thậm chí chậm chậm rơi xuống Lý Trường Phong trong tay, không còn có dễ dụ năng lực. Lúc này, Lý Trường Phong lại là có chút phạm vào khó, không biết rõ bước kế tiếp nên xử lý như thế nào. Bởi vì hắn còn không có tu luyện Đả Quỷ Tiên cùng Lục Hồn Đao. Những vật này đều là một bộ. Phượng hồn tắc đem yêu quỷ tà ma trói lại về sau, pháp sư theo lý mà nói, liền có thể tùy ý bảo chế những vật này. Thì như nói có thể dùng Đả Quỷ Tiên quất, giúp đối phương hàng phục. Đương nhiên nếu như là chướng mắt thứ này, hoặc là đối phương quá mức ngoan cố, liền có thể vận dụng Lục Hồn Đao, trực tiếp đem nó chém. Lý Trường Phong hiện tại vẹn vẹn chỉ là luyện chế ra một cây phượng hồn tác, lại là hoàn toàn không biết phía sau nên làm cái gì. Cũng may hắn trước kia cũng đã làm thầy cúng đoan công, nhiều ít cũng có chút đối phó tà ma kinh nghiệm. Hắn khẽ vươn tay, nói: "Triệu An đại ca, thỉnh cầu bắt ngươi trường đao ta mượn dùng một chút." Triệu An cùng La Thông trên đao mặt đều gặp vết sát hơn người, đều là thuộc về sát sinh lưới đao phạm chủ. Bất quá Triệu An trường đao bên trên sát khí càng nặng, hẳn là càng thêm dùng tốt. Trước kia Lý Trường Phong làm đoàn công thầy cúng thời điểm, chỉ có thể mượn dùng đao mổ heo, nhưng là đao mổ heo lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng loại này sát sinh lưới đao. Đương nhiên, người ta đao mổ heo giết heo quá nhiều, người sát sinh lưới đao sát khí không đủ, vậy thì khác nói. Tóm lại, nói chung, sát sinh lưới đao khẳng định là mạnh hơn đao mổ heo. Tiêu Triệu An sững sờ, liền phải trở về phòng nhận lại đao. Dù sao hắn tại Lý Trường Phong trong nhà làm khách, dù sao không tốt mang theo đao loạn đi dạo. Liền ở thời điểm này, kia cầm đầu chiêm gia người đã quát, dùng ta thanh này. Ta đao này hung tính càng đầy. Nói đem đao ném qua đến, vào tay nặng nề, kém chút nhường Lý Trường Phong không thể giơ lên. Đao kia nhìn không đáng chú ý, đao đầu cũng chỉ có hai ngón tay rộng, hẹp dài sắc bén. Nguyên bản thấy thế nào, dường như cũng chính là chỉ có nặng 2-3 cân. Nhưng là trên thực tế, đao này tối thiểu có nặng 10 cân. Lại nhìn bộ dáng chế thức, Lý Trường Phong lập tức minh bạch, đây là trong quân sử dụng nhạn linh đao. Đường đường chính chính quân giới. Chương 37, Tham Sơn Tham Yêu chương 37, Tham Sơn Tham Yêu nếu là tại Lý Trường Phong kiếp trước, một cây đao trọng 10 cân 8 cân, kia là nói nhảm. Trên thực tế, chiến đao trọng lượng thường thường vẫn luôn tại 2-3 cân phạm chủ. Nặng hơn nữa, đã không dùng được dùng. Nhưng mà phương tiên địa này trung quy là khác biệt, có tham tu nhục tồn tại, liền để thế này võ giả lực lượng càng thêm cường đại. Tự nhiên binh khí cũng liền càng nặng. Thiên Tân triều đình chính phẩm quân đao, đánh chế ưu lương. Dùng chính là đặc thù bất thiết, so bình thường vật liệu thép nặng nề nhiều. Loại này quân đao dùng để phách chạm núi đá cũng sẽ không băng miệng. Cây đao này hiển nhiên có chút tuổi tác, có nhiều chỗ đã mài mượt mà bao tương. Nặng nề, sắc bén, trọng yếu nhất là sát khí cực nặng. Lý Trường Phong quát lớn một tiếng, quanh thân huyết khí bộc phát, trực tiếp quán chú nhập thanh này trường đao ở trong. Thanh trường đao kia ông một tiếng chấn động lên, dường như có hỏa diễm từ trên thân đao cháy hừng hực mà lên. Bên hai dường như còn có thể truyền đến tiếng la giết. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Lý Trường Phong vung đao từ kia bị phượng hồn tác trói chặt lại màu xanh đen yêu tà trên thân hoạch kéo tới. Kia màu xanh đen như cái bóng đồng dạng yêu tà, giống như là bị trường đao bên trên sát khí nhóm lửa, kêu thê lương thảm thiết. Rõ ràng không có vật gì địa phương, phát ra kêu thảm lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Người nhát gan trên thân nhịn không được lui về phía sau. Chính là bám vào một người khác trên đỉnh đầu màu xanh đen yêu tà cũng bị hù sợ, hầu tử đồng dạng nhảy dựng lên, hướng về đại sơn phương hướng chạy ra ngoài. Lý Trường Phong không có truy, truy cũng truy không kịp. Hắn chỉ có thể thu hồi chính mình vừa hôn tác, sau đó cây trường đao trả đi qua, nói, tốt, không có nhục sứ mệnh. Hai người thứ ở trên thân, bị ta đuổi chạy. Chỉ bất quá đám bọn hắn thương thế trên người ta không có cách nào, chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Chiêm gia người cầm đầu kia lộ ra cảm kích vẻ mặt, nói, đa tạ Lý Tam ca, ta chiêm gia tất có hậu báo. Nói, không lo được cùng Lý Trường Phong làm nhiều hàn huyên, vội vàng giơ lên hai cái cáng cứu thương đi. Hiển nhiên là mặt khác tìm địa phương cho hai người này trị thương đi. Chiêm gia người vừa đi, Lý gia bên này người xem náo nhiệt đều kinh ngạc, nhao nhao kêu lên, Lão Tam, ngươi bây giờ đi à? Đi ra ngoài một chuyến, bản sự tăng trưởng. Trước tiên nhưng không có bản lĩnh này. Triệu An hai người gặp, nghe xong cũng là kinh hãi. Bất quá nghĩ đến Lý Trường Phong đã bái Tiêu Cục Vương cung phụng vị sư, cũng liền không cảm giác kỳ quái. Phúc Uy Tiêu Cục Vương cung phụng mặc dù địa thấp, nhưng là tại trong truyền thuyết lại là vẫn luôn là một cái nhân vật lợi hại. Nếu không, Phúc Uy Tiêu Cục trên trăm võ nhân, thế lực mạnh mẽ như vậy, vì sao lại như vậy cung phụng Vương cung phụng? Tự nhiên là Vương cung phụng có bản lĩnh đó. Nguyên bản bọn hắn lần này đưa Lý Trường Phong trở về, kiếm ân tình, chủ yếu vẫn là xem ở Vương cung phụng trên mặt mũi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, dường như Lý Trường Phong bản nhân đã làm cho bọn hắn giao hảo, đáng giá bọn hắn nhân tình. Có người có bản lĩnh đến đâu nhi, đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Đương nhiên cũng có người lo lắng, Lão Tam, vừa rồi chiêm ra trên thân người rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thật hung a. Lý Trường Phong nói, không tính là quá hung. Hẳn là chỉ là trong núi loạn thất bát tao tinh quái yêu tà mà thôi, hơn nữa đã bị ta chém. Các vị chỉ quản trở về đi ngủ, sẽ không còn có sự tình. Nghe Lý Trường Phong nói như vậy, đám người mới đi an tâm. Trong núi đồng dạng nhiều rừng rậm thâm cốc, lâu dài ánh mặt trời chiếu sáng không đến, liền dễ dàng ra một chút loạn thất bát tao yêu thiêu thân đồ vật. Điểm này hồi hương người nhiều ít đều biết, cho nên đồng dạng có rất ít người ban đêm lên núi. Nhưng là bọn hắn cũng tương tự biết, trong núi những cái kia tinh quái yêu tà, thường thường đều là dã thú động vật tử vong biến thành. Nói chung, trí tuệ không cao, không có quá mức thứ lợi hại. Được nghe chỉ là đám đồ chơi này, tất cả mọi người nhưng trong lòng thì đều thở dài một hơi. Chỉ có Triệu An cùng La Thông hai người kinh nghiệm giang hồ phong phú, trong âm thầm đối Lý Trường Phong nói, Lý Tam ca, ngươi nói kia trên thân hai người thật chỉ là bình thường trong núi tà khí tinh quái. Chúng ta nhìn chiêm ra hai người vết thương trên người, không giống như là bình thường dã thú gây thương tích, cũng là có chút giống là mãnh hổ hùng bi loại hình, các ngươi cái này Đại Thanh Sơn bên trong, có loại này manh thú to lớn a? Lý Trường Phong lắc đầu, đồng dạng không có. Trừ phi là từ càng sâu trên núi di chuyển đi ra manh thú to lớn. Liên tưởng đến hôm qua tại Tiểu Bách Sơn gặp, hôm nay tại Đại Thanh Sơn nhận thấy cảm giác đồ vật. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Trong núi này khẳng định là rơi ra cái gì vậy? Người khác không rõ ràng, chiêm gia người khẳng định biết. Hơn nữa nhìn chiêm gia người dáng vẻ đó, một bộ sợ người khác biết như thế. Chính xác là kỳ quái. Không phải là thật có lão hổ bộ ngực. Chiêm gia người chuẩn bị trong âm thầm săn giết, lột được da hổ da gấu gan hổ mật gấu bán lấy tiền. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, chợt nhìn thấy La Thông mở môi lung túng, muốn nói lại thôi. Lý Trường Phong cười nói, La huynh đệ là không là nghĩ đến cái gì. La Thông nói, ta cảm thấy lấy có phải hay không là tham yêu. Dù sao, cái này lập tức đến năm đi theo, đều nhanh tới đảo sâm mùa. Triệu An lại là không tin, lập tức phản bác, không có khả năng. Nơi này làm sao có thể có tham yêu? Tham yêu từ trước đến nay chỉ có thể xuất từ Tham Sơn ở trong. Chúng ta Lạc Nguyên huyện Tham Sơn, không phải tại vùng này. Tham Sơn, xưa nay không là một ngọn núi. Phàm là gia thịt tham gia, tham tu nhục sơn đều gọi Tham Sơn. Mà thịt tham gia cùng tham tu nhục cũng không phải sinh trưởng ở trong đất, mà là sinh trưởng ở một chút cỡ lớn manh thú quái vật thể nội. Những này manh thú quái vật được xưng là tham yêu. Nghe nói vô cùng tà môn, tà tính. Cái gì ba đầu cánh tay, hai cái đầu, giữa ngực bụng dài miệng, đủ loại giống như không phải trường hợp cá biệt. Quả thực tựa như là thượng cổ thần thoại Sơn Hải Kinh ở trong ghi lại quái vật không sai biệt lắm. Cái gọi là lên núi đào sâm kỳ thật chính là đi săn, giết chết những này tham yêu, đem nó một thân huyết đục lột bỏ đến. Trong đó nhất có huyết đục tinh hoa bộ phận xưng là thịt tham gia, mà phế liệu liền xưng là tham tu nhục. Bất quá nói cũng kỳ quái, những này sơn phân bố thiên hạ các nơi, lại đều có một chút, đó chính là những cái kia tham yêu, dường như đều có phạm vi hoạt động. Chỉ là tại Tham Sơn ở trong hoạt động, rất ít nghe nói có tham yêu xuống núi, thậm chí cả chạy ra Tham Sơn hoạt động. Bởi vậy, La Thông vừa ra khỏi miệng, Triệu An liền cảm thấy không có khả năng, mở miệng phản bác. La Thông cũng nói không ra một cái như thế về sau, cho nên vừa rồi xuất khẩu trước mới chần chờ. Bây giờ bị phản bác, liền không lên tiếng nữa, hiển nhiên chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ có Lý Trường Phong nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn nhớ ký Đại Thanh Sơn chỗ sâu, trước kia giống như cũng bị gọi là Tham Sơn. Khi còn bé hắn cùng Cao Vĩnh Ninh nghịch ngợm, chạy trên núi chơi. Các đại nhân luôn luôn lặp đi lặp lại khuyên bảo, không nên tới gần kia Tham Sơn, miễn cho bị quái vật bắt đi. Bất quá về sau, hai người sau khi lớn lên, đối với các đại nhân cách nói này liền không quá tin tưởng. Bởi vì thịt tham gia như thế nào đáng tiền. Nếu như Đại Thanh Sơn chỗ sâu thật là Tham Sơn lời nói, như vậy mọi người đều sớm liều chết lên núi đào sâm. Dù sao nhiều khi, so chết còn đáng sợ hơn chính là nghèo. Nếu như nơi này thật sự có Tham Sơn, làm sao có thể không có động tĩnh, cũng không có người đến. Cho nên liền đem những lời này xem như đại nhân đối đứa nhỏ hù dọa. Hiện tại Lý Trường Phong không nhịn được nghĩ tới, nếu như Đại Thanh Sơn chỗ sâu thật là Tham Sơn đâu. Chương 38, đã quỷ phạt yêu chương 38, đã quỷ phạt yêu hoặc là thật sự có cái gì tham yêu, từ Tham Sơn ở trong chạy ra. Như vậy chiêm gia người sở tác sở vi liền có thể lý giải. Dù sao thịt tham gia thế nhưng là so cái gì lão hổ hùng bi thế nhưng là đáng tiền nhiều. Giết chết một đầu lão hổ, cho dù là lột ra róc xương mới có thể bán mấy đồng tiền. Chết no mấy trăm lượng mà thôi. Mà một cân tham tu nhục chính là 10 lượng bạc. Nghe nói tham yêu thường thường đều là hình thể cực lớn, 5-3 ngàn cân đều là bình thường. Dù là tất cả đều là tham tu nhục, một cái tham yêu cũng có thể bán đến 3-5 vạn lượng bạc. Nếu như trong đó bộ phận vẫn là thịt tham gia lời nói, như vậy một đầu tham yêu bán cái 10 vạn, mấy chục vạn đều rất bình thường. Kia tham bang hàng năm nói là vào núi Lào Sâm, kỳ thật có thể bắt giết nhiều ít tham yêu. 10 đầu 8 đầu coi như thu hoạch lớn, 3 năm đầu mới là bình thường. Nếu như Đại Thanh Sơn bên trong thật sự có đầu tham yêu lời nói, như vậy chiêm gia thôn người giấu giếm tin tức, chính mình vụng trộm mạo hiểm bắt giết, liền rất bình thường. Chỉ là đến cùng phải hay không tham yêu đâu. Giờ phút này Lý Trường Phong trong lòng nhịn không được bồn chồn. Cũng không phải nói hắn đối kia tham yêu bỗng nhiên lên lòng mơ ước, mà là Lý Trường Phong biết, những này tham yêu cũng không phải tốt như vậy bắt giết. Dùng Vương Hồng Bảo bình thường cho Lý Trường Phong giảng thuật chính là, những cái kia tham yêu đều rất tà tính, tựa như yêu ma. Một khi tham yêu xuất hiện, khắp núi tà ma tinh quái đều sẽ bị kinh động. Hàng năm vào núi đảo sâm đội ngũ, thường thường đều sẽ gặp phải một chút loạn thất bát tao chuyện. Cái quỷ gì đánh tưởng, bị người kêu tên, đều rất bình thường. Nửa đêm ngủ ở trong doanh, bị người không hiểu thấu hút khô toàn thân tinh huyết, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tham bang hàng năm đảo sâm, ít nhất đều sẽ phái đi vào 5-6 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ tối thiểu nhất hơn 100 người. Chỉ có điều có thể toàn cần toàn đuôi trở về, một lần đều không có. Hàng năm mỗi cái đội ngũ đều có thương vong. Thậm chí có đôi khi, cả một cái đảo sâm đội đều về không được đều có. Nghĩ đến Vương Hồng Bảo lời nói, lại nghĩ tới chiêm gia kia trên thân hai người dây dưa yêu tả. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, kia Đại Thanh Sơn bên trên, có lẽ khả năng thật là tham yêu. Chỉ có điều chiêm gia thôn người thực lực mặc dù không kém, nhưng là bọn hắn có thể hay không bắt giết đầu kia tham yêu, kết quả còn rất khó nói. Một đầu tham yêu tối thiểu giá trị cực lớn mấy vạn lượng, thậm chí cả mười mấy vạn lạng bạc. Tiền này cũng không phải tốt như vậy tranh. Nếu thật là tham yêu dễ dàng đối phó, thiên hạ tham yêu sớm đã bị giết tuyệt chủng. Bất quá chiêm gia người cùng hắn Lý Trường Phong vô thân vô cố, Lý Trường Phong cũng không cần đến thay người nhà quan tâm. Huống chi loại chuyện này, người hơi hơi nghe ngóng một chút, làm không tốt đối phương liền phải để phòng trở mặt. Cho nên Lý Trường Phong nghĩ tới nghĩ lui, hết thảy đều xem như không biết rõ tốt. Hắn chỉ là vì mình phượng hồn tác uy lực mà cảm giác thích thú. Quả nhiên là ưu hóa qua pháp môn, không cần gì máu gà đảo nhựa cây ngâm. Chỉ là chỉ chú 36 lượng, cái này phượng hồn tác liền có uy lực lớn như vậy. Hắn có chút không kịp chờ đợi đã muốn đem đả quỷ tiên cũng cho tế luyện ra tới. Phượng hồn tác chỉ có thể trói buộc quỷ vật, mong muốn công kích quỷ vật, còn phải là kia đả quỷ tiên. Ngược lại cành liễu là có nhiều, hắn nhịn không được liền muốn chỉ chú tế luyện đả quỷ tiên. Nhưng mà vừa mới nội thị xem xét, trong lòng liền lộn bộ một tiếng. Bởi vì ngay trong thức hải, nguyên bản trăng tròn 6 to lớn vô cùng định thần quang, hiện tại thiếu cùng một chỗ, biến thành 47 phân tả hữu bộ dáng. Lý Trường Phong lập tức kinh hãi, ta liền tế luyện một chút phượng hồn tác, thế mà liền tiêu hao nhiều như vậy thần quang pháp lực. Đáng tiếc nơi này là Thanh Bạch Hương, khoảng cách âm binh pháp đàn quá xa. Lý Trường Phong cũng không cách nào thu hoạch được pháp lực bổ sung. Hắn do dự, muốn hay không tế luyện đả quỷ tiên. Tế luyện một cái phượng hồn tác liền dùng đi 13 phân pháp lực thần quang, lại tế luyện một cái đả quỷ tiên, sợ là thần quang pháp lực cũng chỉ còn lại có 30 điểm tả hữu. Trong lòng lập tức liền có chút chần chờ. Bất quá cuối cùng, Lý Trường Phong vẫn là quyết định, trước tiên đem đả quỷ tiên tế luyện ra đến lại nói. Ngược lại còn có thể còn lại 30 điểm tả hữu thần quang pháp lực. Cùng lắm thì sau khi trở về, lập tức đi âm binh pháp đàn bổ sung pháp lực chính là. Hơn nữa, có đả quỷ tiên nơi tay, trên đường gặp lại lộn xộn cái gì đồ vật, cũng có được có thể ứng phó thủ đoạn. Hắn lúc này xoay người ngồi dậy, xuất ra một cây cành liễu. Không thể không nói, cái này liễu bà quả nhiên là linh mục. Cái này cành liễu đã thả mấy ngày, vẫn như cũ còn có thể bảo trì tươi non hoạt tính. Quả nhiên là đồ tốt. Hắn cầm lấy cành liễu, nhóm lửa thần quang liền bắt đầu niệm chú. Chú ngữ vẫn như cũng là như vậy cổ pháp khó đọc, dường như lấy nhân loại dây thanh cấu tạo, cơ hồ không cách nào phát ra thanh âm như vậy. Nhưng là theo thần quang chấn động đã lạc ấn tại trong đầu chú ngữ, hùng hồn vang dội, phản phất sơn minh đồng dạng thanh âm quanh quẩn mà ra. Sơn thần sắc lệnh, tinh tư chủ binh. Đả quỷ phạt yêu, quân ma phục tân từng đạo thần quang ngưng tụ làm chú ngữ, chiếu nhập cành liễu ở trong, đem đả quỷ tiên chú ngữ lạc ấn mà xuống. Toàn bộ cành liễu đều đang chủ yếu lời nói ở trong có chút phát run, nhan sắc cũng càng phát ra biến ám trầm xuống, dường như sắt thép đúc kim loại đồng dạng. Theo một lần chú ngữ niệm xong, Lý Trường Phong cảm giác được cành liễu đã xảy ra cải biến, chậm rãi từ cành liễu hướng về pháp khí chuyển biến. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong có thể cảm giác được tại toàn bộ trong quá trình, hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình ngay tại nhanh chóng sói mòn, đại định thần quang ngay tại một chút xíu tiêu hao. Mỗi tụng niệm xong một lần chú ngữ, đại định thần quang liền sẽ suy yếu một phần. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi, cái này thần quang pháp lực tiêu hao tốc độ xa so với trong tưởng tượng phải nhanh, hơn nữa nhanh hơn nhiều. Đoán chừng tế luyện xong cái này đã quỷ tiên về sau, còn lại đại định thần quang khả năng không thừa nổi 30 điểm. Bất quá tên đã bắn đi không thể quay đầu, như là đã bắt đầu tế luyện đả quỷ tiên, lúc này nói cái gì cũng đều chậm. Hắn chỉ có thể kiên trì, từng lần một niệm chú, đem thần quang ngưng tụ chú ngữ, ra chỉ ở đằng kia đả quỷ tiên bên trong. Rốt cục, 36 lượt chú ngữ toàn bộ niệm xong, đả quỷ tiên rốt cục sơ bộ tiểu thành. Lý Trường Phong cảm giác cả người mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt biến thành màu đen. Hắn giang chống đỡ không có ngủ đi qua, mà là nhìn thoáng qua ngay trong thức hải đại định thần quang. Chỉ thấy lấy thần quang đã khuyết tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại có 22 phân tả hữu. Thế mà tiêu hao nhiều như thế, Lý Trường Phong tự lẩm bẩm. Sau đó to lớn ra rời trong lúc nhất thời đánh tới, sau đó hắn liền đã ngủ mê man. Hắn trong giấc mộng, trong mộng khắp nơi đều tràn ngập sương mù. Ngay tại hắn tiếp tục suy nghĩ muốn chẳng có mục đích hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên bị người giữ chặt. Hắn nhìn lại, nguyên lai chính là thủ hạ quỷ bộ. Thế là, hắn liền tỉnh lại. Trời đã sáng. Một đêm này, ngắn ngủi như thế liền đã qua. Lý Trường Phong ngáp không ngớt, giống như căn bản cũng không có nghỉ ngơi tốt. Chỉ có điều bên ngoài đã có người tại gõ cửa. Kia là Triệu An cùng La Thịnh hai người. Trương huynh đệ, nên rời giường. Không phải đã nói hôm nay liền phải về thành A. Lý Trường Phong hốn hốn độn đầu góc lúc này mới nhớ tới, nói xong hôm nay rời đi, trở lại Nguyên Thủy Trấn đi. Lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, chuẩn bị lung tung rửa mặt một thanh, liền chuẩn bị lên đường. Kết quả còn tại Lý Trường Phong rửa mặt thời điểm, chiêm gia người tặng lễ tới. Vì cảm tạ Lý Trường Phong đêm qua thay bọn hắn người trừ tà. Hơn nữa ra tay hào phóng, một hơi đưa 5 cân tham tu nhục. Chương 39, dáng hồng như cái chương 39, dáng hồng như cái nếu như không phải những này tham tu nhục là thịt khô, mà không phải thịt tươi. Lý Trường Phong chỉ sợ đều coi là những này tham tu nhục là bọn hắn vừa mới đi săn lấy được. Tham tu nhục loại vật này tà tính rất, sinh mệnh lực cường đại dị thường. Cho dù là cắt đi một miếng thịt, cũng có thể cam đoan 10 ngày nửa tháng khí huyết không mất, nắm giữ hoạt tính. Nhìn tựa như là vừa vặn cắt bỏ đồng dạng. Mà nếu như ngươi dùng máu tươi nuôi nấng, tỉ như tươi mới máu gà máu heo loại hình nuôi nấng, những này tham tu nhục liền có thể bảo trì thời gian dài hơn, thậm chí 2-3 cái nguyệt cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nghe nói tham bang mặt khác có bí pháp, có thể đem tham tu nhục bảo trì hoạt tính một thời gian 2 năm. Đây cũng là hàng năm cuối năm bên trên đảo sầm, lại là quanh năm suốt tháng có thể ăn vào tham tu nhục nguyên nhân. Chỉ có thả quá lâu, hoặc là bảo tồn không làm, tham tu nhục huyết khí sói mọn mới có thể chế tác thành thịt khô bảo tồn. Chỉ là kể từ đó, kia tham tu nhục khí huyết dinh dưỡng liền kém rất nhiều. Thịt khô giá trị cũng so muốn thấp hơn không ít, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thịt tươi một nửa. Nhưng mà thịt này làm tiện nghi hơn, cái này 5 cân tham tu nhục cũng có thể giá trị 2-30 lượng bạc. Đặt ở hồi hương, thật là dày không thể lại dày lễ vật. Hôm qua chiêm gia người nói là đưa hậu lễ, hôm nay quả nhiên liền đưa một phần hậu lễ tới. Thật đúng là nói lời giữ lời. Chỉ có điều kia chiêm gia người dường như ngoài ra còn có lời nói muốn cùng Lý Trường Phong nói, nói gần nói xa dường như mong muốn nhường Lý Trường Phong lưu lại hỗ trợ. Có càng tốt đẹp hơn chỗ chờ lấy hắn. Lý Trường Phong mơ hồ đoán được, đây là Chiêm gia người coi trọng hắn trừ tà bản sự, muốn cho hắn lên núi, cùng đi đi săn thám yêu. Bất quá lại bị Lý Trường Phong cho huyện chuyển cự tuyệt. Hắn nói mình cùng Triệu An mấy người hiện tại cũng tại cho nha môn làm việc, nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ, ở nhà ngây ngốc quá lâu. Trên thực tế là Lý Trường Phong một chút đều không muốn trộn lẫn Chiêm gia chuyện. Nói câu không tốt, tiền tài động nhân tâm. Một đầu tham yêu giá trị tối thiểu hết mấy vạn lượng bạc, vì nhiều tiền như vậy, giết Lý Trường Phong diệt khẩu 10 lần đều không phải là việc khó gì. Hắn lại thế nào dám trộn lẫn Chiêm gia chuyện, cực Chiêm gia sau đó có thể hay không giết hắn diệt khẩu đâu. Cho nên tự nhiên không có bằng lòng, mà là huyện chuyển cự tuyệt. Chiêm gia người nghe nói Lý Trường Phong bọn người hiện tại cũng tại Nguyên Thủy Trấn, cho nha môn làm việc, cũng là sắc mặt biến hóa. Cũng không có dám quá mức ngăn cản, liền để Lý Trường Phong ba người rời đi. Đợi đến đi xa, Triệu An La Thịnh hai người mới bung ra nắm chắc chuôi đao. Triệu An lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói, ta thật sợ hãi vừa rồi những cái kia họ Chiêm, trực tiếp đập võ, đem chúng ta cho lưu lại. La Thịnh cũng nói, hẳn là trong núi thật là có tham yêu. Mặc dù Lý Trường Phong không có cùng bọn hắn cụ thể đàm luận qua những chuyện này, nhưng là hai người đều không phải người ngu, Lý Trường Phong sẽ suy đoán. Hai người kia cũng biết. Triệu An nói, quản bọn họ có phải hay không. Loại số tiền này có mệnh kiếm, mất mạng hoa. Hàng năm tham bang có bao nhiêu người gãy ở đằng kia tham sơn bên trong. Ha ha, ta không phải đỏ mắt những số tiền kia. La Thịnh, nói cũng đúng. Tựa hồ sợ Lý Trường Phong lung lay, hai người này kẻ sướng người họa, muốn cho Lý Trường Phong tỉnh táo một chút, có thể tuyệt đối không nên bị ma quỷ ám ảnh, bị Chiêm gia người cho mê hoặc là chui tiền trong mắt không ra được. Mặc kệ Chiêm gia đến cùng lén lén lút lút đang làm cái gì, tóm lại, khẳng định đều là dị thường nguy hiểm. Lý Trường Phong cười một tiếng, nói rằng, yên tâm đi, ta thật tốt cung phụng đệ tử không làm, làm gì cho người ta bán mạng. Cái này một hộ lời nói thắng qua thiên ngôn bản ngữ, La Thịnh vội vàng nói, đúng đúng, nghe nói năm nay Phúc Uy Tiêu cục cũng biết vào núi Lào Sâm. Đến lúc đó Lý Tam Ca đi theo Phúc Uy Tiêu cục đi vào chung, vậy thì an toàn nhiều. Lý Trường Phong nghe vậy, trong lòng đã là chờ đợi, rất muốn tận mắt nhìn vậy như thế nào vào núi Lào Sâm. Trong lòng nhưng cũng bao nhiêu có chút buồn chồn, không quá mong muốn tự mình đi vào. Bởi vì biết càng nhiều, càng biết vào núi Đào Sâm là nguy hiểm cỡ nào. Phúc Uy Tiêu cục lần trước tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy thuốc nổ? Chính là chuẩn bị vào núi Đào Sâm thời điểm, nổ những cái kia tham yêu. Nếu không, lấy mạng cùng tham yêu đi liều, không biết do muốn chết bao nhiêu người, khả năng giết chết một cái tham yêu. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ tham yêu bên ngoài, trong núi các loại yêu ma tà ma cũng biết cùng một chỗ chạy ra, các loại uy hiếp tụ tập cùng một chỗ. Liên Vương Hồng Bảo nói lên cái này đến, ngựa khi ở trong tựa hồ cũng mơ hồ mang theo một loại hưng phấn, cùng e ngại. Liên Vương Hồng Bảo loại này bản sự, đều là loại thái độ này. Lý Trường Phong một cái đồ đệ, đối với vào núi Đào Sâm chuyện, tâm tình thì càng là phức tạp. Bị Chiêm gia người chậm trễ trong chốc lát, ba người lúc này đi đường, liền thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Lần trước tại Tiểu Bách Sơn tao ngộ, nhường trong lòng mọi người đều có nghĩ mà sợ. Lần này tăng thêm tốc độ, hy vọng có thể đuổi tại trước giữa trưa, vượt qua Tiểu Bách Sơn. Chỉ có điều Lý Trường Phong hôm nay trạng thái tinh thần không tốt, ảnh hưởng đến thể lực, đi rất dễ dàng mệt mỏi. Xui xẻo hơn là, hôm nay thời tiết không tốt. Nguyên bản cũng chỉ là trời đầy mây nhiều mây, ai biết nhanh đến Tiểu Bách Sơn thời điểm, thế mà bắt đầu tuyết rơi. Tuyết rơi không lớn, tung bay tuyết bọn. Nhưng mà ngày đó sắc âm trầm, dáng hồng như cái. Loại thời điểm này, sơn lâm ở trong tất nhiên càng thêm đen. Lúc này nếu là trèo núi, ha ha, gặp phải một chút nguy hiểm, coi như không ổn. Thật mẹ nó tà môn. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Triệu An trong lòng nôn nóng, nhịn không được mắng lên. Lý Trường Phong nắm tay bên trong phượng hồn tắc cùng đả quỷ tiên, nhưng trong lòng thì có một chút lực lượng. Ba người một đường tiến lên, tuyết lại là càng rơi xuống càng lớn. Tới đến Tiểu Bách Sơn dưới chân, đã biến thành tuyết lớn. Hơn nữa nhìn tới Tiểu Bách Sơn dưới chân, có không ít người tụ tập, hạ trại. Thấy tình huống như vậy, Lý Trường Phong chợt cảm thấy không đúng, đi qua hỏi một chút tình huống. Mới biết những người này đều là mấy ngày nay bị ngăn ở Tiểu Bách Sơn không qua được khách thương đội ngũ. Không chỉ là Lý Trường Phong ba người trước mấy ngày qua Tiểu Bách Sơn thời điểm, gặp tà gì chuyện. Trên thực tế, cái khác đi đường người cũng đều gặp. Hơn nữa gây càng ngày càng lợi hại. Đến mức hiện tại hai ngày này người đều không qua được sơn, đến mức chỉ có thể chờ tại chân núi nhìn cơ hội. Mà bây giờ, mắt thấy đã tuyết rơi, mong muốn vượt qua Tiểu Bách Sơn xem ra là càng không thể nào. Đã có người quay đầu đi trở về. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Triệu An cùng La Thịnh đều nhìn về Lý Trường Phong, hỏi, Lý Tam Ca, làm sao bây giờ? Lý Trường Phong trầm giọng nói, tiếp tục đi. Xem trước một chút có thể không thể tới. Hai người nghĩ đến Lý Trường Phong mấy ngày nay biểu hiện ra thủ đoạn, trong lòng lập tức sinh ra một chút lòng tin. Ngay lúc này, bọn hắn đi theo liền hướng về Tiểu Bách Sơn bước đi. Thấy ba người dẫn đầu muốn trèo núi, cũng có lá gan lớn, liền cùng tại ba người sau lưng, mong muốn cùng một chỗ xuyên qua cái này Tiểu Bách Sơn. Nhưng mà còn không có đợi tới ba người hoàn toàn lên núi, phía trước sương mù ở trong, hình bóng lay động xuất hiện từng bóng người. Những bóng người này quần áo tả tơi, tại sương mù ở trong phiêu đãng. Có lẽ là nhận lấy Lý Trường Phong bọn người trên thân dương khí hấp dẫn, lập tức hướng về đám người bay tới. Sợ hãi đến đi theo Lý Trường Phong ba người phía sau cái mông những tên kia, hoa nha liền chạy. Chương 40, cành liễu đuổi tà ma chương 40, cành liễu đuổi tà ma. Lý Trường Phong còn tính là trấn định, mặc dù trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng là tối thiểu còn chưa xuống hoang mà chạy. Chỉ là trong lòng phát nặng. Dưới ban ngày ban mặt, tốt à, hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng là thời tiết âm trầm, lại có sương mù, quả thực không tính là ban ngày ban mặt. Nhưng là cái này giữa ban ngày, thế mà liền có quỷ vật hiện hiện, thậm chí người bình thường không cần âm dương nhãn đều có thể thấy thật sự rõ ràng. Loại chuyện này, thấy thế nào đều cảm thấy không ổn. Hôm nay giống như không phải nửa tháng 7 a. Lý Trường Phong trong lòng phạm lên nói thầm. Nếu như không phải hắn đã nhìn ra, hiện tại tụ lại tới những cái kia cái bóng, mặc dù là quỷ, nhưng là cũng không tính là quá mạnh. Nhiều lắm là cũng chính là một chút giá quỷ, hoa quỷ. Bằng không hắn cũng muốn chạy chối chết. Lại nhìn bên người Triệu An cùng La Thịnh hai người, trung quy là lợi võ, dũng khí vẫn là cường tráng. Mặc dù nhìn có chút bất an, nhưng là vẫn như cũ rút ra binh khí, canh giữ ở Lý Trường Phong bên thân. Điều này cũng làm cho Lý Trường Phong dũng khí càng tráng, hắn hừ lạnh một tiếng, rút ra đả quỷ tiên đến, chủ động hướng phía trước, nên hướng những cái kia quỷ ảnh. Ba một thanh âm vang lên, đả quỷ tiên rút chúng một cái quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngưng tụ thành thân thể hắc khí đều tiêu tán không ít. Như thế xem ra, dường như ngay cả thân hình đều thấp bé không ít. Cái này khiến Lý Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, cảnh liêu đổi tà ma, càng đánh càng nhỏ. Lời ấy quả nhiên không giả. Hắn dũng khí tăng nhiều, cơ trong tay đả quỷ tiên, bốn phía quật mà đi, quắc, đều cút ngay cho ta, còn dám tới gần, cũng đừng trách ta không khách khí. Kia bốn phía quỷ vật bị đánh kêu rên liên tục, nhao nhao tránh né. Trong lúc nhất thời không dám đến gần nữa. Lý Trường Phong thở dài một hơi, nhanh chân tiếp tục hướng phía trước đi. Triệu An cùng La Thịnh hai người vội vàng đuổi theo. Chỉ là càng đi về phía trước, ba người trong lòng càng là chột dạ. Bởi vì càng là hướng phía trước, kia sương mù càng dày đặc, quỷ ảnh càng nhiều. Quả thực tựa như là đi chợ đồng dạng, dường như bốn phương tám hướng quỷ vật đều hội tụ đến nơi đây. Triệu An trong lòng căng lên, một thanh kéo lấy Lý Trường Phong, chột dạ nói: "Lý huynh đệ, Lý pháp sư, ta nhìn hôm nay tình hình tựa hồ có chút không đúng. Bằng không, chúng ta dứt khoát trước tiên lui trở về bàn bạc kỹ hơn tốt." La Thịnh cũng liền nói là, lôi kéo Lý Trường Phong liền đi. Trên thực tế, Lý Trường Phong cũng hoàn toàn đều là xách theo một khỏa lá gan đi lên phía trước. Kỳ thật đã sớm chột dạ muốn chết. Cái này giữa ban ngày gặp quỷ còn chưa tính, hơn nữa quỷ này càng ngày càng nhiều. Chỉ cần không phải một cái đồ đần, liền biết không đúng. Trên thực tế, hai người này không mở miệng, hắn cũng là muốn mở miệng. Ngay lúc này liền bị hai người này dắt, hướng phía sau rút đi. Nhưng mà dường như Lý Trường Phong bọn người mong muốn rút đi, vũ khí biến yếu. Kia bốn phía quỷ ảnh nhưng lại chậm chậm xuống lại đi lên. Cũng may Lý Trường Phong trong tay còn có một cây đả quỷ tiên, xem như đưa đến đại tác dụng. Không quan tâm, đổ ập xuống dùng đả quỷ tiên hướng về bốn phía quỷ ảnh quật. Đánh những cái kia quỷ ảnh liên tục tiêu rên, tránh né. Đáng tiếc, Lý Trường Phong cái này đả quỷ tiên cuối cùng chỉ là vừa mới chỉ chú tế luyện 36 lần, uy lực có hạn. Cho dù là đả thương quỷ vật, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để bọn chúng đau đớn một phen, rất khó đem những này quỷ đả thương đánh chết. Hơn nữa, Lý Trường Phong cũng phát hiện, theo cái này đả quỷ tiên không ngừng sử dụng, uy lực nhưng thật ra là đang tiêu hao. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng có chút kêu khổ. Cũng may những cái kia quỷ ảnh bị đả quỷ tiên quật về sau, nhao nhao tránh né, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Này mới khiến Lý Trường Phong thở dài một hơi. Vốn lại ở thời điểm này, đột nhiên một tiếng giống to, một đoàn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Không tốt, là lệ quỷ. Giờ phút này, chỉ nhìn bóng đen này xông tới tốc độ, cùng thanh thế, còn có trên thân nồng đậm hắc khí, Lý Trường Phong liền biết không ổn. Trong lòng của hắn bồn chồn, theo bản năng đưa trên cánh tay quấn quanh phượng hồn tát cho ném ra ngoài. Kia lệ quỷ bóng đen vừa mới vọt tới phụ cận, liền bị kia bay qua phượng hồn tát cho quấn một cái chính. Kia lệ quỷ lập tức liền bị trói gô, trói thành một đoàn, trên mặt đất lúc đích. Chỉ có điều, cái này phượng hồn tát cùng đả quỷ tiên là một vấn đề. Đều là tế luyện thời gian quá ngắn, uy lực có hạn. Đối phó giáp quỷ, hoan quỷ còn có thể chịu được. Đối phó loại này lệ quỷ sẽ rất khó nói. Kia lệ quỷ mặc dù bị trói ở, nhưng vẫn là đang không ngừng dãy rủa. Lý Trường Phong có thể cảm giác được, cái này phượng hồn tát giống như tùy thời đều có thể kéo đứt đồng dạng. Pháp khí thông linh, nhất là cái này phượng hồn tát từ khi tế luyện tốt về sau, liền phản phất Lý Trường Phong thân thể một bộ phận. Theo Lý Trường Phong ý niệm, liền có thể bay ra ngoài buộc chặt quỷ hồn. Mà bây giờ, Lý Trường Phong có thể cảm giác được phượng hồn tát đã nhanh muốn trói không ở kia lệ quỷ, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này lệ quỷ tránh thoát. Hắn không kịp nghĩ kỹ, đã cầm lấy đả quỷ tiên không đầu không đuôi hướng về trên mặt đất bị trói ở lệ quỷ rút đi. Rồi quất vào kia lệ quỷ trên thân, lập tức nhường kia lệ quỷ tiếng kêu rên liên hồi, chỉ là kia dãy rủa càng là dùng sức. Mắt thấy phượng hồn tác đã bắt đầu chậm chậm tung thoát, Lý Trường Phong trong lòng lo lắng. Chợt nhớ tới Vương Hồng Bảo dạy bảo, nói là thời điểm then chốt, có thể dùng thuần dương tiễn đến bảo mệnh. Cái gọi là thuần dương tiễn, chính là đầu lưỡi máu. Dùng răng cắn chốt lưỡi máu, hòa với nước bọt cùng một chỗ phun ra đi, đây chính là thuần dương tiễn. Lại là đầu lưỡi máu bên trong, ẩn chứa nhân chi khí huyết đủ nhất. Càng là cường tráng, huyết khí cường đại võ giả, thuần dương tiễn liền càng là lợi hại. Đây cũng là thế này võ giả thường xuyên dùng để đối phó tà ma quỷ vật một chiêu. Lý Trường Phong dưới tình thế cấp bách, liền phải đi cắn kia đầu lưỡi. Kết quả đau nhức là rất đau, đầu lưỡi lại không có cắn nát. Đang không có làm sao chỗ, kia Triệu An cùng La Thịnh hai người rốt cục kịp phản ứng. Riêng phần mình rút ra trường đao, tại bàn tay tâm một vết, cắt vết thương, bôi lên tại trên lưỡi đao. Đây cũng là võ giả thường dùng đối phó tà ma pháp môn. Cùng thuần dương tiễn rời xa không sai biệt lắm. Bất quá là lấy tự thân huyết khí chi lực ra chỉ tại binh khí bên trên, tăng thêm binh khí uy lực. Thế giới này tà ma yêu ma không phải số ít. Chỉ cần là võ giả, đối với cái này nhiều ít đều sẽ hiểu một hai chiêu. Triệu An La Thịnh hai người đem lòng bàn tay máu bôi ở trên trường đao, sau đó tới một người thọc kia lệ quỷ một đao. Kia lệ quỷ toàn bộ đều có quắp. Đột nhiên ở giữa liền nổ ra, nổ Lý Trường Phong kia phượng hồn tắc đều vỡ vụn, sau đó một đoàn gần đây thời điểm nhỏ hơn phân nửa hắc khí liều mạng hướng về phương xa bỏ chạy. Trong chớp mắt liền đã chẳng biết đi đâu. Lý Trường Phong cũng không kịp đau lòng chính mình vừa mới tế luyện phượng hồn tắc cứ như vậy xong đời. Đã kêu lên, đi mau. Nói, mau chạy trốn. Triệu An cùng La Thịnh hai người cũng không chậm trễ, đi theo vắt chân lên cổ mà chạy. Nói đùa, loại này địa phương quỷ quái đã có thể ra một cái lệ quỷ, liền có thể ra hai cái, ba cái, thậm chí cả hơn 70, 80 cái. Lúc này không chạy, vẫn chờ chịu chết ta. Vừa rồi ba người hợp lực, đều không thể giết chết một cái lệ quỷ, còn nhường kia lệ quỷ chạy mất. Ba người bỏ mạng phi nước đại, có lẽ là bởi vì vừa rồi bọn hắn kém chút làm rớt một cái lệ quỷ, nhường chung quanh cái khác quỷ ảnh trong lúc nhất thời đều bị chấn nhất rồi, phản cũng không dám tới gần. Thế là, ba người một hơi chạy nhanh phải xuống núi. Mắt thấy đều muốn tới chân núi, sương mù cũng bắt đầu trở thành nhạt, ba người mới rốt cục thở dài một hơi. Chương 41, hù chết đoan công chương 41, hù chết đoan công Lý Trường Phong càng là từng ngụm thở, vừa rồi bỏ mạng phi nước đại, quả thực chính là không dưỡng vận động. Hiện tại cái này nhịp tim thở cơ hồ đều muốn nhảy ra lồng ngực. Nhưng mà, lại ở thời điểm này, mơ hồ từ sương mù ở trong xuất hiện gõ gõ đập đập thanh âm vui mừng, giống như là có đón dâu đội ngũ từ phía sau mà đến. Loại này thời gian, lại là loại này địa phương quỷ quái, đột nhiên truyền ra như thế thanh âm, nếu là có thể bình thường vậy thì kỳ quái. Lý Trường Phong sắc mặt cũng đều tùy theo biến đổi lớn, kêu một tiếng, không tốt, là quỷ đón dâu. Đây là đại hung, chúng ta đi mau. Nói cũng không để ý khí đều không có thở bần, lại lần nữa vắt chân lên cổ đi đường. Căn bản không có đi lên trạm thử dự định. Hắn tại hồi hương ở lâu rồi, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, lại là nghe nói qua. Kia quỷ đón dâu, cùng quỷ đưa tang, hai loại chuyện là thuộc về hung hiểm nhất khó lường chuyện. Tịnh xương chi là đỏ hung cùng bạch hung. Nếu là lại tăng thêm một cái âm binh quá cảnh, đó chính là hắc hung. Dân gian có lời, gặp vỡ tam hung, hù chết đoan công. Lý Trường Phong mặc dù không biết rõ cái này tam hung đến cùng có nhiều hung, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn cũng chính là một cái gà mở pháp sư mà thôi, không có cái gì lợi hại bản sự. Gặp gỡ lần trước Tiểu Bách Sơn những cái kia tinh yêu quái phá, hắn còn có thể đụng tới đụng một cái. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, hắn vẫn là không muốn lên đi tốt. Miễn cho hắn viên này trứng gà, thật gặp cái gì đã cứng. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ, sát phá hoàng lưu, coi như không phải chuyện tốt gì. Ba người hoảng hốt hướng chạy trốn, liền có dưới núi người kinh dị hỏi, các ngươi không phải muốn lên núi à? Tại sao lại lui về tới? Lời nói đều còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy những cái kia khua chiêng gõ trống thanh âm. Những người này cùng một chỗ biến sắc, cũng liền không dám ngăn cản Lý Trường Phong bọn người, mà là góp ở cùng nhau, đội đội vàng vàng đi theo chạy trốn. Kia vui mừng tiếng chiêng trống âm lại phảng phất là như rọi trong xương, không ngừng truy tại đám người sau lưng. Thậm chí càng ngày càng gần, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Nhất là kia diễn tấu thanh âm tại sơn lâm ở trong quanh quần biến hình, biến âm trầm mà quái dị, thì càng là làm lòng người rét lạnh. Hắn a không có thiên lý. Dưới ba ngày ban mặt, cái gì tinh quái hung tà đều chạy ra ngoài. Lý Trường Phong trong lòng thầm mắng, loại chuyện này, hắn trước kia tại nông thôn làm nhiều năm thầy cúng đoan công đều xưa nay chưa bao giờ gặp. Nhiều lắm là cũng chính là một chút ném hồn xuống thân, tiểu nhi đem kinh loại hình chuyện. Lại chưa từng có nghĩ tới, lần này trở về, lại là cái gì tà môn chuyện đều đi ra. Liền xem như lật cái tiểu Bách Sơn đều như thế khó khăn. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì tới cuối năm, những cái kia tham yêu chạy ra ngoài. Hơn nữa chạy ra còn không chỉ một chỉ. Làm các nơi trong núi rừng đều là chướng khí mù mịt, yêu ma hoành hành. Đám người bọn họ nhanh chóng chạy ra trong núi, còn có thương đội mọi người tại ngoài núi quan sát tình huống báo cáo. Thấy một lần Lý Trường Phong bọn người kinh hoàng trở về, thật sao, cũng sẽ không cần hỏi nhiều. Hiển nhiên Lý Trường Phong một đoàn người cũng không thể thành công xuyên qua cái này tiểu Bạch Sơn. Hơn nữa đi vào cũng chỉ có chén trà nhỏ nhiều một chút liền chạy trở về, hiển nhiên là vừa mới vào núi, liền gặp tám môn chuyện. Trong lúc nhất thời rất nhiều ông một điểm cuối cùng may mắn tâm lý người, cũng đều hoàn toàn không có hy vọng, đều chuẩn bị rời đi. Chỉ có bởi vì các loại nguyên nhân, thật sự là đội vã muốn tiết kiệm thời gian đưa hàng, hoặc là muốn làm gì mới không chịu hết hy vọng, tiếp tục trở tại chân núi. Chẳng qua là khi bọn hắn cũng nghe tới những cái kia đón dâu đội ngũ tiếng chiêng trống âm thời điểm, cũng không khỏi thình lình biến sắc. Cái này cái gì đồ chơi, thế nào từ trên núi đi ra? Cũng liền bất chấp gì khác, quay người muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Theo sương mù tràn ngập, rất nhanh liền đem những này chưa kịp chạy đám gia hỏa cho lồng trụ vào trong, không còn có tin tức. Thế giới này, khắp nơi đều có như bị sát thần. Có thể đi ra đi thương cũng tốt, làm cái gì cũng được. Ngược lại chỉ cần là dám đi đường dài, nhiều ít đều có chút bản sự mang theo. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có một cái thương đội, kia thương đội hỏa kế người người luyện võ, từng cái cường tráng. Tất cả đều là khí huyết cường đại võ giả, 3-500 cân lực lượng đều có, một chút không kém gì Phúc Uy Tiêu cục tranh tử thủ. Tại loại này thời điểm then chốt, tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, thế là nhao nhao phản kháng. Những cái kia võ giả có trực tiếp tại bàn tay của mình bên trên vẽ lên một đao, mặc cho máu tươi bôi lên tại binh khí bên trên, đến gia tăng binh khí của mình sát khí. Cũng có móc ra lá bửa, hộ thân phù loại hình đồ vật, dự định chống cự. Đồng dạng sơn tinh giác quái, thì như lần trước Lý Trường Phong tại Tiểu Bách Sơn gặp những cái kia, thấy này cảnh tượng khẳng định sẽ bị hù sợ. Song lần này lại là khác biệt, những cái kia sương mù xông tới, tất cả mọi người phản kháng cơ hồ vô dụng, đều bị nuốt hết. Chỉ sợ bọn họ trên người hộ thân phù lại là thiếu đốt, lại rất nhanh cũng bị nuốt hết trong đó, không gặp lại nửa điểm hỏa tinh. Dưới chân núi kia hơn 10 người, cứ như vậy bị sương mù nuốt hết, tựa như là tảng đá ném vào hồ nước, liền cái bọt nước đều không có tràn ra. Lý Trường Phong chạy nhanh, từ trên núi chạy xuống liền không có đình chỉ qua. Lúc này đã chạy ra một bên ngoài hai dặm, lại cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy chân núi tình huống, nhịn không được tim mật câu hàn. Cái này nếu là vừa rồi bọn hắn chạy chậm một chút, hoặc là tại chân núi dừng lại. Hiện tại bọn hắn bị sương mù bao phủ lại, đoán chừng hạ chẳng cũng biết hỏng bét. Hắn không còn dám dừng lại, vội vàng một đường chạy vội. Cũng may Triệu An cùng La Thịnh hai người đều là luyện võ, cấp trình rất hiện. Mà Lý Trường Phong thể nội huyết khí dồi dào, thân thể cũng là cường tráng. Cái này vài dặm chạy xuống, thế mà liền khí đều không có thế nào thở. Mắt thấy cách Tiểu Bách Sơn đã rất xa, tất cả mọi người coi là an toàn. Chợt ở giữa, có sương mù tuôn ra, lập tức đem mấy người toàn bộ đều bao phủ. Tiếng vó ngựa vang lên, có hai cái người cưỡi xuất hiện ở trước mặt. Hai cái này người cưỡi người mặc áo xanh, nhìn đều giống như đại hộ nhân gia hào nô. Bọn hắn đi vào Lý Trường Phong trước mặt, đột nhiên xuống ngựa, chắp tay nói rằng: "Sơn quân lão gia làm gì đi xa? Nhà ta lang quân đang muốn thành hôn, Sơn quân lão gia xem như quý khách, không bằng trước đi ăn tiệc như thế nào?" Lý Trường Phong thầm nghĩ lộn xộn cái gì, ngươi rượu kia tịch ta có thể ăn không dậy nổi, sợ là đi, coi như không về được. Hắn trong lòng thầm đủ, trên mặt lại lộ ra nụ cười, đưa tay đem sau cùng mười mấy tấm tiêu thai phủ toàn bộ một hơi lấy ra. Hắn nói: "Cuối năm cửa ải cuối năm, sự vụ bận rộn. Nhà ngươi tiệc rượu ta liền không đi ăn. Còn mời thay ta hướng về nhà ngươi lang quân xin lỗi một tiếng, đây là ta một điểm nho nhỏ hạ lễ, còn xin ngươi nhà lang quân không muốn ghét bỏ." Nói như vậy, đem tiêu thai tiền đưa tới. Kia áo xanh nô dịch cung kính tiếp nhận, nói: "Cảm ơn Sơn quân lão gia hậu lễ." Nói như vậy, một lần nữa lên ngựa, hướng về sau mà đi. Móng ngựa xa dần, sương mù tiêu tán. Lý Trường Phong thở dài một hơi, có hiểm tử hoàn sinh cảm giác. Cái này may mắn chính mình tiêu thai tiền làm ra tác dụng. Nếu không hôm nay làm không tốt liền phải thất bại. Chỉ là đối phương vì cái gì gọi mình Sơn quân? Chính mình cũng không phải lão hổ. Chương 42, Sơn thần nhiếp long chương 42, Sơn thần nhiếp long Lý Trường Phong không kịp nghĩ kỹ, tiếp tục mang theo Triệu An La Thịnh hai người đi mau. Nhưng không ngờ chưa từng có buổi sáng, phía sau tiếng vó ngựa lần nữa vang lên. Lý Trường Phong vong hồn đại mạo, thầm nghĩ bọn giá hỏa này không phải là thấy tiền sáng mắt ta. Chính mình cho tiền còn không vừa lòng, còn muốn chạy tới lại muốn. Chỉ là hắn hiện tại tựa như xem như muốn cho, cũng không có. Lần trước một cái phúc đức thiết tiền đổi 100 tấm tiêu thai tiền. Vừa rồi ngay cả sau cùng mười mấy tấm đều cho. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Lý Trường Phong đem tứ đại quỷ buộc gọi ra, đang muốn đến cái cá chết lưới rách. Nhưng mà kia sương mù bọc tới, vừa rồi hai cái áo xanh hảo nô liền đã đi mà quay lại. Vẫn như cũng là cung kính xuống ngựa, chắp tay nói rằng: "Nhà ta lang quân đa tạ Sơn quân ý đẹp, để cho ta đưa tới cái này, xem như cho Sơn quân đáp lễ." Nói như vậy, đưa qua một cái mặt dây chuyền. Lý Trường Phong không dám không thu, yên chỉ cầm, trong miệng còn tại nghĩ một đằng nói một nẻo khách khí. Kia hai cái áo xanh hảo nô đưa xong lễ vật, lúc này mới lần nữa như gió mà đi. Lần này Lý Trường Phong lại không dám dừng lại, thậm chí liền tốc độ cũng không dám giảm bớt, một hơi chạy về trong nhà mới xem như thở dài một hơi. Cũng không phải bởi vì trong nhà an toàn, mà là bởi vì dọc theo con đường này không còn gặp phải yêu thiếu thân. Nhìn như vậy đến, nên tính là an toàn. Người của Lý gia đối với Lý Trường Phong đi mà quay lại, cũng không cảm giác quá mức kỳ quái. Bởi vì tuyết rơi lại lớn, trên mặt đất đã trắng loá như tuyết. Trong nhà còn cho là bọn họ nửa đường gặp tuyết mà quay về. Lý Trường Phong cũng không có đem Tiểu Bách Sơn tao ngộ nói ra, miễn cho dọa sợ người trong nhà. Chính hắn tìm một cái thời gian, mới nhìn đến kia cái gì lang quân tặng đáp lễ. Lý Trường Phong vốn cho là cái đồ chơi này là cái mặt dây chuyền. Bất quá nhìn kỹ lại phát hiện là trên sợi dây hệ một cái thanh ngọc ấn chương. Bất quá cái này ấn chương rất nhỏ, thậm chí càng muốn so bài mặt trực đều còn nhỏ hơn tới một vòng. Phía trên điêu khắc chữ triện, miễn cưỡng nửa đoán nửa nhận đọc đi ra. Tựa như là hẳn là cái gì nào đó thương mỗ Sơn thần ấn. Sơn thần ấn. Cái đồ chơi này lại là Sơn thần ấn. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong cũng rốt cuộc biết kia áo xanh hào nô trong miệng Sơn quân, hẳn không phải là chỉ lão hổ, mà là Sơn thần. Chỉ có điều, đối phương tại sao phải gọi mình là Sơn quân đâu? Chính mình cũng không phải Sơn thần a. Chẳng lẽ, Lý Trường Phong nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tam túc kim tiềm, bởi vì đặt ở Sơn thần miếu bên trong lâu, hấp thu là Sơn thần miếu hương hỏa. Cho nên lần trước viên kia phúc đức thiết tiền liền cùng Sơn thần dính vào quan hệ. Hoặc là, chính mình dùng phúc đức thiết tiền mua sắm công pháp và Sơn thần có quan hệ. Đây cũng không phải là Lý Trường Phong não bổ quá độ. Bởi vì lúc ấy sử dụng viên kia phúc đức thiết tiền thời điểm, lúc đầu thế nhưng là xuất hiện qua Sơn thần khai phủ bốn cái chữ triện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, người ta đem mình làm Sơn thần lão gia. Hơn nữa biết mình cái này Sơn thần lão gia trong tay không có đại ấn, cho nên dứt khoát đem Sơn thần ấn đều cho mình đưa tới. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Phong trong lòng biến vô cùng cổ quái. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong giờ mới hiểu được, bản mới vừa hồn tắc đả quỷ tiên một bộ này đồ vật, cùng Vương Hồng Bảo dạy cho mình vì sao lại có rất lớn khác biệt. Bởi vì cái trước là thuộc về Sơn thần lão gia quyền hành, là Sơn thần lão gia hiệu lệnh âm binh quyền hành. Mà nhà mình sư phụ Vương Hồng Bảo pháp đàn cung phục lại là xác công. Hai cái đều không phải là một vị thần, cái này quyền hành pháp thuật tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tương tự. Nghĩ tới đây, rất nhiều thứ hắn rộng mở trong sáng. Nói cách khác, Sơn thần lão gia bản sự vẫn là mạnh một chút. Vương Hồng Bảo truyền thụ cho càng nhiều là dân gian pháp, không sánh bằng Sơn thần lão gia pháp thuật mạnh. Tỷ như vừa hồn tác đả quỷ tiên, đều không có cường điệu dùng tài liệu gì, cũng không cho phép cái gì đặc thù nghi thức, chỉ là trì chú liền có thể sử dụng. Mà Vương Hồng Bảo truyền thụ cho phương pháp luyện chế coi như phiền toái nhiều. Ngoa tạo, kia cái gì lang quân đến cùng là cái gì đại nhân vật? Thế mà tiện tay đều có thể đem Sơn thần ấn ném cho chính mình làm hạ lễ. Đây cũng quá mức như bức a. Chỉ là, cái này Sơn thần ấn lại làm như thế nào dùng? Đặt ở trên tay giống như chính là một khối ngân thạch, dường như không có tác dụng gì a. Lý Trường Phong thầm nghĩ lấy, nhịn không được nhắm mắt thắp sáng ngay trong thức hải đại định thần quang. Sau đó lấy đại định thần quang xem chiếu tại bên ngoài, nhường kia thần quang chiếu vào ngọc ấn phía trên. Kia ngọc ấn trong khoảnh khắc dường như liền sống lại, Vô số tin tức tri thức cứ như vậy chuyển vào Lý Trường Phong não hải. Lý Trường Phong lại nhìn cái này mai ấn, đột nhiên một hơi liền đem cái này ấn chương bên trên chữ tất cả đều nhận ra. Đề cử Thương Bách Sơn thần tư ấn. Nắm giữ này ấn người, đã là Thương Bách Sơn sơn thần. Tại toàn bộ Thương Bách Sơn khu vực bên trong, có thể trưởng khống tất cả sông núi địa mạch linh khí, hiệu lệnh thần tư quỷ thần, binh mã, trấn áp yêu quỷ. Nghe dường như mười phần uy phong, cũng không có cái gì chứng dụng. Ngọc ấn là tiền triều đồ vật, là nhân gian tiền triều triều đỉnh sắc phong Thương Bách Sơn sơn thần chức quan ấn tỷ. Tiền triều đã sớm hủy diệt, tiền nhiệm sơn thần đã từ lâu xong đời. Chính là cái gọi là Thương Bách Sơn, cũng đều bị cố ý địa lý chia cắt, biến thành Tiểu Bách Sơn cùng Đại Thanh Sơn, cùng chung quanh một chút quần sơn. Cho nên cái này sơn thần ấn đã sớm vô dụng. Ngươi cũng không thể cầm tiền triều kiếm, chạm bản triều con a. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói cái này sơn thần ấn không có chút tác dụng chỗ cũng là không đúng. Tối thiểu có cái này tiền triều sơn thần ấn, sử dụng sơn thần pháp thời điểm sẽ thuận tiện một chút, uy lực càng sẽ gia tăng không ít. Mà cái gọi là sơn thần pháp, chính là Lý Trường Phong lần này dùng phúc đức thiết tiền từ nơi sâu xa thu hoạch được bộ kia âm binh pháp. Còn có chính là, Lý Trường Phong nếu như tu luyện sơn thần pháp lời nói, về sau có thể không cần tu luyện nhiếp long ấn. Vương Hồng Bảo dạy bảo Lý Trường Phong bộ kia âm binh pháp, hẳn là được xưng là xã công, pháp đàn chủ thần là xã công. Xã công pháp một bộ này pháp môn, theo thứ tự là âm dương nhãn, phượng hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao, trấn quỷ lệnh, xã công trấn quỷ lệnh. Mà sơn thần pháp một bộ này pháp môn, lại là mặt khác năm loại pháp thuật pháp khí, theo thứ tự là phượng hồn tác, đả quỷ tiên, trảm yêu kiếm, thống minh lệnh, cùng nhiếp long ấn. Lý Trường Phong không có học hết xã công pháp, nhưng là bây giờ lại đã học hết sơn thần pháp. Sơn thần pháp ở trong, không có âm dương nhãn, lục hồn đao cùng trấn quỷ lệnh, lại nhiều hơn trảm yêu kiếm, thống minh lệnh, cùng nhiếp long ấn. Trong đó trảm yêu kiếm, không cần phải nói là chuyên môn đối phó yêu ma, hơn nữa còn có thể đối phó có thực thể huyết nhục chi thân yêu ma, phải cùng xã công pháp bên trong lục hồn đao khác biệt. Lục hồn đao xem xét chính là chuyên môn đối phó hư thể quỷ vật. Sau đó liền thống minh lệnh, tên như ý nghĩa là sơn thần thủ hạ chuyên môn quản lý trung thần tư âm minh. Đến mức nhiếp long ấn, kỳ thật chính là sơn thần ấn. Cái gọi là nhiếp long ấn nhiếp kỳ thật không phải long, mà là long mạch, hoặc là nói là sông núi long khí. Đây cũng là sơn thần hoạch tâm quyền hành. Cũng hoặc là có thể nói, nhiếp long ấn là sơn thần lão gia chính mình khắc tư nhân ấn chương. Mà cái này mai để cử Thương Bách Sơn thần tư ấn, là tiền triều triều đình bàn cho Thương Bách Sơn sơn thần quan ấn. Cho nên Lý Trường Phong về sau nếu là tu luyện nhiếp long ấn, thu lấy sông núi linh khí dùng để tu hành, liền không cần mặt khác lại chuẩn bị ấn chương. Trực tiếp có thể dùng cái này một cái sơn thần ấn thay thế, hiệu quả kỳ thật tốt hơn. Chương 43, Phong Sơn nháo quỷ chương 43, Phong Sơn nháo quỷ cũng không biết vị kia lang quân rốt cuộc là người nào. Ách, là loại tồn tại gì? Xem như giúp đỡ ta một đại ân. Ngày sau nếu là lại có thể gặp phải, tính toán, tuyệt đối không nên gặp lại. Lý Trường Phong nói thầm một tiếng, vị kia lang quân thật sự là rất tà môn. Nếu như mình không phải tu luyện sơn thần pháp, hôm nay làm không tốt liền phải xong đời. Còn có kia tiểu Bách Sơn, cũng là tà tính. Hơn nữa giống như cũng biến thành càng ngày càng tà tính. Cái này qua không được tiểu Bách Sơn, vậy thì không thể quay về Nguyên Thủy Trấn A. Hắn nhìn xem chính mình ngay trong thức hải, chỉ còn lại có đại định 22 phân thần quang, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Không thể quay về Nguyên Thủy Trấn, liền không cách nào tìm tới âm binh pháp đàn bổ sung pháp lực. Chẳng lẽ còn cần chính mình một chút xíu đem đại định thần quang cho trên việc tu luyện đi không được? Cũng không phải là không thể được, nhưng là kia tối thiểu cần mấy tháng. Còn không bằng trực tiếp về Nguyên Thủy Trấn, tìm âm đàn bổ sung pháp lực đâu. Hắn trong lòng thầm đủ. Lý Trường Phong phượng hồn tác đã gây mất, xem như hoàn toàn hư hao. Đả quỷ tiên dùng quá ác, linh quang cũng tiêu tán 7-8 phần. Xem ra vẫn là phải từ đầu tế luyện. Chỉ có điều Lý Trường Phong hôm nay quá mức kích thích, liền chạy mang sợ hãi đến. Quả thực mệt mỏi. Thật sự là không có tinh lực làm chút việc khác, cũng không có quản cái khác, mê đầu ngủ say. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Phong ngủ một giấc ngon lành. Hắn biết mình trạng thái không tốt, tinh thần mỏi mệt loại hình tình huống, dễ dàng nhất lâm vào ác mộng thế giới. Bởi vậy, không dám thất lễ. Trước khi ngủ, tại giường thứ 5 sừng an trí 4 cái quỷ bột một phù, lại đem phượng hồn tác, đả quỷ tiên cắm vào đầu giường. Một đêm này ngủ phá lệ an ổn. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, tuyết liền đã ngừng. Tuyết đầu mùa thường thường sẽ không duy trì quá dài thời gian. Lý Trường Phong nguyên bản còn muốn tiến về Tiểu Bách Sơn nghe ngóng tin tức, nhưng mà hôm nay tốt hơn chính là đại tập thời điểm. Khắp nơi tám hương hương dân tất cả đều tụ tập mà đến, tự nhiên cũng sẽ các loại tin tức mang theo tới. Tiểu Bách Sơn phong sơn náo quỷ, chết rất nhiều người. Có thương đội người toàn đều chết sạch, liền những hàng hóa kia xe ngựa còn tại. Có tham tiền mong muốn chạy tới trộm lấy xe bên trên hàng hóa, kết quả cũng đã chết. Cái này Tiểu Bách Sơn hiện tại qua không được. Đồ vật đều đưa không đi ra, nếu là tại Lý Trường Phong kiếp trước, một cái hương trấn con đường bị cắt đứt, tự nhiên là không tầm thường đại sự. Nhưng là đối với thế giới này thanh bạch hương hương dân tới nói, đa số đều là việc không liên quan đến mình. Bởi vì đại đa số người, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không rời đi thanh bạch hương một lần. Thậm chí cả một đời đều không hề rời đi qua thanh bạch hương người cũng đều có khối người. Đầu kia con đường, cũng liền qua lại khách thương đi một chút, hoặc là ngẫu nhiên hương bên trong cần phải đi huyện thành làm việc đi một chút. Phong sơn không phong sơn, đối với các hương dân tới nói, ngắn hạn bên trong thật ảnh hưởng không lớn. Bởi vậy tin tức theo chợ lưu truyền ra đến, không có gây nên bất kỳ khủng hoảng, chỉ là biến thành cùng loại với chuyện nhà lưu nôn vị ngữ. Lý Trường Phong cùng Triệu An La Thịnh ba người, lại là có chút nghĩ mà sợ. Tê cả da đầu. Bọn hắn chạy nhanh, bằng không cũng đã chết. Đã Tiểu Bách Sơn không thông, vậy cũng chỉ có thể tạm thời tại Thanh Bạch Hương ở thêm mấy ngày. Tốt xấu Tiểu Bách Sơn cũng là Thanh Bạch Hương xuất nhập tuyến đường chính, có thể phong mấy ngày, còn có thể phong mấy tháng phải không? Kỳ thật ra Thanh Bạch Hương con đường còn có một đầu, bất quá con đường kia lại là thông hướng sát vách Vĩnh Đức huyện. Mong muốn về Nguyên Thủy trấn cần quấn rất lớn một con đường, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể không người nào nguyện ý chạy con đường này. Đầu năm nay, nói có con đạo, hoặc là gọi là dịch đạo, nhưng là chỉ là tại thành trì cùng thành trì ở giữa tương liên, trừ cái đó ra liền không có cái gì nghiêm trang nói đường. Đây cũng là người cổ đại động một chút lại lạc đường nguyên nhân. Người hiện đại cảm thấy đường kia đi, đi đi, lại thế nào đi đều là trên đường, lại có thể lạc đường đi nơi nào. Nhưng là cổ đại, đường đường chính chính đường rất ít. Đa số đều là thôn đường, giá đạo. Đi tới bỗng nhiên không có đường, hoặc là đi tới cái gì hoàng sơn giá lĩnh, đó thật là không thể bình thường hơn được. Chính là con đạo, cũng đều là bùn đất con đường, trời nắng một thân thổ, trời mưa một thân bùn. Lại thêm thảm thực vật hoàn cảnh nguyên nhân, các loại dã thú manh thú cũng không hiếm thấy. Lại thêm những cái kia cướp bóc cường đạo thổ phỉ, còn có ẩn hiện yêu ma quỷ quái. Đường kia bên trên không có người quen biết mang theo, tuyệt đối an toàn không được. Bởi vậy, mặc dù còn phải thông qua Vĩnh Đức huyện đường vòng về Nguyên Thủy trấn, bất quá như vậy phải đường vòng 100-200 dặm, đều vẫn là ba người chưa quen thuộc con đường, nguy hiểm dị thường. Lý Trường Phong ba người căn bản cũng không muốn nếm thử. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, liên quan tới Tiểu Bách Sơn náo quỷ, ngăn chặn giao thông chuyện, đã tại Thanh Bạch Hương càng chuyển càng hung. Thậm chí ngay cả Lý Trường Phong nhà người cũng đã nghe nói. May mắn các ngươi mấy ngày nay không có đi, nếu không xâm nhập kia Tiểu Bách Sơn coi như hỏng bét. Đại Đầu nói phân nửa, đột nhiên kịp phản ứng, các ngươi có phải hay không đã sớm biết, mới không đi. Triệu An cười khổ nói, tuyết rơi ngày đó, chúng ta liền phải lật Tiểu Bách Sơn thời điểm, nhìn thấy lên quái sương mù, liền biết không đúng. Không dám xông vào, quả nhiên xông vào người tất cả đều chết. Kia Đại Tẩu lập tức tắt lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Trường Phong ba người vốn cho là nháo quỷ phong sơn, nhiều lắm là cũng chính là thời gian vài ngày. Nhưng lại không ngờ, kia Tiểu Bách Sơn một mực phong 7-8 ngày, đều từ đầu đến cuối không có giải phong dấu hiệu. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kia Tiểu Bách Sơn bên trên sương mù tràn ngập, tới ban đêm, còn có các loại quái khiếu quỷ âm thanh, để cho người ta tất cả đều trong lòng buồn chồn run rẩy. Liên quan tới Tiểu Bách Sơn tin tức cũng là lưu truyền sôi sùng sục, đến mức lần sau đại tập, người tới đều ít đi rất nhiều. Tóm lại vẫn là một câu, kia Tiểu Bách Sơn đường vẫn là đoạn lấy, các loại quỷ quái yêu dị nhiều lần ra. Tất cả mong muốn xuyên qua Tiểu Bách Sơn người tất cả đều thất bại. Hơn nữa còn biến mất không ít người, đều là sống không thấy người, chết không thấy xác cái chủng loại kia biến mất. Cũng may biến mất trên cơ bản đều là nơi khác khách thương. Bản địa hương nhân, một năm có thể rời núi, đi một chuyến huyện thành đều không dậy nổi. Bởi vậy, Thanh Bạch Hương ở trong mặc dù ít nhiều có chút lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng là không thể nói bối rối. Nhiều lắm là cũng chính là ban đêm đi ngủ sớm hơn, đóng cửa sớm hơn mà thôi. Đồng thời, Đại Thanh Sơn bên trên Chiêm Gia bên kia cũng không có động tĩnh. Lý Trường Phong nguyên bản còn có chút bận tâm, chính mình trở về sau, những cái kia Chiêm Gia người lại tới cửa đến mời. Nhưng là những ngày này, đều chưa từng gặp qua Chiêm Gia người xuống núi. Tương phản trong khoảng thời gian này, chung quanh hương dân nhắc lên Chiêm Gia người đều là chửi ầm lên. Bởi vì Chiêm Gia người hiện tại phong tỏa đường núi, không cho phép bất luận kẻ nào lên núi. Đến mức rất nhiều người nhà đốn tuổi, chỉ có thể ở chân núi. Không biết rõ Chiêm Gia có phải thật vậy hay không tại đi săn tham yêu, vì phòng ngừa tin tức để lộ, cho nên không cho bất luận kẻ nào xuống núi. Ngược lại loại này bá đạo làm việc, lại là chậm chậm gây nên chúng nộ. Đồng thời, kể từ đó, Lý Trường Phong đám ba người chẳng khác nào là bị vây ở cái này Thanh Bạch Hương, là chỗ nào đều không đi được. Mắt thấy khoảng cách cuối năm đạo xâm thời gian là càng ngày càng gần, xem ra là đuổi không trở về Nguyên Thủy trấn. Không biết rõ nhà mình vị sư phụ kia Vương Hồng Bảo sẽ không tới tiếp chính mình. Chương 44, lựa chọn nằm ngửa chương 44, lựa chọn nằm ngửa. Lý Trường Phong cùng Triệu An La Thịnh ba người ở tại hồi hương, quả thực nhàm chán. Muốn đi cũng đi không được. Từ ngày lại không có việc gì. Võ giả lượng cơm ăn lại lớn, hàng ngày tại Lý Trường Phong nhà đại ca ăn cơm cũng không là một chuyện. Thế là Lý Trường Phong cũng chỉ có thể tự nấu lấy nấu cơm, mua chút lương thực mình làm ăn. Võ giả khẩu vị lớn, Triệu An hai người đều là có 3-500 cân lực lượng chẳng hán, càng là võ giả. Mỗi ngày đều muốn ăn thịt, đây đều là một cái không nhỏ tiêu hao. May mắn trong núi giá hàng tiện nghi, Lý Trường Phong 10 lượng bạc sức mua rất cường đại, lại thêm lại là sắp ăn Tết thời điểm, mới có thể mua được đại lượng ăn thịt. Thời gian ngược lại là cũng qua xuống dưới. Triệu An cùng La Thịnh hai người mỗi ngày đều là vận chuyển vật nặng, tôi luyện gân cốt khí lực. Lý Trường Phong đi theo luyện 2 ngày, lại là cảm thấy chính mình là pháp sư. Cái gọi là pháp sư không lấy gân cốt là sở trường, cho nên hắn rất nhanh lựa chọn nằm ngửa. Với hắn mà nói, liền xem như mong muốn tăng trưởng khí huyết lực lượng, dựa vào rèn luyện cũng còn không bằng ăn tham tu nhục đến nhanh. Vừa vận Chiêm Gia lần trước đưa 5 cân tham tu nhục làm, mặc dù khí huyết đã sói mòn hơn phân nửa, nhưng như cũng muốn so bình thường ăn thịt bổ dưỡng rất nhiều. Ăn uống no đủ, Lý Trường Phong lại suy nghĩ tu luyện chuyện, cũng không thể hàng ngày trong nhà nhàn rỗi móc chân. Hắn phát bây giờ trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ăn được ngủ ngon, ngay trong thức hải đại định thần quang ngay tại phục hồi từ từ. Chỉ là khôi phục tốc độ quá chậm. Trong nhà ngây người 7-8 ngày, thần quang cũng mới khôi phục đến đại định 24 điểm. Cũng chính là khôi phục 2 điểm mà thôi, thật sự là xấu người. Nhưng là, rất mau theo lấy Lý Trường Phong không có việc gì ngay tại suy nghĩ gần đây lấy được sơn thần ấn. Hắn rất nhanh liền phát hiện cái này sơn thần ấn một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là cái này Mai Sơn thần ấn có thể tự động tụ tập linh khí, trợ giúp Lý Trường Phong khôi phục pháp lực. Hắn phát hiện, chỉ cần thời gian dài quan tưởng sơn thần ấn, thời gian vượt qua nửa phút, giữa thiên địa liền sẽ có lấy một loại lực lượng mờ mịt mà đến, hội tụ nhập Lý Trường Phong thức hải, khôi phục thần quang. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Riêng là cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể khôi phục hắn 3 đến 5 phân pháp lực. Thế là mấy ngày qua đi, pháp lực của hắn liền từ đại định 24 điểm, lần nữa khôi phục tới đại định 48 điểm. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lại viên mãn 60 điểm, nhưng là đã cái này Sơn Thần Ấn có thể trợ giúp khôi phục thần quang pháp lực, như vậy Lý Trường Phong tự nhiên là đã không còn kinh hoàng. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ có phải hay không bắt đầu lại tế luyện vượt hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên. Ngược lại hiện tại đã khôi phục nhiều như vậy đại định thần quang, hơn nữa còn có thể tiếp tục khôi phục. Đã như vậy, không lại tế luyện hai thứ này pháp khí chẳng phải là quá thua thiệt. Lúc trước tế luyện vượt hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên đều có chút gấp gáp, hơn nữa đều là dùng Sơn Thần Pháp chỉ chú tu luyện. Hiện tại, Lý Trường Phong nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại cân nhắc lại tế luyện vượt hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên. Vượt hồn tắc đã gây mất, hoàn toàn xong đời. Cũng may cảnh liễu còn có nhiều. Lần trước vị kia liễu bà cũng là hào phóng, một hơi đưa 5-6 cây cảnh liễu cho Lý Trường Phong. Cho nên không lo lắng không có lại tế luyện vượt hồn tắc vật liệu. Đến mức Đả Quỷ Tiên a, mặc dù dùng nhiều, dẫn đến uy lực cũng là tiêu tán hơn phân nửa, bất quá có thể một lần nữa chỉ chú tế luyện. Với bạn, Lý Trường Phong lại đạt được một cái Sơn Thần Ấn. Cái này Mai Sơn Thần Ấn mặc dù là tiền triệu ấn, đặt ở hiện tại, uy lực đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng là nhiều ít còn lưu lại mấy phần thần dị. Nắm giữ này ấn, dùng để tu luyện Sơn Thần Pháp, cũng là sẽ thay đổi đơn giản một chút. Bất quá Lý Trường Phong lại không nghĩ đơn giản lại tế luyện vượt hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là có thể hay không đem xạ công pháp bên trong vượt hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên phương pháp luyện chế, cùng Sơn Thần Pháp bên trong phương pháp luyện chế dung hợp được. Từ đó nhường cái này hai kiện pháp khí uy lực càng lớn. Sơn Thần Pháp bên trong không giảng cứu pháp khí vật liệu. Lý Trường Phong xem chừng là Sơn Thần lao ra lực lượng cường đại, người ta không có thèm ngầm chế vật liệu, tùy tiện làm cái gì dây thường nhánh cây, chỉ chú về sau, liền có thể biến thành pháp khí. Nhưng là hắn Lý Trường Phong không có Sơn Thần lao ra bản sự a. Cho nên vật liệu nên xử lý vẫn là phải xử lý. Liền xem như có thể gia tăng 1-2 phần uy lực, vậy cũng đã kiếm được. Thừa dịp đi chợ thời điểm, Lý Trường Phong đi mua ngay tới gà trống, chó đen, đào nhựa cây, chu sa hùng hoàng các loại tài liệu, đem kia phượng hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên một lần nữa bào chế. Đem phượng hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên một lần nữa bào chế lên. Không thể không nói, xã công pháp ở trong giảng cứu pháp khí tài liệu ngâm chế, vẫn rất có nguyên nhân. Nguyên bản lấy cây liễu lá cùng ngũ sắc tuyến bệnh thành phượng hồn tắc, sắc thực quá mức yếu ớt. Nhưng là trong đó gia nhập đào nhựa cây, chó đen keo xương về sau, cái này phượng hồn tắc cường độ liền thật to tăng cường. Ngâm một lần, hong khô về sau lần nữa ngâm. Như thế lặp đi lặp lại 49 lần. Cuối cùng đi ra thành phẩm, quả thực chính là cổ đại vật liệu tổng hợp a. Sau đó Đả Quỷ Tiên cũng là không sai biệt lắm, bất quá ngâm chế vật liệu lại là khác biệt, dùng tới nhỏ nổi, máu chó đen, chu sa chờ một chút. Đồng dạng là ngâm chế 7-7-49 ngày, cuối cùng khả năng thành hình. Chỉ có điều Lý Trường Phong không có thời gian dài như vậy. Sau 49 ngày, đều sắp hết năm. Hắn trả về không trở về Nguyên Thủy Trấn. Cho nên, Lý Trường Phong chỉ là dùng 7 ngày thời gian đến ngâm chế pháp khí vật liệu. Loại này ngâm chế tài liệu thủ đoạn là xã công pháp. Mà tại cái này 7 ngày ở trong, Lý Trường Phong mỗi ngày lại dùng Sơn Thần Pháp đến trì chú, đem linh quang phủ lục khắc sâu vào pháp khí ở trong. Đồng thời có Sơn Thần Ấn về sau, lại tế luyện cái này hai kiện pháp khí cũng biến thành càng thêm dễ dàng cùng nhẹ nhõm. Pháp khí uy lực cũng không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Lại là Lý Trường Phong lấy tự thân đại định thần quang là mực đồng dấu, tại cái này để cử thương Bách Sơn Thần Tư in lên một chấm, sau đó lấy ra chói quỷ tắc cùng Đả Thần Tiên đến, trong mắt của hắn con ngươi hiện ra Sơn Thần Ấn đến, hướng cái này hai kiện pháp khí bên trên để ép, đắp lên đại ấn. Như thế liền xem như tế luyện một lần. Ngay cả chỉ chú công phu cũng đều còn lại. Mặc dù như thế tế luyện một lần, liền cần tiêu hao một phần đại định thần quang, nhưng là Sơn Thần Ấn lại có thể trợ giúp khôi phục đại định thần quang. Đại khái là bởi vì hiện tại cái này Sơn Thần Ấn uy năng có hạn, cho nên mỗi ngày chỉ có thể trợ giúp Lý Trường Phong khôi phục nửa khắc đồng hồ lực lượng. Nhưng là cái này nửa khắc đồng hồ lại đủ để giúp hắn khôi phục ít thì 3 phần, nhiều thì 5 phần đại định thần quang. Khôi phục tốc độ muốn vượt xa tăng trưởng. Khi hắn đem hai kiện pháp khí tế luyện hoàn thành, ngay trong thức hải đại định thần quang lại khôi phục đến 60 điểm viên mãn trạng thái. Đồng thời lại tế luyện hoàn thành phượng hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên, uy lực muốn so lúc trước càng phải cường đại. Hắn tin tưởng, lần này lại dùng đến đánh những cái kia dã quỷ, hóa quỷ, không nói lập tức đánh chết ta, cũng có thể đem những cái kia dã quỷ hoán quỷ cho đánh cái nửa tàn. Mang trong lòng lưỡi dao, sát tâm tự lên. Trong tay có đem truy, nhìn cái gì đều giống như cái đinh. Lý Trường Phong hiện tại chính là, hắn lại tế luyện cái này hai kiện pháp khí, uy lực đại tăng, tự nhiên nghĩ đến tìm địa phương thử một chút. Lúc này, Tiểu Bách Sơn con đường còn không có thông suốt, vẫn như cũng còn không thể rời đi thành Bạch Hương. Hơn nữa hắn cũng không dám tiến về Tiểu Bách Sơn thử một lần. Chương 45, lại vào ác mộng chương 45, lại vào ác mộng Lý Trường Phong cảm giác Tiểu Bách Sơn bên kia nước rất sâu, sau đó hồi tưởng cùng ngày sông Tiểu Bách Sơn kinh lịch, hắn càng nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn hoài nghi cùng ngày hắn cùng Triệu An La Thịnh ba người, là sông qua quỷ môn ở trong đi. May mắn bọn hắn quay đầu đầy đủ sớm, nếu là tiếp tục hướng bên trong sông, thật đúng là có khả năng một đầu xâm nhập âm thế đi, đến lúc đó coi như không về được. Đã không dám xông vào Tiểu Bách Sơn, như vậy cái này phược hồn tắc cùng Đả Quỷ Tiên lại nên đi nơi nào thí nghiệm một chút uy lực. Lý Trường Phong tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới kia ác mộng ác mộng. Thế là, Lý Trường Phong đối với sông sáo cái kia ác mộng chuyện, bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Có lẽ, ta có thể ở đằng kia ác mộng ở trong, bắt mấy con ác mộng quỷ vật, xung làm âm minh. Cũng không biết, cái kia ác mộng ở trong quỷ vật, đều là đẳng cấp gì. Căn cứ Vương Hồng Bảo giảng thuật, quỷ vật chia làm vô hại du hồn, giã quỷ, hoán quỷ, lệ quỷ loại hình phân biệt. Trong đó lệ quỷ cấp bậc liền có thể hàng phục, cung phụng là âm binh. Đương nhiên, nếu như thật sự là không có lựa chọn, cũng có thể đưa tới oán quỷ làm âm binh. Bất quá oán quỷ bản sự không mạnh, liền hại người đều rất khó khăn. Cho dù là làm âm binh, cũng không có bao nhiêu bản sự. Xung làm âm binh lời nói, kỳ thật cũng không quá hợp cách. Nói chung, oán quỷ mang trong lòng oán khí mà chết, sau khi chết có chấp niệm mang theo. Nhưng là oán quỷ không đủ cường đại, cũng chỉ có nghĩ hết biện pháp hại người, tỉ như đe dọa, mê hoặc tới đối phó một chút tâm trí không kiên nhát gan người. Tỉ như thế gian thường xuyên lưu truyền cái gì kẻ chết hay, quỷ nước tìm thế thân, loại này là thuộc về oán quỷ. Những này oán quỷ thuộc về ôm cây đợi thỏ, chờ ở nguyên địa mấy chục năm nói không chừng đều hại bất tử một cái kẻ chết hay. Đương nhiên, nếu như một cái oán quỷ nếu là hại người, như vậy chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái chính là oán khí tản, quay về âm vũ ở giữa. Một cái khác chính là biến thành lợi hại hơn lệ quỷ. Lệ quỷ giết người liền đơn giản nhiều, cũng không phải là chỉ có đe dọa, dụ dỗ những thủ đoạn này, mà là có thể trực tiếp giết người. Thì như nói thời điểm then chốt đẩy người một thành, đem người ngã chết, hoặc là đi ngang qua dưới núi, giết chết đầu đập chết người loại hình. Thủ đoạn liền tiến hóa rất nhiều, thậm chí lợi hại hơn lệ quỷ, còn có thể đem người dọa chết tươi. Cũng chỉ có loại này đẳng cấp quỷ vật mới có tư cách hàng phục xung làm âm binh. Lý Trường Phong cũng không biết mình kia ác mộng ở trong đến cùng là tình huống như thế nào. Ác mộng thế giới đồ vật bên trong đến cùng phải hay không quỷ vật? Nếu như là quỷ vật lời nói, đến cùng là cái gì đẳng cấp quỷ vật? Có thể hay không tế luyện thành âm binh? Ngược lại hắn muốn thử xem. Trên thực tế, Lý Trường Phong đã sớm ngao ngoe muốn động. Nếu không phải lý trí kiềm chế, hắn đã sớm mong muốn thăm dò một chút cái kia ác mộng ở trong đến cùng là tình huống như thế nào. Mà bây giờ, lại tế luyện thành phượng hồn tắc cùng đả quỷ tiên về sau, hắn có chút kìm nén không được xúc động. Vào đêm nay trước khi ngủ, Lý Trường Phong đem bốn viên quỷ bột một phủ đặt ở đầu giường, mà không có đặt ở giường thứ năm sừng. Tiếp lấy, liền ôm hai kiện pháp khí, bắt đầu đi ngủ. Sau đó rất nhanh liền ngủ. Sau đó hắn rất nhanh liền cảm giác chính mình chìm xuống dưới, thông qua được một đầu chật hẹp thông đạo. Lần này, kia bốn cái quỷ bột xuất hiện lần nữa, muốn kéo ở Lý Trường Phong. Kết quả Lý Trường Phong sáng lên một cái trong tay đả quỷ tiên. Thế là quỷ bột vội vàng rút tay về, giống như là mười phần sợ hãi. Mà Lý Trường Phong đã thông qua kia chật hẹp thông đạo, xuyên qua một tầng trống rông sương ngủ, liền tiến vào cái kia ác mộng không gian ở trong. Chỉ là lần này, hắn không tiếp tục xuất hiện kia nồng lấp lóe trong thành thị, mà là xuất hiện ở một mảnh cũ kỹ trên đường phố. Đường đi chật hẹp, hai bên trồng ngô đồng. Hai bên có thể gặp tới gạch xanh ngói đen dân cư kiến trúc. Đối với cái này, Lý Trường Phong nhíu mày. Hắn đối với cái này ác mộng thế giới cũng không thế nào quen thuộc, cũng không biết vì cái gì ác mộng không gian sẽ lên loại biến hóa này. Lần thứ nhất hắn tiến vào ác mộng thế giới, liền bị giết, nếu không phải tìm tới Tam Túc Kim Thiểm, hắn hiện tại đã sớm xong đời. Xuyên qua thế này về sau, mặc dù lại tiến vào mấy chuyến, bất quá nhưng đều là lướt qua liền thôi. Sâu nhất nhập, vẫn là nhìn thấy kia vết nước quái một lần. Bất quá một lần kia, hắn vẫn là bị quỷ bộ cứu rút. Nghĩ đến quỷ bộ, Lý Trường Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn cái sợ hãi rụt rè đi theo phía sau hắn nơi xa, giống như là gặp cảnh khốn cùng tiểu tức phụ đồng dạng quỷ bột. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút thở dài một hơi. Có cái này bốn cái quỷ bột tại, hắn cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ. Vẫn là sư phụ Vương Hồng Bảo anh minh phái cái này bốn cái quỷ bột bảo hộ hắn. Căn cứ Vương Hồng Bảo nói tới, cái này bốn cái quỷ bột đều là quỷ vật ở trong khó được trung thực quỷ, vớt quỷ hung tính cũng lớn, dễ dàng nghe lời, không giống như là hàng phục thành âm binh quỷ vật, nguyên một đám kiệt ngạo bất tuần, sát khí không nớt. Ngươi nếu là không chấn áp được bọn hắn, những cái kia âm binh làm không tốt lúc nào liền phản loạn. Mà cái này bốn cái quỷ bộ, liền xem như Lý Trường Phong không có bản lãnh gì thời điểm, cũng biết trung thực đi theo bảo hộ. Cho dù là e ngại Lý Trường Phong trong tay đả quỷ tiên, cũng không chịu rời đi quá xa, mà là tiếp tục đi theo Lý Trường Phong tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, bọn hắn đi theo Lý Trường Phong, tối thiểu có một ngụm hương hỏa huyết thực ăn. Nếu không phải là như thế, dựa theo bọn hắn như vậy nhát gan trung thực bộ dáng, làm dã quỷ cũng biết bị người khi dễ, thậm chí cho nuốt mất. Càng làm cho Lý Trường Phong thở dài một hơi chính là, bất luận là phượng hồn tác, đả quỷ tiên đều đã dẫn vào. Có cái này hai kiện pháp khí nơi tay, Lý Trường Phong đảm lượng càng đầy rất nhiều. Ác mộng không gian bên trong rất tối, sương mù rất đậm, khắp nơi âm u đầy tử khí dáng vẻ. Lý Trường Phong âm dương nhãn nhưng cũng phát huy tác dụng, cũng không phải thấu thị âm dương, mà là ở loại địa phương này, âm dương nhãn dường như biến thành đôi mắt, có thể trong bóng đêm thấy vật, không cần đốt đèn, cũng có thể ở loại địa phương này hoạt động tự nhiên. Hắn tại sương mù đường đi ở trong hành động, đột nhiên ở giữa ven đường chuyển đến gâu gâu chó sủa. Một đầu đại cẩu hung mãnh từ ven đường sương mù ở trong nhào đi ra, hai mắt huyết hồng, chảy nước bọt, bay nào hướng Lý Trường Phong. Lý Trường Phong trong lòng giật mình, đây là chó hoang, hơn nữa còn là một đầu chó dại. Cơ hồ không cần suy nghĩ, Lý Trường Phong trong lòng đã yên lặng chỉ chú. Tay kia bên trong đả quỷ tiên đống nhiên liền biến mười phần nặng nghề, không còn giống như là nhẹ nhàng cánh liễu, mà là dường như biến thành nặng nghề thuận tay roi sắt. Sau đó cái này roi sắt liền đánh tới, kia chó dại ngao ôm một tiếng hét thảm, liền bị đả quỷ tiên đánh nát đầu. Bất quá cái này ác mộng thế giới ở trong quái vật cũng không có như là quỷ vật đồng dạng tiêu tán. Nó kia vỡ vụn ra trong đầu mọc ra rất nhiều mầm thịt, điên cuồng sinh trưởng, dường như muốn đem đầu một lần nữa khép lại. Lý Trường Phong đánh bạo đi lên, đả quỷ tiên một roi tiếp lấy một roi quất vào kia chó dại trên thân, đánh kia chó dại máu thịt bé bét, ngao ô kêu thảm. Cuối cùng lại bị đánh thành máu thịt bé bét một đám thịt nát. Sau đó liền gặp được kia mặt đất xi măng, dường như sinh ra một loại hấp lực, đem cái này chó dại huyết đục toàn bộ hút vào mặt đất ở trong, cuối cùng không có lưu lại nửa điểm vết tích. liên phảng phất kia chó dại xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thế này, Lý Trường Phong mới thở dài một hơi. Lại là đột nhiên kèm chút lại muốn đến trên mặt mình phiến một bàn tay. Chương 46, tiền tệ hoàng kim chương 46, tiền tệ hoàng kim ta thật xuẩn. Thật, ta có phượng hồn tác nơi tay, không có chuyện cùng cái đồ chơi này liệu cái gì mệnh a. Lý Trường Phong gỡ xuống cuốn ở trên cánh tay phượng hồn tác, dự định gặp lại địch nhân. Trước dùng phượng hồn tác của lấy, sau đó lại dùng đả quỷ tiên đến đánh giết. Hắn hiện tại đã phát hiện, nếu là đả quỷ tiên có thể đánh giết đồ vật. Như vậy nói rõ cái này ác mộng thế giới bên trong đồ vật phải cùng quỷ vật cùng loại. Hơn nữa, đã có thể bị đả quỷ tiên trô đánh giết, cũng nói thứ này cũng không tính quá mạnh. Khẳng định là không có tới lệ quỷ cấp bậc. Không có gì tốt sợ hãi. Bất quá liền sau đó một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi lớn. Bởi vì chó sủa không ngừng bên hai, lập tức mười mấy con chó điên đều chạy ra, nhắm ngay Lý Trường Phong liền bổ nhào tới. Giống như là thấy được cựu nhân không đội trời chung như thế. Lý Trường Phong hoảng hốt, đầu tiên đem vừa hồn tắc ném ra ngoài, cuốn lấy một đầu cao lớn nhất hung manh chó hoang. Sau đó đả quỷ tiên rút ra, một roi đem một cái bay nhào tới chó hoang trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Lý Trường Phong xuyên qua tới thế giới này cũng là mười phần thượng võ. Hắn liền xem như không có hảo hảo luyện võ qua, nhưng là nhiều ít cũng là tiếp xúc một chút. Hắn lực lượng lại lớn. Giờ phút này một roi rút ra, thế mà đem cái này hình thể không tính lớn chó săn bộ dáng chó hoang cho đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, kia chó hoang đã thành thịt nát. Hắn cái này một roi tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Đầu kia cao lớn nhất chó hoang trong nháy mắt bị vừa hồn tát chói thành bánh trưng, trên mặt đất dãy rủa không dậy nổi. Mà chạy nhanh nhất lại bị Lý Trường Phong cho đánh giết. Còn lại chó dại lập tức đều bị trấn nhiếp, liền không có như vậy đi rồi. Toàn bộ ngừng lại, hướng về Lý Trường Phong nhe răng trợn mắt sủa loạn, hung mãnh lộ ra răng. Bất quá, làm Lý Trường Phong đánh bạo tiến lên, lần nữa vung vậy đả quỷ tiên đánh vào một đầu chó dại trên lưng thời điểm. Kia chó dại phát ra gào thét, phần eo cơ hồ sập lún xuống dưới. Sau đó cái này chó dại thế mà cụp đuôi chạy trốn. Cái này chó dại dẫn đầu vừa trốn, cái khác chó dại cũng đi theo xoay người bỏ chạy. Rất chạy mau cái không còn hình bóng. Lý Trường Phong lúc này mới đi lên, dùng đả quỷ tiên đem kia phược hồn tác cuốn lấy cao lớn nhất chó dại cho hút chết, lúc này mới một lần nữa thu hồi phược hồn tác. Theo đầu này đầu chó tử vong, huyết nhục bị ác ngộng thế giới mặt đất hấp thu. Lý Trường Phong cũng bắt đầu có chút thở. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng là quả thực có chút mạo hiểm, hao phí không ít khí lực. Lý Trường Phong dự định rút lui, hôm nay thăm dò liền tới đây. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lui thời điểm ra đi, đột nhiên bên khỏe mắt dường như bị cái gì kim sắc đồ vật cho lung lay một chút ánh mắt. Hắn đi qua nhặt lên xem xét, tựa hồ là một cái chó bài, lại là kim sắc. Vẫn là mẹ nó kẻ có tiền chó. Lý Trường Phong thầm mắng một tiếng, liền phải đem thứ này vứt bỏ. Cái này ác ngộng không gian đồ vật lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nhưng mà lại ở thời điểm này, chưa từng có động tinh tam túc kim thiềm lại chuyển đến một loại cảm ứng. Hắn trong lòng hơi động, liền phảng phất có được một cây đầu lưỡi phun ra, cuốn lên trong lòng bàn tay hắn bên trong hoàng kim chó bài, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Ý thức ở trong, tam túc kim thiềm giống như là ăn vào món gì ăn ngon đồ vật đồng dạng, chuyển ra một loại hài lòng cảm giác. Cùng lúc đó, tam túc kim thiềm một cái chân bên trên bỗng nhiên đều xuất hiện hoa văn. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng sinh ra một loại điên cuồng vui sướng, ngọa tạo. Cái này ác mộng thế giới bên trong vàng, lại có thể cho tam túc kim thiềm ăn. Hơn nữa giống như cùng nhân đạo chi lực đồng dạng, có thể làm cho tam túc kim thiềm ngừng tụ phúc đức thiết tiền. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối với tam túc kim thiềm hiểu rõ có phải hay không quá ít. Sau đó bỗng nhiên lại cảm thấy loại này thiết lập giống như lại rất hợp lý, nghĩ không ra chỉ là bởi vì chính mình quá đần. Bởi vì lúc đầu, Lý Trường Phong chính là tại cái này ác mộng thế giới ở trong tìm tới tam túc kim thiềm. Đã như vậy cái này ác mộng thế giới hoàng kim, có thể xem như thật hoàng kim, cho tam túc kim thiềm ăn lại có cái gì kỳ quái đâu. Sau đó Lý Trường Phong liền bắt đầu điên cuồng hối hận, hận không thể nắm chặt tóc mình. Bởi vì hắn nghĩ đến trong thương trường tiệm vàng. Kia tiệm vàng bên trong đại lượng hoàng kim đồ trang sức đều lặng lặng nằm tại trong quầy, không người chú ý. Chính mình thế mà không biết rõ đi làm một chút những này hoàng kim. Thấy hơi hồi tưởng một chút, Lý Trường Phong liền ảo não mong muốn đi chết. Nguyên bản bởi vì nguy hiểm, hắn mong muốn rút lui. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên đổi chủ ý. Lý Trường Phong ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, nhìn chằm chằm bốn phía những cái kia tại sương mù ở trong như ẩn như hiện phòng. Hiện tại hắn đã đem tam túc kim thiềm từ sơn thần miếu bên trong lấy ra. Không có hương hỏa nguyện lực, tam túc kim thiềm không cách nào vận dụng mới phúc đức thiết tiền. Hiện tại phát hiện có thể thay thế hương hỏa nguyện lực đồ tốt, Lý Trường Phong lại có lý do gì không đi tìm thêm một chút đâu. Thế là hắn chủ động hướng về bên cạnh phòng đi vào. Những này là cổ lão dân cư, tạo thành nguyên một đám cùng loại với phương Bắc hẻm như thế hẻm nhỏ. Chỉ có điều cùng phương Bắc hẻm không giống chính là, những này hẻm nhỏ rất hẹp, đại khái là rộng 2, 3 mét. Hai bên đường xây lấy từng tòa 1-2 tầng dân cư kiến trúc. Mặt đất phủ lên gạch xanh, phòng ở cũng là gạch xanh xây lên, có cửa gỗ. Nếu như tại địa phương khác, lúc khác nhìn thấy sẽ cảm thấy rất có tư tưởng. Nhưng là hiện tại, Lý Trường Phong chỉ muốn tán tỉnh. Không đúng, hắn chỉ muốn hoàng kim. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Trường Phong một cước đạp ra một gian dân cư đại môn, tựa như là cường đạo như thế liền xông vào, bắt đầu tìm kiếm thứ đăng giá. Có giao hấn về sau, lần này Lý Trường Phong nhìn xem cảm thấy ước chừng thứ đăng giá, đều muốn nút cho tam túc kim thiềm nhìn xem, nhìn nó ăn là không ăn. Kết quả cái gì đồ cổ tranh chữ, thậm chí những cái kia nhiều năm đầu đồ dùng trong nhà gì đó, lẽ ra rất đáng tiền a. Kết quả tam túc kim thiềm căn bản không ăn. Mãi cho đến hắn xâm nhập người ta phòng ngủ, từ người ta trong tủ đầu giường lật ra một chồng tiền mặt, đồng bạc, tiền đồng loại hình đồ vật thời điểm. Kia tam túc kim thiềm mới bằng lòng ăn. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng sinh ra minh ngộ, nguyên lai tam túc kim thiềm ăn đều là một chút nắm giữ tiền tệ thuộc tính đồ vật. Nếu như học qua sơ trung chương trình học, sẽ không quên một câu, hoàng kim là thiên nhiên tiền tệ. Theo đem co lại thế tiền tất cả đều nuốt vào, tam túc kim thiềm một đầu cuối cùng trên đùi cũng sinh ra hoa văn. Sau đó một cái mới phúc đức thiết tiền ngưng tụ mà ra, từ tam túc kim thiềm trong miệng thoát ra. Cầm tới phúc đức thiết tiền, Lý Trường Phong cơ hồ không có chút gì do dự, liền đem cái này mai tiền cho tiêu hết. Thứ đồ tốt này, khẳng định là muốn kịp thời dùng xong, nếu không lưu tại trên thân làm cái gì? Chỉ là cái này mai phúc đức thiết tiền cần phải mua cái gì đâu? Nói thực ra, Lý Trường Phong có rất nhiều mong muốn mua đồ vật, nhưng là cũng xác thực đại biểu hắn căn bản cũng không có nghĩ kỹ sẽ mua cái gì. Nhưng là không sao, phúc đức thiết tiền sẽ biết Lý Trường Phong hiện tại thiếu nhất thứ gì. Hắn ý niệm khẽ động, phúc đức thiết tiền bỏ ra, hóa thành một đạo hỏa diễm thiêu đốt, biến mất. Nhưng mà liền có một cỗ trong sâu xa lực lượng giáng lâm tại Lý Trường Phong trên thân. Chương 47, tham tiền che mắt chương 47, tham tiền che mắt loại lực lượng này như có như không, không giống như là lần trước truyền pháp như thế, có chân chân thật thật, thật sự đồ vật xuất hiện tại não hải, mà là một loại nói không rõ cảm giác. Nhưng đầu óc của hắn càng phát ra thanh tỉnh, tư duy càng thêm mau lẹ. Nếu như không phải hắn mở âm dương nhãn lời nói, hắn đều không nhìn thấy loại này trên thân phát sinh biến hóa. Hắn tự thân phúc đức chi lực tăng lên. Cùng lúc đó, từng kia vận rủi dường như hắc khí đồng dạng khu trừ, biến mất tại trong không khí. Lý Trường Phong lập tức như có điều suy nghĩ, đúng. Khó trách ta trong khoảng thời gian này xui xẻo như vậy, làm cái gì đều không thuận lợi. Vậy ở trong nhà, liền một cái tiểu bách sơn đều lật không đi qua. Xem ra ta trong khoảng thời gian này hẳn là vận rủi quân thân. May mắn, phúc đức thiết tiền giúp ta khu trừ. Như vậy, tiếp xuống, ta lại làm chuyện gì, hẳn là đều sẽ rất thuận lợi mới đúng. Lý Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này khiến hắn càng không cần vội vã rời đi cái này ác mộng thế giới. Trong này tùy tiện tìm một chút, thế mà đã tìm được nhiều như vậy phúc tài. Vậy nếu là lại không tìm thêm một chút, cứ như vậy rời khỏi, chẳng phải là quá thua thiệt? Chỉ là Lý Trường Phong vừa mới nghĩ như vậy, lơ đãng ngẩng đầu một cái, lập tức liền cảm thấy toàn thân rét run. Bởi vì ngay tại đỉnh đầu, kia phòng trên trần nhà treo ngược lấy một cái tiếp lấy một cái thi thể. Những thi thể này toàn bộ đều nhắm mắt lại, nửa người dưới bị một loại huyết sắc, như là huyết nhục tổ chức như thế đồ vật bao trùm. Những này huyết nhục tổ chức giống như là sống như thế đang ngọ ngoại, dường như còn có mạch máu như thế đồ vật tại chuyển vận huyết dịch loại hình chất lỏng. Chỉ là nhìn thoáng qua thứ này, một cỗ không khỏi to lớn sợ hãi liền truyền khắp toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông. Loại này sợ hãi không phải đến từ lý trí, mà là trực tiếp tới từ ở tinh thần. Dường như những vật này bản thân liền mang theo to lớn tinh thần ô nhiễm, tinh thần sợ hãi đánh thẳng vào Lý Trường Phong tâm linh. Nguyên bản, vào nhà thời điểm, Lý Trường Phong là nhìn qua một cái. Cái này trên trần nhà căn bản cũng không có những vật này. Hơn nữa loại này phòng ở cũ, thiên hoa cũng sẽ không quá cao. Thật treo những vật này, kia cơ hồ liền phải đầu gặp mặt. Nhưng là Lý Trường Phong vừa rồi lúc tiến vào, lại là căn bản làm như không thấy. Dù là hắn liền xem như lại bị hoàng kim tài bảo xông choáng tâm hồn, hẳn là cũng không đến nỗi như thế. Đúng, ta hẳn là bị cái này ác mộng thế giới lực lượng nào đó cho che khuất mắt. Chỉ có vừa rồi một cái phúc đức thiết tiền hóa thành phúc vận, mới khiến cho ta một lần nữa mở mắt thấy được những này. Tất cả ý niệm đều là trong nháy mắt liền trong lòng hắn hiện lên, cơ hồ không chút do dự, hắn liền rón rén đi ra phía ngoài. Hắn trên đường đi xông qua rất nhiều phòng ở, có thể nhìn thấy tất cả địa phương đều có loại này huyết nhục tổ chức, cũng có thể nhìn thấy huyết nhục trong tổ chức bao khỏa vô số thi thể. Thua thiệt khi hắn đi bảo, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Lý Trường Phong một đường cẩn thận lui ra ngoài, không làm kinh động những này huyết nhục tổ chức, cũng không có nào cái gì dẫm lên, đã phải thứ gì, phát ra tiếng vang loại hình ô long. Đây đại khái là phúc đức của hắn có tác dụng. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn xâm nhập phòng thời điểm, tựa như thổ phỉ. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không có đem cái này huyết nhục tổ chức cho bình tĩnh. Chẳng lẽ những này huyết nhục tổ chức là chết phải không? Ý nghĩ này chỉ là tại Lý Trường Phong trong lòng lóe lên, liền bị chính hắn từ bỏ. Căn bản cũng không khả năng. Cái đồ chơi này vô cùng tà môn, chỉ là nhìn lên một cái, đều cảm thấy tim mật câu hàn. Lớn nhất có thể là, hẳn là thời gian không có tới. Còn chưa tới cái này huyết nhục quái vật hoạt động thời gian. Lý Trường Phong không biết rõ những này huyết nhục quái vật lúc nào sẽ tỉnh, nhưng bây giờ là không có dũng khí ở chỗ này chút trong gian phòng. Hắn một đường thối lui đến trên đường phố, cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Tối thiểu đường phố này bên trên mặc dù sương mù mịt mờ, nhưng lại không có thiên hoa, hẳn không có những máu thịt kia tổ chức lan tràn tới. Bốn cái quỷ bộc nhìn xem Lý Trường Phong đi ra, tới gần. Bọn hắn run lẩy bẩy, vừa rồi căn bản cũng không có dám theo vào những cái kia trong phòng. Hiển nhiên, bọn hắn thấy được vừa rồi Lý Trường Phong không có nhìn thấy đồ vật. Lý Trường Phong xì một tiếng kinh miệt, tức giận nói, các ngươi nhìn thấy những cái kia trong gian phòng gặp nguy hiểm, cũng không biết nói cho lão gia ta. Mấy cái này quỷ bộc đều là vẻ mặt đau khổ, hoa hoa gọi bậy, khoa tay múa chân. Mặc dù cái này chuyện ma quỷ Lý Trường Phong là nghe không hiểu, nhưng cũng có thể từ người ta ngôn ngữ tay chân nhìn ra, người ta những này quỷ bộc là muốn tới đây giữ chặt hắn, nhưng lại sợ hai trong tay hắn lục hồn đao. Lý Trường Phong mặt mo đỏ ửng, ngược lại không tốt ý tứ lại trách cứ những này quỷ bộc. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, những cái kia trong phòng, hiện tại đánh chết hắn cũng không dám lại tiến vào. Nhưng là nhường hắn cứ như vậy trở về, Lý Trường Phong nhiều ít vẫn là có chút không có cam lòng. Không bằng nhìn xem trên đường có thể hay không đánh mấy cái quái vật, nhìn xem có tiền hay không tài rơi xuống. Vừa rồi không phải liền là có đầu chó, cho mình rơi mất một cái kim bài a. Đồng thời có bốn cái quỷ bộc đi theo, thật sự có nguy hiểm. Tỷ như những máu thịt kia tổ chức dị động, những này quỷ bộc có thể lập tức giữ chặt chính mình, đem chính mình cho lôi ra một cảnh. Nghĩ đến, Lý Trường Phong cũng cơ tay múa chân dặn dò một phen. Đại khái cho dù có nguy hiểm liền đem chính mình kéo trở về. Cũng không biết những này quỷ bộc nhóm nghe đã hiểu ra chưa, ngược lại nhìn xem bọn hắn đều tại gật đầu. Lý Trường Phong trong lòng an tâm một chút, liền cầm lấy vượt hồn tác, lục hồn đao trên đường phố bên đường lắc lư lên. Ai biết lần này vận khí không tốt lắm, ngay cả vừa rồi đám kia chó dại cũng không biết chạy đi đâu. Lý Trường Phong liền suy nghĩ không đúng. Chính mình hiện tại hẳn là phúc vận tăng gọn, phúc tinh cao chiếu mới đúng. Vận khí làm sao lại không tốt? Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát quay lại một cái phương hướng, tiếp tục đi. Bốn cái quỷ bộ cứ như vậy không gần không xa đi theo phía sau hắn, cái này khiến Lý Trường Phong nhiều hơn không ít lực lượng. Quả nhiên, làm Lý Trường Phong quay đầu về sau, rất nhanh liền đi tới một đầu trên đường lớn. Lập tức liền thấy hình bóng lay động bóng người. Phanh phanh. Thanh âm chuyển đến. Một bóng người nhảy nhót hướng hắn tiếp cận mà đến, mà nó mỗi lần rơi xuống đất, cũng sẽ ở trên mặt đất ném ra phanh thanh âm. Thật giống như dùng đũa lớn đập lên mặt đất như thế. Cương thi. Lý Trường Phong trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên chính là như thế. Sau đó hắn rất nhanh liền thấy một cái toàn thân mặc áo khoác ngoài quan bảo, mang theo đỏ cái mũ, giữ lại thật dài bím tóc cương thi chạm mặt tới. Kiếp trước, Lý Trường Phong nghe người ta hỏi qua như thế một vấn đề. Cái kia chính là vì cái gì tất cả cương thi đều muốn xuyên thanh triều quan bảo đâu? Rất nhiều người giật các loại nguyên nhân, nhưng là tại Lý Trường Phong xem ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mẹ nó mãn thanh mua quan bán quan là hợp pháp, nhất là đến cuối cùng, quan tước tràn lan. Đến mức về sau, rất nhiều nhà có tiền thời điểm chết, đều sẽ tốn chút tiền trinh, mua cái quan thân hạ táng. Thứ này cũng ngang với là khi còn sống không đảm đương nội quan, chết mua cái quan thân, xuyên cái quan bảo phong quang một chút. Tại dân quốc về sau lại càng không có người quản, tùy ngươi mặc mãn thanh quan bảo hạ táng. Thậm chí rất nhiều địa phương dân tục ở trong, tới hậu thế kia người chết mặc áo liệm, cũng đều là áo khoác ngoài quan bảo kiểu dáng. Cho nên cái này cương thi mặc mãn thanh quan bảo kỳ thật vẫn là rất hợp lý. Chỉ có điều cái này ác mộng thế giới tại sao lại sẽ có cương thi? Cùng vừa rồi những máu thịt kia tổ chức phong cách hoàn toàn khác nhau ta. Chương 48, ác mộng sợ hãi chương 48, ác mộng sợ hãi mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn mơ hồ minh bạch. Bởi vì tại hắn kiếp trước khi chết, liên quan tới cái kia ác mộng thế giới chuyện đã tại toàn cầu trên internet lưu truyền lên. Lúc đầu bị người xem như một chủng loại giống như đô thị chuyện lạ, truyền thuyết đô thị đồng dạng đồ vật. Về sau bởi vì phát sinh càng ngày càng nhiều, thảo luận người cũng là càng ngày càng nhiều. Ngay cả quan phương đều không có thế nào cấm chỉ, hoặc là căn bản chính là cấm chỉ không được. Lý Trường Phong lúc ấy nhìn qua một loại thuyết pháp để giải thích cái này ác mộng không gian nguồn gốc. Loại này giải thích cho rằng ác mộng thế giới tạo ra là bởi vì trên thế giới tất cả mọi người tiềm thức sợ hãi điệp ra hình thành. Bởi vì căn cứ rất nhiều từng tiến vào ác mộng thế giới người sống sót miêu tả, bọn hắn tại ác mộng thế giới nhìn thấy các loại ác mộng quái vật đủ loại, không chỉ có thiên hướng về các nơi văn hóa truyền thống, tập tục truyền thuyết, thậm chí một chút căn cứ đại chúng lưu hành tác phẩm sáng tạo ra một chút quái vật kinh khủng cũng sẽ xuất hiện tại ác mộng ở trong. Thì như cái gì biến thái sát nhân cuồng, bất tử kiệt sâm chi loại, không qua lại hướng những vật này sẽ xuất hiện tại người phương Tây ác mộng ở trong, mà người Đông phương thì thiên hướng về cương thi, quỷ hồn loại hình đồ vật. Ma đản, người Đông phương thật là xui xẻo. Ác mộng bên trong xuất hiện, phần lớn là một chút vật lý phương pháp siêu độ không được đồ vật, không giống như là người phương Tây những quái vật kia, chỉ cần hỏa lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể đem nghiền xương thành tro. Lý Trường Phong trong đầu nghĩ đến những thứ đầu ngổn ngang này thời điểm, đầu kia cương thi đã nhảy tới Lý Trường Phong trước người hơn 10 mét địa phương. Bởi vì sương mù ngăn cản, cho nên thấy không quá rõ ràng. Bất quá Lý Trường Phong cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng cái đồ chơi này dài gì gì đó bộ dáng. Trực tiếp giương một tay lên, phượng hồn tác bay ra, trói lại đầu này cương thi. Nguyên bản, phượng hồn tác hẳn là không đối phó được cái này cương thi. Bởi vì cương thi mặc dù được xưng là quỷ, trên thực tế lại không phải quỷ. Cương thi có hình thể, cũng không phải là hồn phách tồn tại. Dùng cánh liễu bệnh phượng hồn tác hẳn là tùy tiện sẽ bị cương thi tránh thoát mới đúng. Nhưng là nơi này là ác mộng thế giới, đây cũng không phải là chân thực cương thi, mà là ác mộng thế giới quái vật. Phượng hồn tác đi qua, trực tiếp liền đem cái này cương thi cho cuốn lấy. Chói kia cương thi như là bánh trưng đồng dạng, ngã xuống đất, dãy rủa không dậy nổi. Lý Trường Phong trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, đã phượng hồn tác đều có thể chói lại cái này cương thi, như vậy ta cái này đả quỷ tiên hẳn là cũng có thể đưa đến tác dụng a. Thầm nghĩ lấy, ý niệm khẽ động, kia nguyên bản nhẹ nhàng đả quỷ tiên lần nữa biến nặng nề như sắt. Đả quỷ tiên quất vào kia cương thi trên thân, lập tức rút kia cương thi rung động, toát ra rất nhiều khói đen, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ. Chỉ là kia phượng hồn tác cũng đi theo thu nhỏ, căn bản không cho cái này cương thi tránh thoát cơ hội. Quả nhiên là quỷ. Lý Trường Phong thầm nghĩ. Hắn nguyên bản đối với những này ác mộng không gian quái vật, cụ thể nên tính là cái gì, trong lòng rất hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng là hiện tại phượng hồn tắc có thể trói, đả quỷ tiên đánh còn có thể thu nhỏ. Cái này chứng minh đám đồ chơi này nên tính là quỷ vật. Hoặc là nói là, nhân loại tại ác mộng sợ hãi ở trong ngưng tụ mà thành ác mộng quái vật. Nếu là sợ hãi ngưng tụ mà thành, cũng là cùng quỷ vật đồng dạng, thuộc về tinh thần tinh khí ngưng tụ đồ vật. Bốn bỏ năm lên một chút, những này ác mộng quái vật nói là quỷ vật, hẳn là cũng không sai biệt làm a. Hơn nữa còn không phải quá mạnh quỷ vật. Lý Trường Phong cái này hai kiện pháp khí mặc dù lại tế luyện qua, hơn nữa là dung hợp xã công pháp cùng sơn thần pháp hai loại pháp môn cùng một chỗ tế luyện. Nhưng cái này phượng hồn tắc cùng đả quỷ tiên uy lực đại tăng. Nhưng là nói cho cùng, cái này hai kiện pháp khí dù sao tế luyện thời gian còn quá ngắn, uy lực so trước kia phải lớn, nhưng là cũng không có tới mạnh cỡ nào tình trạng. Dùng để đối phó đoán quỷ trở xuống tương đối dễ dùng, thật gặp gỡ lệ quỷ loại hình, có thể liền không nói được rồi. Mặc dù Lý Trường Phong có Sơn Thần ấn, nhưng là hắn nhưng không có Sơn Thần lao ra lực lượng. Người ta Sơn Thần lao ra ngồi công đường, thường hương hỏa, hắn nhưng là không có. Nhìn xem kia cương thi quỷ chịu mấy lần roi, trung thực xuống tới về sau. Lý Trường Phong liền lên đi móc túi, nhìn xem cái đồ chơi này trên người có không có thứ đáng giá. Có lẽ có chôn theo thành phần đâu. Đáng tiếc hắn sờ soạn một vòng, gia hỏa này trên thân cũng không có vật bồi táng. Cũng là trên mũ có một hạt châu, hình như là một loại vỏ sò, đúng rồi, tựa như là xà cừ. Đời nhà Thanh Lục phẩm mũ quan bên trên viên ngọc chóp mũ dùng chính là xà cừ. Cái đồ chơi này giống như rất đáng tiền, đáng tiếc Tam Túc Kim Tiềm hoàn toàn không nhận. Dường như Tam Túc Kim Tiềm chỉ nhận tiền tệ, thậm chí cả hoàng kim. Cái này khiến Lý Trường Phong thầm nghĩ đáng tiếc, đặt cái này cương thi quỷ một cước, chỗ thủ mắng, ngươi nói ngươi, thật tốt hợp lý lớn như thế làm quan cái gì? Ngươi nếu là thất phẩm trở xuống, kia viên ngọc chóp mũ không phải liền là vàng. Hắn ngay tại đạp kia cương thi quỷ, đột nhiên ở giữa bốn cái quỷ bộ kêu to lên. Đội vàng nào tới, bắt lấy Lý Trường Phong liền đi. Lại là đột nhiên ở giữa, bốn phía ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Nguyên bản màu xám xương mù lập tức biến đỏ. Lý Trường Phong trong lòng biết không tốt, theo bản năng bắt lấy kia vừa hồn tác, xét theo cái này cương thi quỷ cùng một chỗ đi đường. Bởi vì hắn còn nhớ mong muốn dùng cái đồ chơi này làm thí nghiệm. Cái kia chính là loại này ác mộng quái vật đã xem như quỷ, như vậy có thể hay không mang đi ra ngoài, hàng phục thành âm binh. Chỉ là chỉ chớp mắt ở giữa, xương đỏ càng ngày càng đậm, đưa tay đã không thấy năm ngón tay, giữa thiên địa chỉ còn lại có một hồi sàn sạt tiếng vang. Một loại đại khủng bố dáng lâm cảm giác xông lên đầu. May mắn lúc này Lý Trường Phong đã bị bốn cái quỷ buộc kéo vào cái nào đó thông đạo ở trong. Hắn vừa mới thở dài một hơi, kia một cỗ xương đỏ liền đuổi theo, tràn vào thông đạo ở trong. Bốn cái quỷ buộc sợ hãi đến tim mật câu hàn, tăng tốc bước chân kéo lấy Lý Trường Phong liền đi. Trong nháy mắt xuyên qua thông đạo, ý thức của hắn trở về. Thân thể đột nhiên co lại, cả người liền tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, nhưng như cũ có gà gáy thanh âm chuyển đến. Gáy thanh âm này không đáng tin cậy. Có chút gà nửa đêm 3-4 giờ liền bắt đầu kêu. Đương nhiên hiện tại là mùa đông, thường đông muộn, buổi sáng 6-7 giờ chung đều còn chưa có sáng đấu. Bất quá bất kể như thế nào, Lý Trường Phong đều xem như còn sống trở về. Trong lòng của hắn hơi vui, gặp lại kia phượng hồn tắc bên trên buộc một cỗ hắc khí, bất quá lại ngay tại chậm chậm tiêu tán. Đây chính là cái kia cương thi quỷ, sắp thực có thể mang ra ác mộng thế giới. Chỉ có điều, mang ra ác mộng thế giới về sau, liền sẽ chậm chậm tiêu tán ra. Xem ra muốn từ ác mộng thế giới ở trong bắt quỷ làm âm binh là không thành. Lý Trường Phong có chút thở dài, lại cũng không lộ ra quá mức thất vọng. Ác mộng thế giới bên trong ác mộng quái vật, dù là liền xem như quỷ, nói thực ra cũng quá hơi yếu một chút, đẳng cấp quá thấp một chút. Không đạt được lệ quỷ cấp, là không có tư cách làm âm binh. Lý Trường Phong lại đi nhìn quỷ bộ một bài, phát hiện quỷ bộ một bài có chút không đúng. Đầu gỗ kia hoa văn ở trong, giống như bị xâm nhập một chút màu đỏ vết tích. Cái này khiến Lý Trường Phong nhớ tới kia xương đỏ, trong lòng lập tức lộ bộ một vang. Hán đội vàng ngồi dậy, thắp sáng đại định thần quang, xem xét tự thân. Chỉ thấy đại định thần quang chiếu chỗ, màu đỏ huyết sắt bốc lên. Làm sao lại sinh ra nhiều như vậy huyết sắt? Chương 49, quỷ nghèo biến thái chương 49, quỷ nghèo biến thái. Từ khi về nhà đến nay, Lý Trường Phong cũng chỉ nếm qua một chút tham tu nhục khô. Thể nội lưu lại huyết sắt cũng đều bị Lý Trường Phong cho luyện hóa sạch sẽ. Nhưng là hôm nay, lại nhìn thể nội, máu này sát lại có nhiều như vậy. Thậm chí so chính mình lúc trước mỗi ngày ăn tham tu nhục càng nhiều. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là cái kia ác mộng thế giới xương mù màu máu khẳng định cùng huyết sắt có quan hệ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tỉnh lại dương hỏa, dung nhập thần quang. Cả hai hợp nhất, lập tức hóa thành mặt trời giữa trời, chiếu rọi đốt cháy huyết sắt. Hắn nguyên bản còn nghĩ qua một cái khả năng, cái kia chính là ác mộng thế giới huyết vụ chỉ là nhìn cùng huyết sắt rất giống, kỳ thật cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Nhưng là giờ phút này, Lý Trường Phong bắt đầu dùng mặt trời luyện hóa, lập tức liền có thể cảm giác, đây chính là huyết sát, mà không phải những vật khác. Xem ra ác mộng không gian huyết vụ cùng huyết sát có quan hệ, tự nhiên chính là cùng thế giới này tham tu nhục có quan hệ. Quả nhiên, chính mình lúc trước chết ở đằng kia ác mộng không gian, kết quả lại có thể xuyên qua tới thế giới này, khẳng định là bởi vì giữa hai bên có liên quan. Huyết sát bị mặt trời đốt cháy, phát ra chi chi quái khiếu thanh âm, giống như là đốt cái gì vật sống. Đối với cái này, Lý Trường Phong đã sớm nhìn lắm thành quen. Mỗi lần đốt cháy huyết sát đều có các loại động tĩnh quái dị chuyển đến, có đôi khi là một chút thanh âm kỳ quái, thậm chí còn có thể xuất hiện ảo giác. Bất quá cũng không tính là quá mức nghiêm trọng. Lý Trường Phong chính mình cũng suy nghĩ qua nguyên nhân, bởi vì những này huyết sắt đã bao hàm một loại nào đó ác ý, hoặc là nói là ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm tà dị lực lượng tinh thần. Cho nên tại bị luyện hóa thời điểm mới có thể xuất hiện các loại dị dạng. Đồng thời cũng chính bởi vì vậy, luyện hóa huyết sắt còn có thể tăng thêm tinh thần. Không muốn cảm thấy Lý Trường Phong thần quang đạt đến đại định 60 điểm về sau liền không thể tăng trưởng. Trên thực tế, cho dù là cho tới bây giờ, hắn thần quang vẫn như cũng là tại ổn định tăng trưởng. Thần quang sẽ càng ngày càng ngưng tụ, ngưng thực. Đến cuối cùng, cùng dương hỏa hoàn toàn dung hợp, liền sẽ hình thành một khỏa tựa như minh châu cố định chiếu rọi. Đến lúc đó, Lý Trường Phong liền không cần thắp sáng thần quang, mà là thần quang tựa như minh châu, một mực chiếu rọi thức hải. Nhưng thức hải lại không hắc ám. Tới nơi đây bước, Lý Trường Phong tu vi liền sẽ tiến vào đại định thần quang về sau cái thứ hai cảnh giới, gọi là âm dương tương hợp, bảo châu nhập diệu. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Hơn nữa cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Cảnh giới tăng lên, có đôi khi cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng chiến lực. Mãi cho đến trong nhà rời giường nấu cơm, gọi Lý Trường Phong lúc ăn cơm, hắn mới đem thể nội huyết sắt cho luyện hóa 1/3. Tiếp xuống, hắn lại dùng nhanh thời gian một ngày, mới đem huyết sắt cho hoàn toàn luyện hóa. Sau đó lại tốn một chút công sức, hỗ trợ đem bốn cái mộc bài bên trên màu đỏ cũng tiêu diệt hết. Nếu không Lý Trường Phong hoài nghi, những này huyết sắt sẽ ô nhiễm chính mình quỷ bộ. Bạn nhất để cho mình quỷ bộ biến thành huyết sắt quỷ, vậy thì xong đời. Tại thế giới này, huyết sắt quỷ là nhất khó có thể đối phó ác quỷ. Không có cái thứ hai. Mà luyện hóa huyết sắt quá trình, cái này khiến hắn thần quang tăng trưởng không ít. Thần quang cảm giác càng phát ra minh diệu. Bất quá dương hỏa lại tiêu hao không ít. Cũng may dương hỏa xuất từ huyết khí, xem như sinh mệnh lực. Chỉ cần thân thể sức khỏe dồi dào, cái này khôi phục vẫn là rất nhanh. Đêm hôm ấy, Lý Trường Phong lần nữa tiến vào ác mộng thế giới. Lần này mới vừa tiến vào ác mộng thế giới cũng cảm giác được cảnh tượng không giống nhau. Không còn là lần trước loại kia cũ kỹ thấp bé dân cư kiến trúc, mà là khôi phục thành nhà cao tầng trong thành thị. Vẫn như cũng là tại trong đêm, nồng lấp loé. Hắn có hơi hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Hoài nghi mình tiến vào cảnh tượng khác biệt, khả năng cùng phúc vận của mình có quan hệ. Phúc vận bình thường, hoặc là thời điểm thịnh vượng, tiến đến chính là cái này hiện đại không gian. Lần trước phúc vận không tốt, vận rủi dây dưa, vậy thì rất xuống dân cư kiến trúc không gian. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ là Lý Trường Phong nho nhỏ suy đoán mà thôi. Đến mức chân chính có phải hay không như thế, còn cần thử thêm vài lần mới biết được. Hắn cẩn thận đi tại cái này trong thành thị, đột nhiên từ ven đường đập ra tới một cái bóng đen. Lý Trường Phong không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, phản ứng rất nhanh, trong tay phượng hồn tắc đã trước tiên ném ra ngoài, đem bóng đen kia cho trói lại. Chỉ thấy bóng đen kia ra sức dây rủa, là một cái cầm trong tay dao găm, mang theo mặt nạ nam nhân. Chỉ là nhìn tạo hình, Lý Trường Phong trong lòng có đôi chút đột ngột. Gia hỏa này nhìn rất quen thuộc a. Hình như là một bộ rất nổi danh phim ảnh cũ ở trong nhân vật phản diện, liên hoàn sát nhân cuồng. Thường xuyên ban đêm trên đường phố du đãng, tìm kiếm lạc đàn nữ nhân ra tay. Chỉ có điều phim ở trong nhân vật này, chỉ là người bình thường mà thôi, thế mà cũng có thể xuất hiện tại cái này ác mộng thế giới ở trong. Chẳng lẽ cũng là bởi vì sợ hãi nguyên nhân a? Bất quá đã ở chỗ này có thể bị phượng hồn tắc cho trói lại, đã nói lên ác mộng thế giới ở trong gia hỏa này, hẳn là cũng xem như quỷ vật. Lý Trường Phong cũng không khách khí, đi lên vừa mới chuẩn bị đả quỷ tiên cho gia hỏa này tới một cái lợi hại nhìn một cái. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chứ không có độc thủ, mà là tại gia hỏa này trên thân sờ loạn lên. Rất nhanh liền lấy ra một chút tiền lẻ đi ra, số lượng không nhiều, có chút ít còn hơn không. Quỷ nghèo. Lý Trường Phong ghét bỏ. Sau đó hắn mới dùng đả quỷ tiên, trực tiếp đem cái này biến thái sát nhân cuồng đầu đánh óc vỡ toang. Kia biến thái sát nhân cuồng còn muốn dây rủa, lại bị Lý Trường Phong rút vài roi xuống dưới, toàn thân xương cốt không biết do nát nhiều ít, huyết nhục càng là thối nát ra. Nếu là có người nhìn bộ dáng này, chỉ sợ còn tưởng rằng Lý Trường Phong mới thật sự là biến thái sát nhân cuồng. Cuối cùng một mực chờ tới cái này biến thái sát nhân cuồng huyết nhục bị ác mộng thế giới cho hấp thu sạch sẽ. Hắn lúc này mới bỏ qua, bắt đầu xem xét mấy cái kia tiền lẻ chiến lợi phẩm. Đến một chút, cũng liền mấy chục khối tiền mà thôi. Lý Trường Phong ghét bỏ tiền thiếu, bất quá Tam Túc Kim Tiềm lại không chê. Những này tiền lẻ rất nhanh liền bị Tam Túc Kim Tiềm dùng đầu lưỡi một quyển, biến mất không thấy gì nữa. Biến thái sát nhân cùng biến mất, Lý Trường Phong thu hồi phược hồn tác. Lúc này, hắn liền đem đả quỷ tiên cầm lên đặt ở trước mắt nhìn. Theo đả quỷ tiên lây dính không ít ác ngộng quái vật máu tươi, biến càng phát ra đen nhánh âm trầm, trọng lượng dường như càng nặng. Cái này khiến Lý Trường Phong hài lòng. Xã công pháp cùng sơn thần pháp không giống. Sơn thần pháp pháp khí sử dụng nhiều, sẽ tiêu hao lực lượng, cần lại tế luyện. Nhưng là xã công pháp tế luyện pháp khí liền không giống, giết quỷ vật càng nhiều, sát khí lại càng nặng, cái này xã công pháp pháp khí thì càng lợi hại. Lúc trước hắn hai kiện pháp khí là sơn thần pháp, chỉ chú tế luyện mà thành, sử dụng nhiều, lực lượng suy yếu, cuối cùng hư hao. Nhưng là hiện tại một lần nữa dùng xã công pháp cùng sơn thần pháp dung hợp tế luyện phược hồn tắc cùng đả quỷ tiên, dường như liền dung hợp hai bộ pháp quyết chỗ tốt. Đã có sơn thần pháp tế luyện đơn giản, lại có xã công pháp càng dùng càng mạnh ưu điểm. Bây giờ trong tay hắn phược hồn tắc cùng đả quỷ tiên, cũng coi là xử lý qua mấy cái ác ngộng quái vật, xem như nuôi đi ra một chút sát khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bốn cái quỷ bộ khoảng cách càng xa hơn, dường như càng thêm e ngại kia phượng hồn tắc cùng đả quỷ tiên. Lý Trường Phong hài lòng thu hồi cái này hai kiện pháp khí, tiếp tục tiến lên. Chương 50, ta không đi không chương 50, ta không đi không phía trước thấy được một cái cỡ lớn siêu thị, hắn có chút chủ trừ, không biết nên không nên vào xem. Loại này cỡ lớn siêu thị ở trong hẳn là có rất nhiều tiền a. Nói không chừng lập tức liền có thể đem Tam Túc Kim Tiềm cho ăn no, sinh ra 10 cái 8 cái phúc đức thiết tiền đến. Bất quá nghĩ đến lần trước xâm nhập dân cư ở trong kinh lịch, hắn hiện tại đối với tiến vào công trình kiến trúc nội bộ quả thực có một chút bóng ma tâm lý. Thế là trần chờ đường này, rốt cục vẫn là không có đi vào, cũng chỉ là ở bên ngoài mò mẫm bay. Bất quá lại là lại gặp mấy cái ác mộng quái vật, cái gì biến thái sát nhân cuồng, điên của người qua đường, còn có một cái tai nạn xe cộ đâm chết, toàn thân đều tán thành linh kiện quỷ xui xẻo. Kia không may quỷ còn muốn tìm Lý Trường Phong độc thủ, trực tiếp bị Lý Trường Phong giải quyết, đưa nó đi cùng biến thái sát nhân cuồng, điên của người qua đường cùng một chỗ đoàn tụ đi. Đương nhiên Lý Trường Phong cũng không có quên móc túi, đáng tiếc tiền lại không có móc tới nhiều ít, chỉ là có chút ít còn hơn không. Trong lòng của hắn thầm mắng điện thoại chuyện xấu, bởi vì bất luận là cái này hiện đại đô thị, có một cái lớn nhất không tốt địa phương, cái kia chính là mọi người đều không mang theo tiền mặt đi ra ngoài, mà là điện thoại thanh toán. Đáng tiếc, trong điện thoại di động tiền, Lý Trường Phong lại không lấy ra đến. Hắn cũng không có bản lãnh đem Tam Túc Kim Tiềm biến thành mã 2 triệu. Bởi vậy, chỉ có thể tìm kiếm tiền mặt xem như chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, đầu năm nay mang tiền mặt người sát thực càng ngày càng ít. Nhìn thấy những này loạn thất bát tao quái vật, càng làm cho Lý Trường Phong tin tưởng, hắn còn không có xuyên qua trước, liền nghe người ta nói qua cái kia thuyết pháp. Cái này ác mộng thế giới là toàn bộ thế giới tất cả mọi người ác mộng hội tụ đến cùng nhau sản phẩm. Tất cả mọi người hoảng hốt sợ hai đồ vật đều sẽ xuất hiện ở đây mặt. Hiện tại kinh qua nghiệm chứng, Lý Trường Phong thật sự có chút tin tưởng những thuyết pháp này. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Lý Trường Phong biến càng căng thẳng hơn cảnh giác. Bởi vì người sợ hãi đồ vật thiên kỳ bách quái, người rất khó tưởng tượng những này mộng cảnh thế giới bên trong đến cùng sẽ có nguy hiểm gì đồ chơi. Ngược lại, hắn hiện tại gặp phải hẳn là chỉ có thể coi là yếu nhất, nhất vô hại. Đồng thời, hắn còn rất cảm tạ kiếp trước trong nước Văn Vương. Kiến quốc về sau không cho phép thành tinh tốt, không cho phép đập phim ma tốt. Nếu không, còn không biết sẽ sinh ra cái dạng gì đồ vật loạn thất bát ao. Bàn về kinh khủng náo động tới nói, người Đông Phương này xác thực muốn so phương Tây cường đại quá nhiều. Phương Tây quái vật nói thực ra, đều tính không được kinh khủng. Cái gọi là kinh khủng không khí chủ yếu dựa vào huyết tương. Đương nhiên, cái này chủ yếu chỉ là đại lão Mỹ. Lão anh bên kia không giống, vẫn rất có chút kinh khủng náo động. Bởi vì Lý Trường Phong liền thấy một loại, lúc này đem hắn dọa cho trốn đi. Bởi vì hắn thấy được một loại diện mạo trưởng thành mặt nạ phòng độc bộ dáng quái vật hình người. Không phải một cái, mà là một đám. Những quái vật này tối thiểu mấy trăm con, trùng trùng điệp điệp từ trên đường phố đi qua. Nếu không phải Lý Trường Phong tỉnh táo nhanh, vội vàng đã trốn vào ven đường một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong. Hắn bây giờ nói không chừng đã lạnh. Đương nhiên, cũng có khả năng biến thành loại này mặt nạ quái vật, đi theo đám người cùng một chỗ đi tới. Thao đản. Như thế ít lưu ý anh kịch cũng có người nhìn. Người xem còn chưa tính, không cần đến sợ hai đến nằm mơ điểm A. Trong miệng nhà dánh một phen, nhìn thấy những cái kia mặt nạ quái vật rời đi, hắn mới xem như thở dài một hơi. Bốn cái quỷ bột có rúm lại tại cửa hàng giá rẻ góc tường, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Lý Trường Phong thở dài một hơi, cũng cảm thấy làm khó cái này bốn cái quỷ bột. Hàng ngày ban đêm đi theo chính mình tại ác mộng thế giới lo lắng hãi hùng, ngày mai trở về, cho thêm bọn hắn đốt hai nén nhang. Nghĩ như vậy, Lý Trường Phong ánh mắt tự nhiên mà vậy liếc về cửa hàng giá rẻ quầy hàng. Thật không đi không? Ngược lại đã vào cửa hàng tới, không bằng nhìn xem trong này có bao nhiêu tiền lại nói. Hắn cố ý nhìn một chút nóc phòng thiên hoa, tất cả như thường, không có những máu thịt kia tổ chức, càng không có treo ngược lên cổ quái thi thể. Hắn mới yên tâm đi đến trước quầy thu tiền, chỉ là đi ngang qua quan đông nấu thời điểm, hướng bên trong nhìn một cái. Ma đạn. Như thế đột ngột một màn, sợ hãi đến Lý Trường Phong nhịp tim lập tức đều muốn bao tố đến 180 đi. Chỉ bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, một mực nắm trong tay đả quỷ tiên hung tận rút tới. Có lẽ là bởi vì bị nấu chín nguyên nhân, kia đầu không có chút nào kháng tính liền bị đả quỷ tiên cho trực tiếp đánh nát rơi. Các loại thịt nháo khắp nơi bay loạn. Để ngươi dám làm ta sợ. Lý Trường Phong hung tận nói. Mặc dù loại này hung dữ càng giống là che giấu chỗ dạng, vì chính mình để khí. Hắn cũng không dám ở nơi này cửa hàng giá rẻ bên trong ở lâu, ai biết địa phương quỷ quái này còn có đồ vật gì. Được nhanh điểm rời đi. Hắn không có chìa khóa, mật mã. Chỉ có thể đập ra quầy thu ngân. Sau đó nguyên bản an tĩnh không gian ở trong, lập tức truyền ra dị thường chói tai còi báo động âm thanh. An tĩnh như vậy không gian, cái này còi báo động âm thanh sợ là có thể truyền ra khoảng cách rất xa. Lý Trường Phong sắc mặt đại biến, luôn cuống tay chân một mạch đem quầy thu ngân bên trong tiền toàn bộ cho Tam Túc Kim Thiềm cho nuốt ăn. Thậm chí không có đi nhìn số tiền này có đủ hay không, Tam Túc Kim Thiềm vận dụng ra một cái phúc đức thiết tiền, trong miệng liền bạo quát to một tiếng, đi mau. Bốn cái quỷ bột đi theo Lý Trường Phong vừa mới chạy ra cửa hàng giá rẻ, chỉ thấy bốn phương tám hướng bóng người lay động. Giống như là có vô số người đều bị còi báo động thanh âm cho kinh động đến như thế. Bất quá là năm đó thấy rõ ràng giải quyết xong mới phát hiện, những người này bước chân tập tễnh, toàn thân cứng ngắc hư thối, ngược lại không giống như là người sống, mà giống như là zombie. Thảo, ta đã sớm nên nghĩ tới. Zombie cái đồ chơi này đã là hiện đại kinh điển nhất quái vật kinh khủng một trong. Cái này ác mộng thế giới bên trong không xuất hiện loại đồ chơi này rõ ràng là không khoa học. May mắn lần này gặp phải là kinh điển nhất zombie, cũng chính là loại kia hành động chậm rãi. Nếu là những cái kia hành động như bay zombie, coi như xong đời. Lý Trường Phong chuẩn bị chạy mau, đột nhiên nhìn thấy bốn cái quỷ bộ thế mà một lần nữa chạy về cửa hàng giá rẻ bên trong đi. Nhưng hắn khỏe mắt giật giật. Loại thời điểm này, cái này bốn cái ra hỏa chạy về cửa hàng giá rẻ làm gì? Muốn chết à? Vẫn là chờ người ngăn cửa, đến cái bắt rùa trong hũ. Trong lòng của hắn chần chờ, nhưng lại không thể không trượng nghĩa bỏ xuống bốn cái quỷ bộ chính mình chạy. Chủ nếu là không có bốn cái quỷ bộ tại, hắn cũng không biết làm như thế nào trở về, làm như thế nào rời đi cái này ác mộng thế giới. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Phong cắn răng một cái cũng chạy về. Sau đó hắn liền có chút tức giận, cái này bốn cái quỷ đồ vật thế mà còn bao lớn bao nhỏ cầm lấy cửa hàng giá rẻ kệ hàng bên trên các loại đồ ăn thương phẩm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cái này quỷ đồ vật điên rồi phải không? Đều loại thời điểm này, các ngươi thế mà còn có tâm tình làm những này. Lại nói ác mộng thế giới đồ ăn ở bên trong, các ngươi có thể ăn a. Nói tới chỗ này, Lý Trường Phong chính mình cũng đều là sức sở. Đã ác mộng thế giới bên trong tiền, có thể hóa sinh là phúc đức. Như vậy trong này đồ ăn, thật không thể cho quỷ ăn a. Giờ phút này, Lý Trường Phong chỉ có thể rút ra đả quỷ tiền đến, trên không trung rút ra một cái vang dội roi hoa đến. Hắn miệng quát, đi mau. Bốn cái quỷ bộ toàn thân run lên, không còn dám giật đồ. Chật vật ôm nghi ngờ đồ ăn ở bên trong, liền hướng ngoài tiệm chạy. Chương 51, phúc đức tăng vọt chương 51, phúc đức tăng vọt cái này bốn cái quỷ đồ vật liền túi nửa cũng sẽ không dùng, bao lớn bao nhỏ đồ vật đều ôm vào trong ngực, một bên ra bên ngoài chạy, một bên ra bên ngoài rơi. Thấy Lý Trường Phong dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng là khẽ động, tiện tay từ bên người lấy hai cái túi ni lông lớn, nhìn cũng không nhìn liền chạy ra ngoài. Bên ngoài đã dòm bi tới gần, ngăn chặn đường đi. Bốn cái quỷ bộ dị thường chật vật không chịu buông xuống trong ngực đồ ăn. Lý Trường Phong đều tức cười, đi lên một kiếm một cái, đem những cái kia zombie quỷ tất cả đều giải quyết. Cũng may những này zombie quỷ toàn thân cứng ngắc, động tác chậm chạp. Chỉ cần không phải bị số lượng quá nhiều zombie quỷ vây quanh, liền không có quá nhiều nguy hiểm. Hắn quát lên một tiếng lớn, mở ra trong tay túi nhựa, nói: "Các ngươi đem đồ vật đều bỏ vào đến, ta giúp các ngươi đảm bảo." Bốn cái quỷ buộc cũng không biết là tín nhiệm Lý Trường Phong, còn là bởi vì thế cục bây giờ không cho chần chờ. Cho nên nhao nhao đem trong ngực bao lớn bao nhỏ đồ ăn để vào trong túi nhựa. Sau đó thừa dịp đại đội zombie quỷ còn không có tới gần Lý Trường Phong trước đó, bắt lấy Lý Trường Phong liền hướng bên ngoài kéo một cái. Loại kia quen thuộc, tiến vào thông đạo cảm giác thản nhiên sinh ra. Chỉ có điều còn không có đợi tới Lý Trường Phong trở về thân thể, đột nhiên liền cắm ở nửa đường lên. Lại là kia bốn cái quỷ buộc thế mà ở nửa đường bên trên ngừng lại, sau đó đối với Lý Trường Phong khoa tay múa chân, hoa hoa quái thiếu. Lý Trường Phong mò mẫm, cũng là đoán được một chút ý tứ. Đại khái chính là những thức ăn này không thể như thế mang đi ra ngoài, nếu không liền sẽ khí hóa. Liên cùng lần trước Lý Trường Phong bắt cái kia cương thi quỷ như thế, bị phượng hồn tác trói lại mang đi ra ngoài, liền trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu tán. Đối với cái này, Lý Trường Phong gật đầu, biểu thị chính mình có biện pháp. Hắn trong lòng hơi động, trên thân liền phát ra nhàn nhạt lãnh nguyệt đồng dạng quang huy đến. Đây là đại định thần quang. Dù sao tiến vào ác mộng thế giới không thể nào là Lý Trường Phong độc thân, mà là ý thức của hắn hồn phách. Sau đó từ bên trên không trung, đột nhiên liền sáng lên một vầng minh nguyệt chiếu rọi xuống đến. Đột nhiên ở giữa, không cần bốn cái quỷ bộ dẫn dắt, Lý Trường Phong ý thức liền đã một lần nữa trở về tới ý ngay trong thức hải. Ngay trong thức hải, trăng sáng chiếu rọi. Hai đại túi các loại đóng gói thực phẩm vẫn như cũ xuất hiện tại ngay trong thức hải. Quả nhiên, ác mộng thế giới ở trong hết thảy đều là tinh thần sản phẩm. Ác mộng quái vật là như thế, những thức ăn này cũng là như thế. Như thế nói đến, ác mộng thế giới bên trong những số tiền kia cũng là tinh thần biến thành. Vậy tại sao những số tiền kia sẽ ẩn chứa phúc đức chi lực? Lý Trường Phong có chút nghĩ không thông, dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Hắn cũng không phải triết học gia, chỗ nào quản được nhiều như vậy vì sao? Ngược lại có thể sử dụng là được. Lúc này, bốn cái quỷ bột cũng xuất hiện ở đại định thần quang ở trong, run lẩy bẩy, không thể động đậy. Lý Trường Phong bắt đầu buồn bực, về sau mới hiểu được, cái này đại định thần quang quả nhiên không hổ là đại định thần quang. Không chỉ có thể định trụ những này ác ngộng đồ ăn, không cho bọn hắn khí hóa, cũng có thể định trụ cái này bốn cái quỷ bột, để bọn chúng không thể động đậy. Cũng may biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, Lý Trường Phong ý niệm khẽ động, cái này bốn cái quỷ bột tựa như là bị giải khai định thân chú đồng dạng, một lần nữa biến hoạt động tự nhiên. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong nhớ tới vừa rồi đi ra thời điểm kinh nghiệm. Hắn bỗng nhiên ở giữa liền hiểu nên như thế nào xuất nhập cái kia ác mộng thế giới biện pháp. Chỉ cần đại định thần quang trực tiếp chiếu nhập mộng hiểm thế giới ở trong chính là. Lần tiếp theo, căn bản không cần những này quỷ bộ dẫn dắt, hắn liền có thể tự mình xuất nhập ác mộng không gian. Hắn đem hai đại túi đồ ăn cho đổ ra, phân cho bốn cái quỷ bộ. Chính mình lưu lại một chút chuẩn bị nghiên cứu. Bốn cái quỷ bộ cảm kích chảy nước mắt, thậm chí quỳ xuống dập đầu. Bất quá bọn hắn khoa tay múa chân, biểu thị chính mình căn bản là không có cách đem thứ này mang đi, chỉ có thể lưu tại Lý Trường Phong nơi này. Hy vọng Lý Trường Phong giúp chúng nó bảo tồn vân vân. Lý Trường Phong đều tức cười, nói đùa đúng không? Những này ác mộng thế giới đồ ăn, tên gọi tắt ác mộng đồ ăn sở dĩ tồn tại, là bởi vì đại định thần quang chiếu rọi. Chẳng lẽ hắn còn có thể vẫn luôn đem đại định thần quang cho thắp sáng lấy phải không? Phải biết, một mực duy trì đại định thần quang cũng là rất hao phí tinh lực. Hắn lại không có tu luyện tới Bảo Châu nhập diệu, thần quang trường minh cảnh giới. Cho nên Lý Trường Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Bốn cái quỷ buộc bất đắc dĩ, thế mà tại chỗ đem thức ăn của mình túi hàng xé mở, ăn uống thả cửa lên. Dường như muốn đem những vật này đều cho ăn vào chính mình trong bụng lại nói. Lý Trường Phong thấy hiếm lạ, trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ, cầm một túi khoai tây chiên, mở ra ăn hai cái, tinh thần lập tức chính là chấn động, bởi vì hắn phát hiện những này ác mộng đồ ăn lại là tăng trưởng tinh thần lực, phí sức về sau, liền có dòng nước ấm tràn vào đại định thần quang ở trong. Lần này, Lý Trường Phong liền minh bạch cái này bốn cái quỷ bộc vì cái gì liều mạng như vậy, cũng muốn đoạt những thức ăn này. Đối với cái này bốn cái quỷ bộc tới nói, những thức ăn này, sợ là còn muốn thắng qua hương hỏa. Nguyên bản Lý Trường Phong cũng chỉ là thử một chút, đã phát hiện những này ác mộng đồ ăn chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dứt khoát cũng là ăn nhiều biển ngay đến. Hắn phát hiện, những thức ăn này mặc dù tăng trưởng tinh thần lực ở trong, có không ít tạp chất, nhưng là tăng trưởng biên độ quả thực không thấp, mà lại nói lên có tạp chất, nhưng cũng so tham tu nhục bên trong huyết sắc tốt. Đồng dạng dùng dương hỏa đốt cháy cũng có thể khu trừ. Như thế tốt, đã có sơn thần ấn có thể tụ tập linh khí, giúp ta khôi phục thần quang. Lại có những này ác mộng đồ ăn, cũng có thể tăng trưởng thần quang tinh thần. Thoáng qua một chút nơi phát ra đa dạng, liền không sợ thần quang tiêu hao. Đả quỷ tiên uy lực trung quy là yếu một chút, không phải chuyên môn dùng để giết quỷ. Ta muốn hay không thừa cơ đem Trảm Yêu kiếm, còn có thống binh lệnh cùng một chỗ tế luyện ra đến. Trong lòng của hắn nghĩ đến, rất nhanh, bốn cái quỷ bộ can cái bụng tròn vo, lúc này mới không người hướng Lý Trường Phong nói lời cảm tạ, thối lui ra khỏi thức hải của hắn. Lý Trường Phong lúc này, trong lòng hơi động, tam túc kim thiểm liền từ đại định thần quang phía sau nổi lên. Một cái mới phúc đức thiết tiền lại là đã thuần dụng mà ra. Lại có một cái phúc đức thiết tiền a. Không biết rõ lần này có thể gia tăng chút gì đâu. Lý Trường Phong trong lòng mười phần chờ mong. Sau đó hắn dùng hết cái này mai thiết tiền, liền phát hiện cái này mai phúc đức thiết tiền hóa thành phúc lửa, dung nhập Lý Trường Phong thể nội, nhường hắn phúc vận lần nữa bạo tăng. Thế nào gia tăng lại là phúc vận? Không thể gia tăng điểm cái gì khác a? Lý Trường Phong hài lòng, lại là bất mãn. Gia tăng phúc vận khẳng định là chuyện tốt, nhưng là vẹn vẹn gia tăng phúc vận giống như cũng không có trọng yếu như vậy a, gia tăng điểm khác tốt bao nhiêu? Tỷ như hiện tại chính mình cần có nhất âm minh, cho mình đến mấy cái âm binh tốt bao nhiêu. Thật sự là không được, để cho mình gặp phải một cái lệ quỷ, sau đó chính mình đem cái này lệ quỷ thu phục, hóa thành âm binh. Chỉ là Lý Trường Phong lại tưởng tượng, thôi đi. Lấy hắn hiện tại bản sự, thật gặp phải lệ quỷ, đến cùng là chính mình thu phục lệ quỷ, vẫn là lệ quỷ đem chính mình giải quyết. Thật rất khó nói. Loại chuyện này vẫn là kiềm chế một chút ta. Ngược lại là căng căng phúc vận, mới nhất là an ổn. Sau đó, vừa rồi cái kia chợt lóe lên ý niệm lần nữa tại Lý Trường Phong trong đầu nổi lên. Đó chính là, ta muốn hay không đem Trảm Yêu kiếm cùng thống binh lệnh cho tế luyện ra đến. Chương 52, Lục Hồn Trảm Yêu chương 52, Lục Hồn Trảm Yêu Sơn Thần Pháp 5 kiện pháp khí ở trong Phượng Hồn Tác, Đả Quỷ Tiên hắn đều đã có. Thậm chí ngay cả Sơn Thần Nhiếp Long ấn hắn cũng đều có. Chỉ thiếu chút nữa Trảm Yêu kiếm cùng thống binh lệnh. Một khi có Trảm Yêu kiếm cùng thống binh lệnh, như vậy kỳ thật có trở về hay không Nguyên Thủy Trấn đều như thế. Chính hắn liền có thể hàng phục lệ quỷ, hóa thành âm binh. Với bạn, hắn còn nắm giữ lấy Trảm Yêu kiếm cùng Nhiếp Long ấn phương pháp luyện chế. Cho nên, Lý Trường Phong trong lòng liền xuẩn xuẩn rung động. Nhất là Trảm Yêu kiếm là chân chính sát phạt pháp khí, Lý Trường Phong phá lệ mong muốn luyện chế ra đến. Hắn học được hoàn chỉnh Sơn Thần Pháp, đối với Sơn Thần Pháp 5 kiện pháp khí lo dịp đã hiểu rõ. Phượng Hồn Tắc khẳng định là buộc chặt quỷ vật, mà Đả Quỷ Tiên là quất quỷ vật. Nói trắng ra là, bất luận là Phượng Hồn Tắc vẫn là Đả Quỷ Tiên, đều là dùng để trừng trị không nghe lời quỷ vật. Nhưng là nếu như trừng trị xong, còn không nghe lời nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết xong việc. Tựa như là hộ ăn chó cắn người, nếu là côn đồng đều giáo dục không tốt, vậy cũng chỉ có thể để vào trong nồi, tăng thêm hành hương bắt giác cây quế, nhóm lửa làm nóng, mời vào ngũ tạng miếu ăn rớt. Cho nên liền phải có Trảm Yêu kiếm tồn tại, đánh không phục quỷ vật, trực tiếp một kiếm chém giết sự tình. Tiếp lấy chính là thống binh lệnh, đây là dùng để thu phục bị hàng phục quỷ vật. Thống binh lệnh sẽ ở đầu hàng quỷ vật trên thân đánh xuống là ấn, từ đây liền để nó trở thành dưới trướng âm binh. Đến mức sau cùng Nhiếp Long ấn a, kỳ thật chính là Sơn Thần ấn, phía trước đã nói qua. Cho nên Lý Trường Phong dùng Sơn Thần pháp đến hàng phục âm binh, cũng chỉ cần Trảm Yêu kiếm cùng thống binh lệnh cái này hai kiện pháp khí chính là. Hiện tại liền có một vấn đề, đó chính là Sơn Thần pháp bên trong Trảm Yêu kiếm không quá dễ dàng luyện chế. Bởi vì Sơn Thần pháp bên trong, đối Trảm Yêu kiếm có vật liệu phương diện hạn chế, phải dùng cái gọi là cổ binh danh kiếm. Cái gọi là cổ binh danh kiếm, tại Lý Trường Phong lý giải ở trong, liền cùng loại với kiếp trước can tương mà tả, ruột cá thai á loại người này ở giữa bảo kiếm. Tối thiểu nhất cũng là cổ đại lưu truyền tới nay mấy trăm năm bảo kiếm a. Loại vật này, đối với chân chính Sơn Thần lao ra tới nói, khẳng định là không khó thu hoạch được. Nhưng là đối với hắn Lý Trường Phong tới nói, cái này muốn mạng già. Hắn đi nơi nào tìm cái gì cổ binh danh kiếm? Sau đó Lý Trường Phong hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, ta luyện chế không ra Trảm Yêu kiếm, nhưng là ta có thể luyện chế xã công pháp ở trong Lục Hồn Đao a. Lục Hồn Đao là khẳng định không sánh bằng Trảm Yêu kiếm lợi hại. Bởi vì Lục Hồn Đao nghe xong danh tự, liền biết, đây chẳng qua là chuyên môn chém giết hư thể quỷ hồn, mà Trảm Yêu kiếm khác biệt, lại là có thể chém giết thực thể yêu quái. Nghĩ cũng biết, phải dùng cái gì cổ đại danh kiếm, vậy khẳng định là sắt thép bảo kiếm, nói không chừng còn là cái gì vẫn thiết thân thiết. Tất nhiên là liền tham yêu loại hình yêu ma đều có thể chém giết pháp khí. Bất quá Trảm Yêu kiếm cái này không phải là không có vật liệu tế luyện a. Lý Trường Phong cũng không tham lam, vậy thì dứt khoát tế luyện xã công pháp bên trong Lục Hồn Đao tốt. Mặc dù, kỳ thật Lý Trường Phong cũng không có học hết xã công pháp, càng không biết xã công pháp Lục Hồn Đao đến tột cùng là như thế nào tế luyện. Nhưng là Lý Trường Phong biết, Lục Hồn Đao chính là gỗ đào luyện chế, hơn nữa còn là xét đánh gỗ đào luyện chế. Biết vật liệu, sau đó phối hợp thêm Sơn Thần pháp ở trong tế luyện chi pháp, hẳn là cũng có thể tế luyện ra Lục Hồn Đao a. Có Lục Hồn Đao, chờ hắn lại tiến vào ác mộng thế giới, nhìn thấy kia cái gì ác mộng quái vật, tuyệt đối là có một cái giết một cái. Đều không cần đao thứ hai. Không giống như là Đả Quỷ Tiên, mong muốn dùng Đả Quỷ Tiên đánh chết một cái quỷ vật, tối thiểu muốn 10 roi 8 roi. Cái này trong lúc chiến đấu lợi, thật rất không giống. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Trường Phong đi tìm tới thôn ở trong thợ mộc. Loại này cổ điển thời đại, trên cơ bản mỗi cái nông thôn đều không thể rời bỏ thợ mộc, thợ xây loại hình thợ thủ công. Hơn nữa ngay cả kiếp trước một chút hồi hương thợ mộc, rất nhiều đều sẽ một bản lĩnh lô ban pháp. Phương tiên địa này, đạo pháp hiển thánh. Dân gian thợ mộc có bản lĩnh càng nhiều. Kia thợ mộc khoảng cách Lý Trường Phong nhà cũng không xa, cùng Lý Trường Phong cũng không xa lạ gì. Hắn tự nhiên biết Lý Trường Phong là làm qua thầy cúng đoan công. Tự nhiên đối với Lý Trường Phong làm đao gỗ, gỗ lệnh bài không chút gì giật mình. Hắn chỉ là đề nghị, nói, kiếm này dùng tốt nhất gỗ đào, hơn nữa là xét đánh gỗ đào. Mà lệnh bài này tốt nhất chính là dùng gỗ táo, hơn nữa còn là trong mộ địa gỗ táo. Lý Trường Phong có chút chứng đau nhức, gỗ táo không khó thu hồi được. Nhưng là cái này xét đánh gỗ đào đi đến nơi nào làm? Cái này lại không phải kiếp trước, một chút con buôn lương tâm một điểm dùng kim tu lôi, vô lương một điểm dùng điện cao thế, liền có thể đại lượng chế tạo gỗ đào, thậm chí một làm đều là mấy chục tấn. Tại hiện ngay tại lúc này, mong muốn làm xét đánh gỗ đào, mặc dù cũng không tính là quá hiếm có, nhưng là càng nhiều hơn là muốn tìm vận may. Hắn đang đau đầu nên tới địa phương nào đi làm lôi kích một thời điểm. Kia thợ mộc lại là cười tủm tỉm nói, vừa vặn, lôi kích một, gỗ táo ta chỗ này đều có. Chỉ là giá tiền a Lý Trường Phong đại hỉ, giá tiền thương lượng là được. Một hai có đủ hay không? Kia thợ mộc lập tức đen mặt, mắng, tốt ngươi cái Lý Lao Tam, bắt ta nói đùa. Ta nếu là điểm này đồ chơi dám thu ngươi một lượng bạc, ta mẹ nó còn ở lại chỗ này thanh bạch hương đợi đến xuống dưới a. Lý Trường Phong liền cười hắc hắc. Người quen xã hội, thương nhân ở giữa, coi trọng nhất chính là hô bang hỗ trợ. Tối thiểu cũng là thỏ không ăn cỏ gần hang. Kia thợ mộc thật dám thu Lý Trường Phong một lượng bạc, tin tức này truyền ra. cái khác hương nhân sau lưng đều sẽ bồn chồn, cho rằng cái này thợ mộc tâm quá tối, trong thôn hàng xóm cũng làm thịt, liền sẽ cảm thấy cái này thợ mộc không nhân tính, liền hương nhân cũng hố. Như thế danh tiếng hư mất, làm ăn này sợ là liền không có cách nào làm. Đương nhiên, nếu như là nơi khác khách thương từ nơi này qua, tu cái thứ gì, hắn nhận tâm tìm người muốn cái 10 lượng bạc. Cái này không có chuyện. Đại gia sẽ còn cảm thấy cái này thợ mộc có bản lĩnh. Nếu là kia nơi khác khách thương không phục, muốn động thủ, những này hương nhân khẳng định đều muốn đứng ra giúp thợ mộc bật điệu. Đây chính là cái gọi là bên người thân không cần đạo lý. Làm không chuyện tốt làm lớn chuyện, tỉ như khách thương kia không phục, trở về tìm mấy chục người tới lý luận. Như vậy trung quanh nơi này 10 dặm 8 hương người làm không tốt đều sẽ chạy đến hỗ trợ trợ trận. Không có thể làm cho mình hương nhân tại chính mình trong thôn bị ngoại nhân khi dễ. Hồi hương tình huống chính là như thế. Kia thợ một cười mắng vài câu, lại cùng Lý Trường Phong đùa giỡn mấy câu. Liền đem chân tàng vật liệu gỗ tìm ra, bắt đầu làm việc. Những này vật liệu gỗ đều là cái này thợ một vài chục năm nay tỉ mỉ thu thập đồ vật. Nói đáng tiền cũng vô cùng đáng tiền, dù sao ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa đều rất khó mua được. Nhưng là nói không đáng tiền, cũng chính là cái này thợ một không có việc gì ở trong núi loạn chuyển, tìm tới vật liệu gỗ, cũng liền tốn hao một chút khí lực mà thôi. Ngược lại tại cái này nông thôn địa phương, là không có kẻ có tiền giá cao mua sắm, có thể đưa cho Lý Trường Phong làm ân tình, cũng rất không tệ. Kia thợ mộc làm việc, Lý Trường Phong ngay tại một bên nhìn xem, ngẫu nhiên giúp nắm tay. Một bên hai người còn có lác, tâm sự. Cái này thợ mộc họ Diêu, nghe nói tổ tông thời điểm vẫn là trong thành tượng hộ. Đã từng bị triều đình sai khiến lấy làm qua rất nhiều đại công, cái gì tu kiến cung điện lăng tẩm loại hình. Về sau cũng là thái chân giáo khởi sự, khắp nơi đánh trận. Quan phủ đối với tượng hộ quản lý thư giãn, mới bị Diêu Mộc tượng tổ tông tìm tới cơ hội, chạy trốn tới Thanh Bạch hướng tới, từ đây ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Chương 53, Thanh Bạch không rõ chương 53, Thanh Bạch không rõ cũng bởi vì này, cái này Diêu Mộc tượng ít nhiều có chút gia tộc truyền thừa, kiến thức cũng không giả thiếu. Gia truyền còn có cùng loại tiếp trước lỗ ban pháp một loại thợ mộc bí pháp, dính đến phong thủy, kiến tạo, hiểm trấn chờ một chút. Chỉ có điều truyền đến Diêu Mộc tượng thế hệ này, đã còn lại không nhiều lắm. Không có hệ thống giáo dục cơ cấu, dạng này gia tộc truyền thừa chính là như vậy, rất dễ dàng di thất rơi rất nhiều tri thức nội dung. Bất quá hai người khoác lác ở giữa, ngược lại để Lý Trường Phong biết một cái tình báo. Cái kia chính là Đại Thanh Sơn bên trên Chiêm Gia thôn, chính là năm đó Diêu Mộc tượng tổ tông hỗ trợ kiến tạo. Khó trách toàn bộ Chiêm Gia thôn tự thành phong thủy cách cục. Con tưởng rằng là vị cao nhân nào bố trí, nguyên lai chính là Diêu Mộc tượng tổ tông. Sau đó, hai người còn nói lên Chiêm Gia chuyện. Diêu Mộc tượng nhẹ giọng nói, Chiêm Gia người trước kia hẳn là Thái Chân giáo sĩ quan. Đoán chừng là Thái Chân giáo khởi sự thất bại về sau, mới trốn đến chúng ta nơi này. Lý Trường Phong tưởng tượng Chiêm Gia người diễn xuất, khá là quân sự hóa phong cách, đồng thời người người luyện võ. Trong thôn còn có không ít quân giới, lập tức liền tin tưởng Diêu Mộc tượng lời nói. Hắn lập tức không biết nên khóc hay cười, cái này Thanh Bạch hương thế nào cảm giác không có chút nào thanh bạch, quả thực chính là phản tặc qua tử. Nói là phản tặc qua tử có chút khoa trương, nhưng là đều là các loại đảo vong mà đến. Diêu Mộc tượng ra tổ bối là tượng hộ đảo vong mà đến, mà Chiêm gia người lại là quá thật giả sĩ quan mai danh nhận tích. Cái này Thanh Bạch hương bên trong, không biết rõ còn có bao nhiêu người ta là tình huống tương tự. Lý Trường Phong đem lời này làm cho đùa nói, kia Diêu Mộc tượng cũng không thèm để ý, ha ha cười nói, ai bảo chúng ta Thanh Bạch Hương là phong thủy bảo địa đâu? Chúng ta nơi này như vậy xa xôi nhiều sơn, dân phong lại là nhanh nhẹn dũng mãnh. Chính là hàng năm thu thuế nha dịch đều không tình nguyện lắm hướng chúng ta Thanh Bạch Hương đến. Ngươi nếu là chạy trốn, có phải hay không cũng muốn hướng nơi này trốn? Lý Trường Phong nghe vậy, không khỏi cực kỳ gật đầu. Hai người nói giỡn ở giữa, hai kiện pháp khí phôi dần dần thành hình. Không giống như là Phượng Hồn Tắc cùng Đả Quỷ Tiên là cảnh liêu chế tác. Cái này Lục Hồn Đao cùng Thống Binh Lệnh đều là một phôi. Lục Hồn Đao nhưng thật ra là lớn chừng bàn tay một thanh đoàn đao, nhìn càng giống là phi đao. Mà Thống Binh Lệnh lại là một cái lệnh bài bộ dáng, phía trên muốn điêu khắc sơn thần bí văn. Cái gọi là sơn thần bí văn là một loại nhìn chữ như là gà đối văn tự, nhưng lại ẩn chứa sơn thần nào đó chút quyền hành cùng lực lượng. Tế luyện sau khi hoàn thành, liền có thể dùng để hiệu lệnh, thống ngự âm binh. Là sơn thần pháp bên trong tương đối quan trọng pháp khí. Đến mức Lục Hồn Đao, lại là xã công pháp ở trong pháp khí, bị Lý Trường Phong dùng để thay thế sơn thần pháp bên trong Trảm Yêu Kiếm. Đến mức đến cùng thích hợp hay không thích hợp, Lý Trường Phong trong lòng cũng không rõ ràng. Trong lòng của hắn không khỏi bồn chồn. Thống Binh Lệnh thì cũng thôi đi, là dùng chính thống sơn thần pháp đến tế luyện. Nhưng là cái này xã công pháp bên trong Lục Hồn Đao phương pháp luyện chế, Lý Trường Phong còn không có cơ hội tới kịp học tập. Giờ phút này lại phải dùng sơn thần pháp pháp môn đến tế luyện, trong lòng ít nhiều có chút không giữ gốc. Hắn còn nghĩ muốn hay không đem Lục Hồn Đao cũng đặt ở máu chó đen, máu gà trống bên trong bong bóng. Không phải nói đám đồ chơi này trừ tà a, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao, Lý Trường Phong không có học được xã công pháp bên trong tế luyện Lục Hồn Đao biện pháp, lung tung loạn cùa, nhưng chớ đem cái này khí phôi làm hỏng. Cho nên, cuối cùng, Lý Trường Phong vẫn là quyết định thành thật một chút, không muốn làm cái gì yêu thiêu thân mới tốt. Lôi kích một loại vật này có thể không dễ tìm như thế. Làm hỏng, cũng không tiện lại tìm người ta thợ một hỗ trợ. Đêm đó, Lý Trường Phong liền bắt đầu tế luyện Lục Hồn Đao cùng Thống Binh Lệnh. Hắn phát hiện, có sơn thần pháp ấn về sau, lại tế luyện những pháp khí này liền biến đơn giản rất nhiều. Trước kia chính là tế luyện Phượng Hồn Tắc cùng Đả Quỷ Tiên, ít nhất cũng phải chỉ chú 36 lượt mới được. Hơn nữa còn không phải bình thường chỉ chú, mỗi một khắc chỉ chú đều cần chấn động tự thân pháp lực thần quang, dung nhập pháp khí ở trong mới được. Thường thường tế luyện một cái pháp khí cũng có thể làm cho hắn suy tim, muốn hòa hoãn thật lâu mới có thể khôi phục. Nhưng là có sơn thần pháp ấn về sau, chỉ cần chỉ chú một lần, sau đó đắp lên sơn thần pháp ấn liền xem như thành công. Hơn nữa, sử dụng sơn thần pháp ấn tế luyện pháp khí, tế luyện sau khi thành công, có một loại thông linh cảm giác, tựa như là pháp khí biến thành vật sống, sử dụng thậm chí có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Nhất là nhường Lý Trường Phong vui mừng chính là, lục hồn đao dùng Trảm Yêu kiếm phụ lục chú ngữ, thế mà cũng thật có thể tế luyện. Mặc dù tạm thời còn chưa có thử qua, không biết rõ uy lực như thế nào, nhưng là cái này đã đầy đủ nhường Lý Trường Phong vui vẻ. Đến mức thống binh lệnh, tế luyện lên có chút khó khăn. Giống như là Phượng Hồn Tắc Đả Quỷ Tiên pháp khí như vậy, dùng sơn thần ấn nhúng lên đại định thần quang, đắp lên pháp khí phía trên, liền coi như là tế luyện một lần. Thường thường tế luyện 7 lần về sau, pháp khí cũng đã bắt đầu thông linh, xem như tế luyện tiểu thành. Nhưng là cái này thống binh lệnh, lại chọn vẹn tế luyện 13 lần mới xem như tiểu thành. Mà dạng này mỗi tế luyện một lần, đều muốn tiêu hao một phần đại định thần quang. Đem cái này hai kiện pháp khí tế luyện sau khi hoàn thành, Lý Trường Phong đại định thần quang lại chỉ còn lại 44 điểm. Nguyên bản trăng tròn đồng dạng thần quang, lại biến thành trăng huyết. Bất quá cũng may, hiện tại Lý Trường Phong đã không sợ thần quang tiêu hao. Có sơn thần ấn, có thể hội tụ địa mạch chi khí, cung cấp hắn tu luyện, mấy ngày kế tiếp liền có thể khôi phục. Thực sự không được, cùng lắm thì thâm nhập hơn nữa ác mộng thế giới, đi làm một chút ác mộng đồ ăn bồi bổ, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hiện tại đem sơn thần pháp ở trong 5 kiện pháp khí, toàn bộ tế luyện tới tiểu thành. Lý Trường Phong trong lòng không khỏi lần nữa ngứa, nghĩ đến muốn hay không lại đi ác mộng thế giới đi dạo chơi. Dù sao, vừa mới tế luyện xong lục hồn đao, cũng nên thử một chút lục hồn đao uy lực. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Phong liền mang theo 4 cái quỷ bộc lần nữa tiến vào ác mộng thế giới ở trong. Hắn coi là lần này kia 4 cái quỷ bộc sẽ ngăn cản. Không nghĩ tới, lần này, kia 4 cái quỷ bộc thế mà so với hắn Lý Trường Phong còn muốn tích cực nhiều. Cơ hồ là ma quyền sát trưởng lôi kéo Lý Trường Phong hướng ác mộng thế giới ở trong đi. Lần này tiến vào ác mộng thế giới ở trong, cảnh tượng lại là không giống, lại là đi tới một mảnh nơi ở cư xá ở trong. Lý Trường Phong mấy lần tiến vào cái này ác mộng thế giới, đã có chút quen thuộc. Sẽ không đi giống như là lúc đầu như vậy sợ hãi. Nói đi thì nói lại, chỉ cần mình phúc lựa đủ cường đại, hẳn là sẽ không tiến vào lần trước như vậy nguy hiểm cảnh tượng. Trang cảnh kia ở trong lúc nhích huyết nhục vô cùng cường đại, nhường Lý Trường Phong bây giờ nghĩ lại, cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn những cái kia nhúc nhích huyết nhục không có tỉnh lại. Hơn nữa, từ khi Lý Trường Phong phúc lựa khôi phục, tăng trưởng về sau, liền không còn có từng tiến vào như vậy cảnh tượng ở trong. Cảnh tượng này ở trong, cùng Lý Trường Phong trước kia tiến vào ác mộng thế giới đồng dạng, vẫn như cũng là trống rỗng một mảnh. Ngược lại không có người bình thường tồn tại. Một khi xuất hiện bóng người, vậy khẳng định chính là ác mộng quái vật. Cũng may cái này cư xá ở trong, bóng người nào đều không có. Lý Trường Phong bắt đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, về sau liền đánh bạo, dứt khoát từng nhà phá cửa, tiến vào từng nhà phòng ở trong, trực tiếp vơ vét chiến lợi phẩm. Đáng tiếc vẫn là một câu, đó chính là hiện đại thế giới, dùng tiền mặt người biến thiếu đi. Liên tiếp xâm nhập hơn 10 gia đình ở trong, đều không thể vơ vét ra bao nhiêu tiền mặt. Bất quá những người này gia sản bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút hoàng kim đồ trang sức loại hình đồ vật, ngược cũng không đến nỗi nhường Lý Trường Phong tay không mà về. Chương 54, thật rất thơm chương 54, thật rất thơm rất nhanh, Lý Trường Phong liền góp nhặt một cái mới phúc đức tiết tiền đi ra. Cái này khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Mới tìm hơn 10 gia đình, liền làm ra một cái phúc đức thiết tiền. Nếu là đem mảnh này chừng mấy trăm gia đình cư xá tìm xong, đây chẳng phải là phát tài. Lý Trường Phong vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn vừa ra cửa, liền phát hiện cửa ra vào bị người chặn lại. Chặn cửa lối đi nhỏ chính là một cái nhượm tợ lạc tiệp người mẫu, chính là trong tiệm bán quần áo rất thường gặp loại kia. Cái đồ chơi này đột ngột xuất hiện ở đây, thật sự chính là rất đáng sợ. Nhất là kia nhượm tợ lạc tiệp người giả ánh mắt nhìn chằm chằm lấy người thời điểm. Lý Trường Phong trong lòng hơi cảm giác không ổn, đi lên một cước, liền phải đem kia nhượm tợ lạc tiệp người giả đá bay ra ngoài. Nhưng mà Lý Trường Phong một cước kia còn không có đá lên kia nhượm tợ lạc tiệp người giả, kia người giả bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hai tay vây quanh, thế mà ôm lấy Lý Trường Phong đi đứng. Một cỗ xương chết lặng nhanh chóng từ hắn cùng kia người giả tiếp xúc địa phương lan tràn đi lên. Lý Trường Phong trong lòng biết không tốt, trong tay lục hồn đao đột nhiên hiện, nổ bắn ra một đạo đao quang đến. Lục hồn đao nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhỏ bé mập lùn, nhìn càng giống là trang trí đồ chơi. Nhưng là giờ phút này, cái này lục hồn đao ra tay, thế mà bá một cái tử bạo xuất đao quang đến, dường như lập tức biến thành trường đao, vô thanh vô tức từ kia nhượm tợ lạc tiệp người giả trên cổ bơi qua. Kia người giả đầu lâu vô thanh vô tức rơi xuống mà xuống. Đi theo, toàn bộ người giả thân thể giống như là ngọn nến đồng dạng hòa tan. Lý Trường Phong lúc này mới có thể rút ra chân đến, lại hãi nhiên phát hiện chân của mình chân cùng người giả tiếp xúc địa phương, thế mà cũng tại nhượm tợ lạc tiệp hóa. Hơn nữa thế mà còn chậm chậm hướng về bắp chân, đầu gối, thậm chí cả đùi lan tràn đến địa phương, trên cơ bản đều đã bắt đầu mất đi trí giác. Không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể biết, làm loại này nhượm tợ lạc tiệp hóa lan tràn tới toàn thân thời điểm, Lý Trường Phong chỉ sợ cũng muốn biến thành giống nhau nhượm tợ lạc tiệp người giả. Lý Trường Phong kem chút chửi ầm lên, thứ quỷ gì? Đến cùng cái nào ngớ ngẩn, làm dạng này ác mộng. Hắn rốt cuộc biết, cái này ác mộng thế giới ở trong ác mộng quái vật, có lẽ cũng không quá mạnh. Nhưng là năng lực a, lại là không thiếu cái lạ. Không cẩn thận, liền phải trúng chiêu. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nhượm tợ lạc tiệp người giả bắt đầu hiện. Mỗi một cái đều mang cứng ngắc nụ cười, chậm chậm tới gần. Lý Trường Phong hãi nhiên thời điểm, bốn cái quỷ bộc đã kéo lấy Lý Trường Phong hướng lâu bên ngoài sông. Hiển nhiên, kiến trúc này vật bên trong là không thể nào rời khỏi ác mộng thế giới, chỉ có tới ngoại giới chống trải sân bãi, khả năng rời khỏi. Lại có nhượm tợ lạc tiệp người giả bắt đầu cản đường. Lý Trường Phong ném ra phược hồn tác, lập tức đem kia nhuộm tợ lạc tiệp người giả trói chặt lại, trải qua thời điểm, giơ tay chém xuống, chính là một đao, đem kia người giả đầu cho chặt xuống. Người giả hòa tan trở thành một đống màu trắng nhuộm tợ lạc tiệp, Lý Trường Phong đã bị bốn cái quỷ bộ kéo lấy xông ra 7-8 mét. Lại có hai cái nhuộm tợ lạc tiệp người giả cản đường, Lý Trường Phong đều là bắt chước làm theo. Chờ ra kiến trúc, kia nhuộm tợ lạc tiệp hóa tiến độ đã lan tràn tới Lý Trường Phong đầu gối trở lên. Đùi phải của hắn đầu gối trở xuống đã hoàn toàn mất đi trí giác. May mắn, lúc này đã không có nhuộm tợ lạc tiệp người giả. Bốn cái quỷ buộc đem Lý Trường Phong khẽ kéo vào một cái hắc ám thông đạo ở trong, rất nhanh liền đã thối lui ra khỏi ác ngộng thế giới. Lý Trường Phong ý thức một lần nữa trở về, chỉ thấy đại định thần quang ở trong xuất hiện một đoàn ô nhiễm, tựa như là trăng sáng ở trong xuất hiện bóng ma. Không cần hỏi, những này ô nhiễm lực lượng chính là dẫn đến hắn vừa rồi thân thể tố hóa nguyên nhân. Cũng may có thần quang dương hỏa một đốt, hao phí hai điểm thần quang cùng rất nhiều tinh lực dương hỏa mới bị này quỷ dị ô nhiễm lực lượng cho đốt sạch sẽ. Từ ngày này trở đi, Lý Trường Phong liền không còn có tiến vào ác ngộng thế giới, cũng không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì huyết khí dương hỏa tiêu hao quá lớn. Tại nông thôn địa phương, cơm nước không tốt, 5 cân tham tu nhục khô lại không trải qua ăn. Tinh thần thần quang tiêu hao, có thể dựa vào ác ngộng đồ ăn, thậm chí cả sơn thần ấn hội tụ linh khí bổ sung khôi phục. Nhưng là cái này tự thân huyết khí dương hỏa tiêu hao, cũng không đủ đồ ăn lại bổ sung không đến. Cái kia ác ngộng đồ ăn mặc dù gọi là đồ ăn, nhưng là nhưng thật ra là sợ hai ác ngộng biến thành, là một loại tinh thần sản phẩm. Luyện hóa về sau, nhiều lắm là khôi phục tinh thần thần quang, là không cách nào khôi phục tiêu hao huyết khí dương hỏa. Cái này khiến Lý Trường Phong ý thức được, dù là mình coi như là học xong sơn thần pháp, kia nguyên thủy trấn nên trở về vẫn là phải về. Không hắn, chỉ có tại nguyên thủy trấn bên kia mới có đầy đủ đồ ăn, mới có đầy đủ dâu sâm thịt có thể ăn. Cũng khó trách nhà mình sư phụ Vương Hồng Bảo sẽ ỷ lại Phúc Y Tiêu cục bên trong làm cung phụng, mà không phải mình độc lập tu luyện. Ngẫm lại Vương Hồng Bảo một ngày muốn ăn 2-3 cân tham tu nhục, cũng không đủ tài lực, thật sự chính là chống đỡ không nổi. Cổ nhân cái gọi là tu luyện buồn muốn, pháp lưu tài địa, quả nhiên là nhận thức chính xác. Cái này tiền tài quả nhiên là không thiếu được. Lúc trước chính mình tại Vương Hồng Bảo trước mặt nói, cái này Phúc Y Tiêu cục cung phụng vì cái gì dễ làm? Yêu ai đi làm, ai đi làm? Lý Trường Phong phát hiện, chính mình lời này giống như nói sớm. Kia Phúc Y Tiêu cục cung phụng, còn giống như thật rất thơm. Đáng tiếc, Tiểu Bách Sơn còn không có thông, nếu không Lý Trường Phong thật muốn lập tức trở về Nguyên Thủy Trấn đi lên. Lý Trường Phong bắt đầu tưởng niệm Nguyên Thủy Trấn, kia Triệu An cùng La Thịnh hai người kỳ thật càng giống. Đêm nay trời tối, hai người đã tìm được Lý Trường Phong, Tam ca, chúng ta có một số việc muốn cùng Lý Tam ca thương lượng. Lại là hai người này tại Lý Trường Phong trong nhà ở lại. Vì che giấu hai mắt người, hai người hiện tại cũng xưng hô Lý Trường Phong là Tam ca. Ai bảo Lý Trường Phong trong nhà đứng hàng Lao Tam đâu? Lao đại Lý Thanh Phong, Lão nhị Lý Bạch Gió. Lao Tam tự nhiên là hắn cái này Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nói, thế nào? Hai vị có chuyện gì? Đã thấy Triệu An nghiêm mặt nói, Lý Tam ca, chúng ta mong muốn đường vòng về Nguyên Thủy Trấn đi. Luôn luôn ở chỗ này lấy, cũng không phải biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Phong mỗi ngày vội vàng tế luyện pháp khí, làm sự tình các loại. Bận điệu túi bụi, trên cơ bản không để ý tới khác. Mà Triệu An cùng La Thịnh hai người không có việc gì, ở quả thực cũng có chút nóng nảy lên. Ba người nói đến, đều cảm thấy dạng này vậy ở Thanh Bạch Hương không phải biện pháp. Triệu An đưa ra, dứt khoát ba người đường vòng trở lại Nguyên Thủy Trấn đi. Thanh Bạch Hương không chỉ là Tiểu Bách Sơn kia một đầu rời đi con đường, còn có mặt khác một đầu đường bằng, cùng Tiểu Bách Sơn phương hướng vừa vặn tương phản, muốn vây quanh Vĩnh Đức huyện đi, lại từ Vĩnh Đức huyện quấn một vòng lớn mới có thể trở về tới Nguyên Thủy Trấn. Nguyên bản Lý Trường Phong tập trung tinh thần đều còn tại nghiên cứu ác mộng trên thế giới, trong lòng kỳ thật cũng không có lo lắng như vậy, nhưng là hiện tại hồi hương cơm nước theo không kịp, dẫn đến khí huyết dương hỏa dần dần suy. Lại là cảm thấy hẳn là về kia Nguyên Thủy Trấn đi. Triệu An hai người đưa ra muốn đường vòng đi. Lý Trường Phong nắm lại là lòng có sầu lo, hắn mở miệng nói ra, đường vòng Vĩnh Đức huyện cũng không phải không được, bất quá chỉ là đường không dễ đi lắm. Hơn nữa, nếu như đường vòng Vĩnh Đức huyện lời nói, sợ là phải đi qua tham bang địa bàn. Chương 55, đòi lại ân tình cái gọi là tham sơn đại khái là tại Lạc Nguyên huyện cùng Vĩnh Đức huyện ở giữa địa phương, ba người bọn họ nếu là đường vòng Vĩnh Đức huyện lời nói, vậy khẳng định là muốn từ tham bang địa bàn trải qua. Cái này khiến Lý Trường Phong ít nhiều có chút lo lắng. Nghe Lý Trường Phong trong miệng ý phản đối cũng không kiên quyết, kia La Thịnh đội bằng nói, chỉ là từ tham bang địa bàn qua một chút mà thôi, nhưng cái kia tham bang người lại không nhận ra chúng ta tới. Lý Trường Phong nghĩ cũng phải, chính mình bái tại Vương Hồng Bảo môn hạ thời gian quá ngắn, liền xem như tại Phúc Y Tiêu cục ở trong, cũng còn có rất nhiều người không biết rõ. Tham bang người liền càng không khả năng biết. Nghĩ đến hẳn là không nhận ra hắn Lý Trường Phong đến, lại có cái gì tốt lo lắng. Mỗi một cái võ giả đều là bụng lớn hán. Mười mấy ngày nay đến, Triệu An La Thịnh hai người ở tại Lý Trường Phong trong nhà, vẹn vẹn cơm nước chi tiêu đều là một khoản không nhỏ số lượng. Ngay cả Lý Trường Phong cũng là nửa cái võ giả, nhất là khi hắn khôi phục huyết khí dương hỏa thời điểm, lượng cơm ăn cũng thực không nhỏ. Thường thường cũng còn cần đại lượng ăn thịt. Cái này cùng nông dân thói quen sinh hoạt không hợp nhau, nhà ai nông dân có thể hàng ngày ăn thịt? Hơn nữa dừng lại đều là 10 cân 8 cân. Ngay cả tiểu địa chủ đều ăn không được tốt như vậy ta. Lý Trường Phong về nhà thời điểm mang theo 10 lượng bạc, hiện tại hoa cũng không xê xích gì nhiều. Cũng đúng là nên rời quê hương. Ba người thương nghị định rồi, quyết định ngày mai liền xuất phát. Không thể nói liền đi, bởi vì cái này thời đại, đi ra ngoài đường dài là một cái rất rườm rà chuyện, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Kiếp trước người loại kia thuận tiện mau lẹ đi ra ngoài phương thức, ở thời đại này rất khó tưởng tượng. Không nói những cái khác, ăn ở đều là vấn đề. Thiên Tân Vương triều trị an từ trước đến nay không tốt, khắp nơi sơn tặc thổ phỉ. Nếu là cái nào trong huyện không có 2-3 nhà thổ phỉ cường đạo, vậy cái này huyện lệnh nhất định là loại kia lưu danh sử xanh quan lại có tài. Thậm chí chính là trên đường gặp phải gia điếm, làm không tốt đều là hạ điếm. Chớ đừng nói chi là lại thêm các loại yêu ma quỷ quái. Bởi vậy đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận, không phải đã từng đường quen thuộc bên trên, bên ngoài ăn ở, thà rằng ở giã ngoại, tùy tiện cũng không cần tìm nơi ngủ trọ. Lần này đã muốn đường vòng, vậy sẽ phải chuẩn bị thêm một chút lương khô những vật này. Thậm chí một chút chăn lông chăn chiên, thuận tiện thật sự là không được, liền ngủ ngoài trời giã ngoại. Lý Trường Phong cùng trong nhà giao phó, chuẩn bị những thứ đồ ngổn ngang này, tối thiểu cũng phải một ngày nửa ngày thời gian. Khẳng định cũng chỉ có ngày mai xuất phát. Đêm đó, Lý Trường Phong nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù rất muốn lại tiến vào ác mộng thế giới thăm dò một phen, bất quá nghĩ đến ngày mai sẽ phải xuất hành, cũng chỉ có thể tính toán. Miễn cho ban đêm tại ác mộng không gian xảy ra chuyện gì, làm trễ nải ngày mai hành trình. Chỉ là Lý Trường Phong ngủ đến nửa đêm, chợt nghe ngoài cửa sổ phần phật vang động. Hắn vừa mới ngồi dậy từ trên giường, cửa phòng đã tự động mở ra. Một đầu cành liễu thăm dò vào gian phòng, đem một phong thư đưa đến Lý Trường Phong trước mặt trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng thu hồi. Lý Trường Phong mở ra giấy viết thư xem xét, chỉ thấy tin là kia liễu bà đưa tới, trong thư nói nàng có một người bạn tại Vĩnh Đức huyện bên kia. Lý Trường Phong nếu là đi Vĩnh Đức huyện, gặp nàng bằng hữu, có thể hay không giúp một chút vân vân. Đến lúc đó nàng bằng hữu tất nhiên có hậu tạ vân vân. Sau đó Lý Trường Phong bỗng nhiên liền tỉnh. Lần này là chân chính tỉnh lại, minh bạch vừa rồi chẳng qua là mộng trong mộng. Lại nhớ tới trong thư vị kia liễu bà, hắn lập tức giật mình, là kia liễu bà. Đây là tìm ta đòi nhân tình tới. Lần trước Lý Trường Phong đi hái cành liễu, liền thiếu kia liễu bà một cái ân tình. Nếu không, ngươi cho rằng tùy tiện ai cũng có thể hái kia thông linh cây liễu cành lá. Lần này người ta tìm tới hắn đòi lại ân tình tới. Sở dĩ Lý Trường Phong như thế xác định, là bởi vì hắn đầu giường trên mặt bàn đâm một cây cành liễu. Kia cành liễu tươi non, thúy sắc ướt át, tựa như bảo thạch. Vừa nhìn liền biết cái này cành liễu không bình thường. So Lý Trường Phong lần trước hái cành liễu tốt hơn quá nhiều. Rõ ràng, người ta không chỉ có tìm hắn đòi lại ân tình, hơn nữa còn đưa càng nặng lễ vật. Cũng được, cũng được. Đã như vậy, vậy đi Vĩnh Đức huyện về sau, nếu thật là gặp phải liễu bà bằng hữu, có thể giúp đỡ liền hỗ trợ một tay a. Ngày thứ hai, Lý Trường Phong ba người liền xuất phát, từ phía nam đường bằng đi. Con đường này thông hướng sát vách Vĩnh Đức huyện, bất quá mặc dù nói như vậy, lại khoảng cách Vĩnh Đức huyện thành tối thiểu cách xa 70-80 dặm. So tiến về Lạc Nguyên huyện thành xa nhiều. Lạc Nguyên huyện thành khoảng cách Thanh Bạch Hương nhiều nhất hơn 50 dặm. Nguyên Thủy trấn hơi xa một chút, đại khái là 7-80 dặm. Điểm này tới nói, cùng Vĩnh Đức huyện không sai biệt lắm. Bất quá Nguyên Thủy trấn mặc dù là một cái thị trấn, nhưng là nói không chừng bàn về phồn hoa trình độ đến, còn muốn vượt qua Vĩnh Đức huyện thành. Theo thương phẩm mậu dịch phát triển, rất nhiều nơi đều sẽ dạng này. Tại huyện thành bên ngoài quật khởi một chút trọng yếu thương mậu thị trấn, nước Hạn bến tàu. Nói như vậy, cái này Thiên Tân triều đỉnh phát triển kinh tế hẳn là 10 phần sinh động. Đương nhiên, đây cũng chính là một cái học qua một chút kinh tế học người xuyên biệt suy nghĩ lung tung. Kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Đơn thuần từ đường xa tới nói, Lý Trường Phong cần đường vòng Vĩnh Đức huyện, lại quấn về Lạc Nguyên huyện, toàn bộ lộ trình có thể sẽ đạt tới 150 dặm, tới 200 dặm. Toàn bộ trên đường khả năng cần đi 2-3 ngày. Đây cơ hồ liền xem như đi xa nhà. Không nhiều làm một chút chuẩn bị là khẳng định cũng được. Đợi đến ba người lên đường về sau, càng là phát hiện, toàn bộ trên đường bởi vì là mùa đông, lại thêm tiểu Bách Sơn cắt đứt thông hướng Lạc Nguyên huyện thành cùng Nguyên Thủy trấn thông đạo. Cho nên hiện tại người đi trên đường 10 phần thưa thớt, càng thấy không đến mấy cái thương nhân. Ngay cả một chút trên đường giả điếm, cũng bởi vì không có chuyện làm ăn mà đóng cửa. Bất quá loại này giả điếm, thường thường cũng là chung quanh thôn dân đưa ra. Ngày mùa đợi quan bế, nông nhàn thời điểm mở tiệm. Hoàn toàn làm qua đường khách thương chuyện làm ăn, đã hiện tại chưa từng có đường khách thương, làm ăn này tự nhiên là không có. Cũng may ba người đi ra ngoài trước đó, đã sớm chuẩn bị xong đầy đủ lương khô. Cũng là không lo lắng đây hết thảy. Nếu là lúc ra cửa đợi không mang theo lương khô, đường kia bên trên sợ sẽ là muốn đói bụng. Hiện tại duy nhất cần có nhất lo lắng, cũng chỉ có con đường không quen, sợ đi nhầm đường. Con đường này, không cần nói Triệu An hai người. Chính là Lý Trường Phong đều không có đi qua. Ba người một đường đi đến trạm vạng tối trời tối, cũng liền không còn dám đi. Tìm phụ cận một chỗ thôn tìm nơi ngủ trọ. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng khách thương cũng là không nguyện ý tìm nơi ngủ trọ tại loại này thôn ở trong. Bởi vì cái này thời đại, trên đường có hát điếm. Làm không tốt có chút thôn chính là hát thôn. Ban ngày nhìn toàn bộ đều là trung thực nông dân mách tính, nhưng đã đến ban đêm, thấy hơi tiền nổi máu tham, hóa thân thành đạo phỉ, đều không kỳ quái. Người xa lạ tìm nơi ngủ trọ thôn, bị thấy hơi tiền nổi máu tham thôn dân giết đi. Tùy tiện một chôn nhiều chuyện đi. Cái gọi là cả đời gian kế, giàu dài lương tâm. Câu nói này tại có chút hoàn cảnh bên trong, vẫn là rất chính xác thực. Tựa như là câu kia áo cơm đủ mới biết binh đủ, kho bẩm đủ mà biết lễ nghi như thế. Tại trường kỳ khốn cùng bế tắc hoàn cảnh, lại thiếu khuyết cường lực quan phủ cơ cấu quản thúc dưới tình huống, xuất hiện tình huống như thế nào đều không có gì lạ. Kiếp trước 80 thập niên 90, tính toán cũng không nhiều lời. Chương 56, tinh quái lấy phong chương 56, tinh quái lấy phong tóm lại, càng là bình thường không có khách thương qua lại phong bế nông thôn, xuất hiện loại chuyện như vậy xác suất càng cao. Ngược lại là thường xuyên có khách thương qua lại địa phương, ngược lại không có loại chuyện này. Không chỉ thấy lợi trước mắt loại chuyện này, tất cả mọi người hiểu, đều chỉ vào khách thương qua lại lợi ít tiền đâu. Người đem thanh danh làm hỏng, không có khách thương dám đến, cái kia chính là đập tất cả mọi người chén cơm. Cũng may Lý Trường Phong ba người đều là đeo đao đeo kiếm, thân hình cao lớn hùng tráng, xem xét liền không dễ trêu chọc. thật không có gặp phải tình huống như thế nào. Về phần nói Mông Hán dược loại hình, nói câu không dễ nghe lời nói, chính là kiếp trước, vật tư độ cao phát đạt, người mong muốn lấy tới thuốc mê đều không phải là chuyện dễ dàng. Ở chỗ này phong bế nông thôn, mong muốn làm đến vô sắc vô vị thuốc mê, cái này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thật đúng là không phải bình thường hương nhân có thể lấy tới. Đến mức cây tỏi trời loại hình thực vật, món đồ kia mặc kệ là thả trong rượu, vẫn là trong thức ăn, hương vị đều là rất kỳ quái. Người bình thường chỉ cần có bình thường đầu lưỡi, lại có cảnh giác, tùy tiện cũng sẽ không lật xe. Như thế ở một đêm, không có gặp phải tình huống như thế nào. Ngày thứ hai mong muốn hỏi đường, nhưng mà thôn này bên trong thế mà không có người từng đi xa nhà. Cũng không phải là không có đi ra, chỉ là từng đi xa nhà, cũng không có ở trong thôn. Làm ba người cũng không cách nào hỏi đường, cuối cùng chỉ có thể quyết định thông qua con đạo, một đường đến Vĩnh Đức huyện đi. Lý Trường Phong đối với loại này thời đại hỏng bét giao thông cảm giác sâu sắc căm thù đến tận xương thủy. Bất quá còn tốt, dựa theo Thiên Tân Vương triều luật pháp, tất cả trong huyện tối thiểu nhất đều sẽ có một đầu không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là kết nối trong ngoài con đạo, có thể thông hướng huyện thành. Đi theo con đạo đi, thì có thể tới Vĩnh Đức huyện. Tới huyện thành ở trong, lại đi quen thuộc con đường người hỏi đường. Nhìn xem như thế nào trở lại Nguyên Thủy Trấn, hoặc là cho dù là tới Lạc Nguyên huyện thành cũng thành. Tới Lạc Nguyên huyện thành lại đến Nguyên Thủy Trấn, con đường này liền rất quen thuộc. Ba người tính lấy khoảng cách, ngày thứ hai hẳn là có thể nhẹ nhõm đuổi tới Vĩnh Đức huyện thành. Kết quả lại đi đến trời tối, lại là liền huyện thành một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Lại ở thời điểm này, đối diện bỗng nhiên đi tới một cái mang theo đầu lớn nón lá tên lùn. Kia tên lùn dường như đi đứng không tốt, đi đường uốn qua uốn lại, đi vào ba người trước mặt, bỗng nhiên đối với Lý Trường Phong nói, ngươi thấy ta giống không giống người? Lý Trường Phong sững sờ, đây là gặp phải lấy phong tinh quái, khó trách nhìn như thế kỳ quái. Mà Triệu An cùng La Thịnh hai người cũng là có kiến thức, thấy này ra đầu mặc dù có chút run lên, nhưng vẫn là móc ra bên hông cương đao. Kia tên lùn rõ ràng khẩn trương lên, âm thanh run rẩy, lại hỏi một câu, ngươi thấy ta giống không giống người? Lý Trường Phong vừa định trả lời, đột nhiên thấy kia tên lùn giơ lên một cây cành liễu. Thật sao? Lý Trường Phong lập tức giật mình, cái này hóa ra là kia liễu bà bằng hữu. A, kia liễu bà nếu là tinh quái, Lý Trường Phong đã sớm nên nghĩ tới, bằng hữu của nó chắc chắn sẽ không là người. Lý Trường Phong thoáng trầm ngâm một chút, nói rằng, giống. Hắn một lời vừa dứt, liền cảm thấy trên thân có hơi hơi lạnh. Tự thân phúc vận biến thành phúc lửa lập tức hướng xuống nạo một mảng lửa tử. Mà kia tên lùn lại là dường như từ nơi sâu xa thu được lực lượng nào đó ra chỉ đồng dạng, thân hình dường như trong nháy mắt liền cao lớn đoan chính rất nhiều. Nó hướng về Lý Trường Phong chắp tay nói tạ, đa tạ ân nhân thành toàn. Sau đó lưu lại một vật, lao thẳng tới bóng tối bốn phía đi. Lý Trường Phong nhặt lên trên đất một cái hình rồng trạng ngọc, trong lòng biết đây là kia tên lùn cho mình báo đáp. Nhìn ngọc này điêu hiện ra móc câu, đầu đôi cơ hồ hình thành một cái vòng tròn. Khí hình tương đối cổ lão, cùng kiếp trước tiền sử văn hóa để lại một chút nổi tiếng ngọc khí có chút tương tự. Chỉ là còn không có đợi tới Lý Trường Phong thấy rõ ràng, ngọc này điêu lập tức vỡ vụn ra. Ngoa tạo, tên lùn này dù thế nào cũng sẽ không phải dùng hàng giả gạt ta. Lý Trường Phong còn có chút một bức, liền gặp được kia vỡ vụn trạm ngọc phía trên, tràn lan đi ra từng tia bạch khí, hóa thành màu trắng hình rồng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn loạn chuyển. Giống như là bản long quân trụ đồng dạng. Đây là cái gì? Lý Trường Phong trong lòng cảm thấy cổ quái. Chính là ở thời điểm này, hắn túi ở trong đặt vào viên kia để cử thương Bách Sơn thần tư ấn đột nhiên liền xuẩn rung động. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng hơi động, không có tiến hành càng nhiều động tác. Quả nhiên, kia hình rồng bạch khí giống như là cảm ứng được Sơn thần ấn chỗ, thế mà trực tiếp chui vào Sơn thần ấn ở trong. Lý Trường Phong vội vàng từ miệng túi ở trong đem kia Sơn thần ấn lấy ra, chỉ thấy cái này mai ngọc ấn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ Sơn thần ấn liền biến quang huy sáng chói, dường như một lần nữa thu được sinh cơ đồng dạng. Cho tới nay, cái này Sơn thần ấn đều cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, mà bây giờ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Những này bạch khí là cái gì? Chẳng lẽ là hương hỏa nguyện lực? Lý Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, chắc chắn sẽ không. Bởi vì hương hỏa nguyện lực đối với những này tinh quái tới nói, đều là trọng yếu bảo vật, tu hành tư lương. Chính là kia Liễu bà đều được thiện tích đức, làm việc tốt, xin người ta cho hắn cung phụng hương hỏa nguyện lực. Liễu bà bằng hữu, khẳng định cùng Liễu bà tình huống không sai biệt lắm. Có chút hương hỏa nguyện lực, chính mình cũng xem như bà bối, như thế nào có thể sẽ đưa cho Lý Trường Phong? Đưa cho Lý Trường Phong, khẳng định là chính bọn chúng không dùng được, nhưng là tương đối mà nói, lại tương đối chân quý đồ vật. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất còn không phải những này. Trọng yếu nhất ở chỗ, hương hỏa nguyện lực cái đồ chơi này, Lý Trường Phong cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Đoạn thời gian trước, hắn còn đem Tam Túc Kim Thiểm nhét vào Sơn Thần Miếu, đi đánh cắp vô chủ Sơn Thần Miếu hương hỏa nguyện lực. Cho nên, hắn đối hương hỏa nguyện lực cũng không lạ lắm. Có thể phân biệt ra được cái đồ chơi này khẳng định không phải hương hỏa nguyện lực. Đã cái đồ chơi này không phải hương hỏa nguyện lực, lại đối Sơn Thần ấn hữu dụng. Chẳng lẽ là, nghĩ đến vừa rồi kia trạm ngọc là hình rồng, trong lòng của hắn mơ hồ suy đoán, không phải là sông núi Long Khí à? Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Sông núi Long Khí loại vật này đẳng cấp quá cao, đối với đồng dạng tình quái tới nói không dùng được, đẳng cấp quá cao, không chịu nổi. Kia tên lùn nếu là ngoài ý muốn thu hoạch được, không dùng được, đưa cho Lý Trường Phong làm tạ lễ, cũng không phải là không thể được. Phía trước nói qua, Lý Trường Phong hết thảy thu được hai bộ âm minh pháp. Một cái là Vương Hồng Bảo còn không có giáo toàn xã khiến pháp, một cái chính là Lý Trường Phong chính mình dùng phúc đức thiết tiền mua sắm Sơn Thần pháp. Hai cái này ở trong đều chia làm năm đạo pháp thuật. Trong đó Sơn Thần pháp liền chia làm Phượng Hồn Tác, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao, Thống Minh Lệnh cùng Nhiếp Long Ấn. Phượng Hồn Tác Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao, Thống Minh Lệnh, Lý Trường Phong đều tu luyện, cũng đều làm được tương ứng pháp khí. Chỉ có Nhiếp Long Ấn không có. Bởi vì Nhiếp Long Ấn nói trắng ra là chính là cùng Sơn Thần Ấn là một thể. Hoặc là nói, cái này Sơn Thần Ấn vốn là có thể xem như Nhiếp Long Ấn đến dùng. Mà cái này Sơn Thần Ấn cũng chỉ có dung nhập địa mạch linh khí mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Giống như là Lý Trường Phong lấy được cái này Mai Đề Cử Thương Bách Sơn Thần Tư Ấn, liền không nói là sát rỗng, kỳ thật cũng kém không nhiều. Mà bây giờ kia cố hình rồng bạch khí dung nhập Sơn Thần Ấn bên trong, Sơn Thần Ấn tỏa hào quang rực rỡ, dường như khôi phục hào quang. Chỉ sợ, vừa rồi kia cô bạch khí, thật đúng là có khả năng chính là địa mạch long khí. Chương 57, không nên hiểu lầm chương 57, không nên hiểu lầm ngoại tạo, vừa rồi kia tên lùn là từ chỗ nào lấy được long khí. Long khí nơi phát ra hẳn là có rất nhiều loại, có chôn long khí, nhân đạo long khí chờ một chút. Nhưng là bất luận loại nào long khí, đều không nên là kia tên lùn có thể tiếp xúc đến đồ vật mới đúng à. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cảm giác kinh nghi bất định. Đã thấy kia Sơn Thần Ấn lại là càng phát ra thần dị lên, uy năng tăng gấp bội. Hiển nhiên, vừa rồi bạch khí kia mặc kệ rốt cuộc là thứ gì, hiển nhiên đối với Sơn Thần Ấn tới nói, đều là đại bổ chi vận. Theo Lý Trường Phong đại định thần quang chiếu nhập Sơn Thần Ấn bên trong, tinh thần cùng thần ấn khai thông. Càng nhiều chi thức tin tức chờ một chút tụ hợp vào Lý Trường Phong ý thức ở trong. Chỉ có điều loại thời điểm này, rất nhiều nội dung lập tức đưa qua đến, nhường hắn hoa mắt chóng mặt, trong lúc nhất thời đại não còn không cách nào hữu hiệu phân loại xử lý mà thôi. Liên ở thời điểm này, bên cạnh đi theo Triệu An cùng La Thịnh hai người đã nhỏ giọng hỏi, "Lý Tam ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi cái kia hồ ly không có thương tổn tới ngươi đi." Câu nói này đánh thức trong trầm tư Lý Trường Phong, hắn kinh ngạc hỏi, "Vừa rồi món đồ kia là hồ ly?" Triệu An nói, "Lý Tam ca mới vừa rồi không có nhìn thấy. Kia hồ ly về sau đem mũ rộng bành hái một lần, nào vào bụi cỏ đi. Ta thấy rõ ràng, vật kia không chỉ có là hồ ly, vẫn là một cái hiếm thấy cáo đen. Cái gọi là cáo đen chính là hồ ly đen, còn tính là tương đối ít thấy." Lý Trường Phong nói, "Ta không sao. Vừa rồi kia hồ ly tìm ta lấy phong tới." La Thịnh căm giận bất bình nói, "Muốn ta nhìn, Lý Tam ca vừa rồi liền không nên bằng lòng kia hồ ly, để cho ta trực tiếp đi lên một đao làm thịt vật kia." Triệu An cũng nói, "Chính là, những này tinh quái lấy phong, sẽ người xấu mệnh số khí vận. Nhưng là ngươi nếu là nói không đúng, những cái kia tinh quái lại sẽ cảm thấy ngươi xấu hắn đạo hạnh, cũng biết hận lên ngươi, tìm ngươi trả thù. Thật đúng là không bằng vừa rồi một đao kết liễu kia hồ ly mới là." Lý Trường Phong trầm mặc không nói, nếu là một cái không có nền móng trốn hoang, đột nhiên chạy đến tìm hắn lấy phong, vậy hắn Lý Trường Phong chắc chắn sẽ không khách khí, trực tiếp giết chết kia trốn hoang lại nói. Bởi vì tinh quái lấy phong loại chuyện này, hắn được một tiếng giống người, liền có thể đột phá quá thiếu, biến hóa hình người. Nhưng lại những ngươi cũng phải nỗ lực khí số loại hình đồ vật, mới có thể giúp hắn phong chính. Người bình thường bị tinh quái lấy phong qua về sau, chính là đại phú đại quý mệnh cách, về sau cũng muốn nghèo rất mùng tơi, nghèo hèn mà chết. Lý Trường Phong có phúc đức thiết tiền gia trì, phúc vận tăng gọn, phúc lửa mạnh thịnh, ngược lại là không có như thế. Nhưng là cũng sẽ không duyên cớ quên mình bị người đi thành toàn một cái tinh quái. Bất đắc dĩ, ai bảo vừa rồi kia cáo đen là có nền móng, cầm lấy Liêu bà tín vật tìm đến mình. Huống chi Liêu bà sớm cũng cùng mình chào hỏi, chính mình cũng thiếu Liêu bà ân tình, cái này khó dịch mặt. Đương nhiên, tất cả trọng yếu nhất vẫn là kia hồ ly đen rất thức thời, lấy phong qua đi còn đưa bồi thường. Mặc dù không biết rõ kia hư hư thực thực long khí đổ vật đến cùng phải hay không long khí, nhưng là tuyệt đối hẳn là đồ tốt, để cho mình Sơn Thần Ấn uy năng tăng nhiều. Như thế tự nhiên cũng không tính được ăn thiệt thòi. Lý Trường Phong liền nói, "Tốt, hiện tại không nói cái này. Hiện tại đã trời tối, dã ngoại hoang vu vô cùng nguy hiểm. Chúng ta muốn tìm địa phương nghỉ ngơi mới là. Tốt nhất tìm một chỗ thôn trang nghỉ chân, thật sự là không được, cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại. Lúc này đã là mùa đông, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng là ban đêm nước đóng thành băng, nhiệt độ không khí cực thấp. Có thể tìm tới ở lại đầu vậy dĩ nhiên là tốt nhất, thật sự là tìm không thấy, suy nghĩ thêm dã ngoại nghỉ ngơi chuyện." Triệu An cùng La Thịnh hai người nghĩ cũng phải, cũng không có nhiều lời, tiếp tục chạy về phía trước đường, nhìn xem phía trước có hay không thôn trang loại hình địa phương. Cũng coi như ba người bọn họ vận khí coi như không tệ, cho dù là sờ soạn, lại tìm một nhà thôn đặt chân. Hôm nay cái thôn này, xem xét cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Phản phất là cái từ thôn. Mặc dù nông dân trời tối ngủ được sớm, vì tiết kiệm dầu thắp, đều là khi trời tối liền nằm ngủ. Nhưng là người ngủ rồi, trong thôn thế nào cũng đều hẳn là nuôi gà chó những vật này. Lý Trường Phong ba cái người xa lạ vào thôn, đây còn không phải là muốn làm chó sủa gáy náo nhiệt một phen. Kết quả tiến vào thôn này bên trong, lại là một điểm động tĩnh đều không có. Dường như tiến vào một cái từ thôn. Tình huống như vậy, làm tất cả mọi người trong lòng đều đang đánh trống. Mãi cho đến La Thịnh ánh mắt tốt, sơ soạn tại nhập thôn trước đại thụ thấy được một cái ký hiệu. Hắn đem Lý Trường Phong hai người kêu đến nhìn, đây là Tham Bang huy hiệu. Nơi này là Tham Bang thôn. Phía trước nói qua, Tham Bang là một chủng loại giống như ngành nghề công hội bang phái. Cùng kiếp trước ăn thủy vận cơm tàu bang, chặt cây vô đốt than sắp xếp giáo đẳng cấp không nhiều. Như vậy trước mắt cái thôn này, đoán chừng hơn phân nửa người đều là Tham Bang đảo sơn công, thuộc về Tham Bang phạm vi thế lực. Nói không chừng còn là Tham Bang phân đà chỗ. Mới lập hạ có Tham Bang huy hiệu. Lý Trường Phong trong lòng hơi trầm xuống, bất quá coi như bảo trì bình thản. Hắn lúc đầu không quá bằng lòng đường vòng đến Vĩnh Đức huyện bên này, cũng là bởi vì Tham Bang thế lực ở chỗ này càng lớn. Kia Tham Sơn nói đến một nửa tại bọn hắn Lạc Nguyên huyện, một nửa ngay tại Vĩnh Đức huyện. Mà Tham Bang thế lực đều là vây quanh Tham Sơn mà phân bố. Lý Trường Phong đã sớm biết đường vòng bên này có khả năng gặp được Tham Bang thế lực, bởi vậy cũng không quá sợ hãi. Ngược lại, chỉ cần hắn không lấy ra chính mình phúc y tiêu cục vương cung phụng đệ tử thân phận, tỷ lệ lớn không có việc gì. Trên thực tế, thật gặp phải nguy hiểm, liền xem như lộ ra ngay vương cung phụng đệ tử thân phận, lại càng không có sự tình. Cái gọi là hai nước giao chiến không chém xứ, hai đám tranh đấu, đồng dạng không lan đến thượng tầng. Kiếp trước thế chiến thứ hai đại lao Mỹ đều than nướng tháng ngày, liền sao còn muốn tránh đi hoàng cư, chính là cái đạo lý này. Bang phái ở giữa càng là như vậy, từ trước đến nay đều là các lao đại ngồi tại trong trà lâu giảng số, các tiểu đệ ở bên ngoài đánh nhau chết sống. Thật gặp phải nguy hiểm, Lý Trường Phong lộ ra vương cung phụng đệ tử thân phận. Kia tham ba người sợ là còn muốn bảo hộ lấy Lý Trường Phong, sợ Lý Trường Phong chết trên tay bọn họ. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, liền để Lý Trường Phong biểu hiện còn tính là trấn định. Không sai mà lúc này đây, Triệu An lại nói một câu, kỳ quái. Liền xem như tham ba người tất cả đều vào núi đào sâm đi, cũng không nên trong thôn liền cái phụ nữ trẻ em đều không có lưu lại. Lời này vừa ra, Lý Trường Phong mới hướng cái phương hướng này cân nhắc. Đúng vậy a, Triệu An nói không sai. Liền xem như tham ba người đều lên núi đi, kia trong thôn người già trẻ em hẳn là đều lưu lại a. Thế nào trong thôn ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng ba người mới vừa rồi còn tại nói thầm, đột nhiên ở giữa bốn phía bó đuốc sáng lên, đã đem ba người bao vây vào giữa. Bó đuốc quang mang chập chờn phía dưới, có thể nhìn thấy một chút thôn dân phần lớn là già yếu, lại cầm trong tay từng thành cung nỏ, nhắm ngay ba người. Như thế một màn, thấy ba người toàn thân run rẩy. Cho dù tốt công phu, tại mấy chục thanh cường nỏ xạ kích phía dưới, cũng sẽ không có nửa điểm sống sót chỗ trống. Triệu An vội vàng nhấc tay kêu lên, không nên hiểu lầm, chúng ta là Lạc Nguyên huyện nha môn người, vốn là tiến về Vĩnh Đức huyện thành, bất quá là lạc đường mới đến chỗ này, mong muốn tá túc một đêm. Các vị là tham bang thúc bá các huynh đệ a, chúng ta thật không có ác ý.